Chương 2265 ngươi là sẽ không tức giận, đúng hay không? Chương 2265 ngươi là sẽ không tức giận, đúng hay không? Trong lòng chua chua, Lý Vận Đình nhìn xem Đường Vũ, "Đường Vũ, có lỗi với, đều tại ta mẹ, ngươi chớ để ý nha, ngươi nhìn nàng thái độ kia." "Ta làm sao lại để ý nha, A Di là một tốt mẫu thân." Đường Vũ cười nói, "Ừm, ta biết Đường Vũ thiện lương nhất, mà lại chúng ta là vợ chồng, ngươi là sẽ không tức giận, đúng hay không?" Lý Tuyết Kỳ nhìn xem Đường Vũ hỏi, "Ừm." Đường Vũ cười nhạt một tiếng, "Chúng ta là vợ chồng, đương nhiên sẽ không tức giận." "Ha ha, như vậy cũng tốt." Lý Tuyết Kỳ mềm mại cười cười đến, "Đường Vũ, ngươi nếm thử cha ta xào rau tay nghề, mẹ ta xào đồ ăn, hương vị khá tốt." "Tốt lắm." Đường Vũ mỉm cười nói, "Ăn ngon, Đường Vũ, ăn nhiều một chút." Lý Tuyết Kỳ nói cho Đường Vũ gấp thức ăn. Mà Đường Vũ thì là nhìn xem Lý Tuyết Kỳ. "A, Đường Vũ, thế nào? Ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn ta?" Lý Tuyết Kỳ thì là e lệ không gì sánh được nhìn xem Đường Vũ hỏi. "Tuyết Kỳ, ta muốn hôn ngươi." Đường Vũ gọn gàng dứt khoát nhìn xem Lý Tuyết Kỳ nói ra. "A." Lý Tuyết Kỳ thì là thân thể mềm mại run lên, không nghĩ tới Đường Vũ thế mà ở thời điểm này nói ra những lời này đến. "Thế nào, có phải hay không sợ bị mẹ ta mắng?" Đường Vũ cười hỏi. "Không có không có." Lý Tuyết Kỳ vội phủ nhận đến. "Nha đồng đốc, mẹ ngươi làm sao lại mắng ngươi?" Đường Vũ lại là cười cười. Mà Lý Tuyết Kỳ thì là nhìn về hướng Lục Tuyết Kỳ, "Tuyết Kỳ tỷ, ngươi nói có đúng hay không?" "Ừm." Lục Tuyết Kỳ vội đỏ bừng khuôn mặt, nhìn một chút Đường Vũ, nghĩ đến nếu Đường Vũ đều mở miệng, hơn nữa còn nói hôn, vậy nàng cũng không thể quá căng thẳng, dù sao nơi này là nhà của nàng nha, mà lại Đường Vũ cũng coi là ân nhân của nàng, mà nàng lại là thiếu Đường Vũ, nghĩ đến nàng còn thiếu hắn rất nhiều tiền đâu, nàng cũng không muốn để ân nhân thất vọng. "Ừm, Tuyết Kỳ, nếu hắn đều như vậy, ta liền cho hắn một cơ hội đi." Lục Tuyết Kỳ nói chính là trực tiếp nhón chân lên đến, hương mềm đôi môi chính là khắc ở Đường Vũ ngoài miệng nô, mà Đường Vũ không nghĩ tới Lục Tuyết Kỳ dĩ nhiên như thế phối hợp, trong lòng vui mừng, nhưng người liền đem Lục Tuyết Kỳ đặt ở dưới thân. "Ừm." Mà lúc này, Lý Vận Đình lại là trợn to đôi mắt đẹp, thấy cảnh này, trong lòng không gì sánh được rung động. Mà Lục Tuyết Kỳ thì là trực tiếp đẩy ra Đường Vũ, "Đường Vũ, ngươi quá xấu rồi." "Ngậy." Đường Vũ sững sờ, không nghĩ tới Lục Tuyết Kỳ thế mà còn phản kháng đi lên, xem ra nàng đối với mình còn có chút khúc mắc nha, vậy phải làm sao bây giờ đâu? "Ha ha, Tuyết Kỳ, ta..." Đường Vũ im lặng đến cực điểm, hắn vốn là nghĩ đến cùng Lý Tuyết Kỳ một phen thân mật đâu, làm sao biết nàng phản kháng kịch liệt như thế nha, lời như vậy liền không thể tiến hành tiếp, bất quá Đường Vũ ngược lại là rất vui mừng, bởi vì hắn rốt cục đạt được Lục Tuyết Kỳ. "Ta đi xem một chút a gì, ngươi ngồi trước." Đường Vũ nói chính là rời đi. Mà Lục Tuyết Kỳ thì là nhìn thoáng qua Lý Vận Đình, lại nhìn một chút Đường Vũ rời đi bóng lưng, trong lòng không gì sánh được phức tạp, nàng cũng không biết thế nào, vừa rồi thế mà chủ động đi hôn hắn, cảm giác như vậy để nàng mười phần ngượng ngùng, thậm chí không dám nhìn tới Lý Vận Đình. Mà Lục Mẫu thì là hừ lạnh một tiếng, bất quá nàng cũng không có trách cứ Lý Vận Đình, mà là nhìn xem nàng, "Tiểu Đình nha, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không yêu hắn?" "A." Lý Vận Đình không nghĩ tới Lục Mẫu đột nhiên nói đến chuyện này, "Không có, ta không có." "Hừ, ngươi chính là có." Lục Mẫu hừ lạnh nói. "Tiểu Đình nha, ta cho ngươi biết, ta không cho phép hai người các ngươi lui tới, ta có thể không so đo hoa của hắn bên cạnh tin tức, nhưng là ta không cho phép ngươi làm ra có lỗi với Đường Vũ sự tình đến, phải biết Đường Vũ thế nhưng là giúp ngươi, nếu như không có hắn, ngươi chết sớm tại trong tai nạn xe, cho nên ta hy vọng ngươi về sau đừng ở cùng Đường Vũ liên hệ, biết không?" "A, mẹ, ta..." Lý Vận Đình không nghĩ tới chính mình mẹ thế mà không nguyện ý chính mình cùng Đường Vũ ở cùng một chỗ. "Còn có, ngươi phải nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta." Lục Mẫu hử lạnh nói. "Mẹ ngươi..." Lý Vận Đình nghe được đằng sau, trong lòng mười phần đau đớn. Mặc dù nàng đáp ứng Lý Phụ, nhưng là nàng biết, Lý Mâu khẳng định không đồng ý, mà lại nàng không biết Lý Mâu yêu cầu nàng cái gì. "Ngươi cái gì ngươi, Tiểu Đình, ngươi biết, đây là ta một lần cuối cùng giúp ngươi, lần sau lại để cho ta nghe được ngươi cùng Đường Vũ liên hệ, ta liền đem ngươi đến tỉnh ngoài đi, vĩnh viễn đừng trở về." Lục Mẫu hử lạnh nói. "Mẹ." Lý Vận Đình duyên dáng gọi to một tiếng, "Ta đã biết, ta không sẽ cùng hắn có bất kỳ quan hệ, ta đi tắm rửa." Lý Vận Đình nói xong, chính là cũng như chạy trốn rời đi. Mà lúc này Đường Vũ vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Lý Vận Đình cái kia chạy trốn bộ dáng, không thể nín được cười cười, bất quá Đường Vũ biết, Lục Tuyết Kỳ đối với hắn y nguyên còn tồn lấy khúc mắc, bất quá không quan hệ, hắn tin tưởng trải qua buổi tối hôm nay, Lý Tuyết Kỳ hết thảy đều sẽ cải biến. Đường Vũ đi vào trong phòng khách, giờ phút này đã nhanh 9 giờ rưỡi. "Đường huynh đệ, đêm nay ngươi nhưng phải lưu lại qua đêm nha." Lúc này Lưu Khải nhìn xem Đường Vũ nói ra. "Chán, không được, ta ngày mai còn phải đi học đâu, hôm nào đi?" Đường Vũ lắc đầu. "Đường Vũ, đêm nay ngươi nhưng phải lưu lại nha." Mà lúc này Lý Vận Đình lại là đột nhiên nói ra, một tấm tuyệt mỹ tiếu dung ửng đỏ một mảnh, bất quá càng là kinh diễm. "Chán, ta..." Đường Vũ khẽ giật mình, "Vận Đình, ta hôm nay đã đáp ứng bạn gái của ta, ta ngày mai muốn về nhà." Đường Vũ nói nhìn sang Lưu Khải. "Ờ, dạng này nha, thật mất hứng nha, Đường Vũ, ngươi không phải luôn luôn rất phóng đẳng thôi, hôm nay làm sao trở nên câu nệ như vậy? Chẳng lẽ nói, ngươi đã có bạn gái?" Lưu Khải nhìn xem Đường Vũ nói ra. "Không có, bất quá ta có một người bạn gái liền ở tại kề bên này." Đường Vũ cười cười, "Ta sáng mai còn muốn đi đường đâu, cho nên đêm nay thật không có khả năng lưu tại nơi này." "Ờ, thật hay giả nha, không phải là khoác lác đi?" Lưu Khải cười một tiếng. "Ngạch." Đường Vũ một trận xấu hổ nha, xem ra người anh em này là không tin chính mình nha, bất quá Đường Vũ cũng lời giải thích, dù sao hắn ngày mai liền đi, đến lúc đó để hắn mở mang kiến thức một chút bạn gái mình thực lực đi. Ha ha Đường huynh đệ, ta đùa giỡn, ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Lưu Khải lại là cười cười. Đường Vũ cười cười, không nghĩ tới Lưu Khải dĩ nhiên như thế tin tưởng mình nha, kỳ thật Đường Vũ cũng không cần nói láo, dù sao ngày mai liền trở về. Được rồi, vậy chúng ta không quấy rầy Đường huynh đệ nghỉ ngơi, chúng ta đi lạc, có rảnh nhất định mời Đường huynh đệ đến uống rượu. Lưu Khải lại là nhìn xem Đường Vũ, gặp lại, Đường huynh đệ. Ừm, bye bye. Đường Vũ mỉm cười nói. Được rồi, gặp lại. Lưu Khải thì là cùng bằng hữu của hắn đi. Đường Vũ, chúng ta cũng đi thôi. Chương 2266 chủ tịch độc sinh nữ nhi chương 2266 chủ tịch độc sinh nữ nhi Lý Vận Đình nhìn xem Đường Vũ nói ra. Tốt, Vận Đình, đi thôi. Đường Vũ mỉm cười nhìn Lý Vận Đình. Hai người một trước một sau hướng phía trước đi tới. Mà tại lầu hai chỗ cửa sổ, Lý Thi Hàm nhìn xem Đường Vũ cùng Lý Vận Đình cùng rời đi, trong lòng thì là cảm giác rất khó chịu, nàng cũng biết, Đường Vũ khẳng định là thích Lý Vận Đình. Nhưng là nàng cũng biết, đây là không cách nào tránh khỏi, chỉ hy vọng Đường Vũ sớm ngày tìm tới hạnh phúc của hắn. Sáng sớm hôm sau, Đường Vũ chính là cùng Triệu Dĩnh cáo tử, chuẩn bị trở về nhà. Dĩnh Nhi, ta trước đưa ngươi về nhà đi. Đường Vũ cười cười. A. Triệu Dĩnh ngẩn ngơ, cái này làm sao có thể, ngươi đưa ta về nhà làm gì? Ngạch. Đường Vũ sửng sốt một chút, đương nhiên là đưa ngươi đi học nha. A. Triệu Dĩnh khẽ giật mình, ta có thể chính mình đi học, không cần làm phiền Đường ca ca. Nha đồng đốc, cùng ta cũng đừng khách khí như vậy, lên xe đi. Đường Vũ nhìn xem Triệu Dĩnh nói ra. Mà Triệu Dĩnh thì là do dự một chút, sau đó trực tiếp lên Đường Vũ hắn mã. Dĩnh Nhi, ngươi bây giờ đã là bạn gái của ta, về sau liền gọi tên ta đi. Đường Vũ nhìn xem Triệu Dĩnh nói ra. Ở Đường Vũ. Triệu Dĩnh tiểu khu run rẩy một chút, nàng biết đây là nhất định, dù sao nàng đã là Đường Vũ bạn gái. Mà Đường Vũ mở ra hắn mã rất nhanh liền đem Triệu Dĩnh đưa đến trường học, nhìn xem Triệu Dĩnh xuống xe, Đường Vũ cũng lái xe rời đi. Mà ở cửa trường học, Đường Vũ dừng xe lại, chính là lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Đường thiếu, ngài chuyện phân phó ta đều đã điều tra xong. Trong điện thoại truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Nói, cái kia gọi Lâm Tiểu Nhã chính là Lý thị tập đoàn chủ tịch độc sinh nữ nhi, Lý gia đại tiểu thư Lý Vận Đình muội muội, bất quá Lý Vận Đình thân thể lại không phải là Lý thị tập đoàn chủ tịch con gái ruột. Lúc này người kia nói. Ờ, Lý thị tập đoàn, thì ra là như vậy. Đường Vũ mỉm cười, nếu dạng này, vậy ta muốn cho Lý thị tập đoàn phá sản, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, không có bất cứ vấn đề gì, người này lạnh lùng nói. Ta cam đoan trong vòng 3 ngày, Lý thị tập đoàn sẽ triệt để suy sụp. Tốt, vất vả ngươi, ngươi tiền thù lao ta sẽ để cho ta bí thư phát cho ngươi, ta muốn Lý gia khẳng định sẽ tra được ngươi, đến lúc đó ngươi cẩn thận một chút đi. Đường Vũ lại là dặn dò một câu. Được rồi. Đường Vũ thu dây, nhìn xem điện thoại trong tay, cười cười, chính là nổ máy xe, hướng phía Thanh Xuân quảng trường chạy tới. Hắn hôm nay vẫn là có ý định mang theo Triệu Cầm cùng một chỗ dạo phố mua sắm, mặc dù Triệu Dĩnh cũng tại, nhưng là hắn không muốn để cho Triệu Dĩnh hiểu lầm cái gì. Mà lúc này, Triệu Dĩnh túc xá lầu dưới, lúc này đã đậu đầy limousine. Đây là Triệu gia đội xe. Lúc này một cỗ màu đỏ mã toa lạp đế chậm rãi lái vào, một người mặc câu phục màu đen nam tử đi xuống, nam tử chính là Triệu gia đại công tử Triệu Thiên Hải. Triệu Thiên Hải nhìn trước mắt biệt thự, khoe miệng lộ ra cười lạnh, hừ hừ, chắc hẳn đây chính là Lý thị tập đoàn đi, chờ ta phá đổ Lý thị tập đoàn, liền có thể quang minh chính đại đổi Lý Vận Đình, Lý gia đại tiểu thư, không thể không nói, ta đối với nàng thật sự là ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là một mực không có cơ hội, hôm nay rốt cục có cơ hội. Mà liền tại Triệu Thiên Hải vừa định đi tới thời điểm, lúc này một thanh âm truyền đến, ngươi là vị nào? Triệu Thiên Hải xoay người, nhìn về phía nguồn âm thanh chỗ, chỉ gặp tại cửa ra vào đứng đấy một cái xinh đẹp mỹ diệu thiếu phụ. Triệu Thiên Hải vội đi tới, ngươi là ai? Ngươi biết đây là ai địa bàn sao? Lại dám ngăn đón ta? Mà lúc này Triệu Dĩnh cũng đi tới, trên mặt băng lãnh ý cười, nơi này là ta ký túc xá, vị đại thúc này, nếu như ngươi là tìm đến người, vậy ta không để ý báo động, bởi vì hành vi của ngươi rất không lễ phép. Báo động? Nghe được báo động, Triệu Thiên Hải lập tức sắc mặt giật mình, nghĩ đến nữ hải này thật đúng là đủ ngon độc. Hừ, ta nhìn ngươi nữ hoa này dáng dấp không sai, chính là quá phách lối ương ngạnh, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn xéo ngay cho ta, nếu không ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Triệu Thiên Hải trừng mắt Triệu Dĩnh hừ lạnh nói. Ha ha, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lúc này Triệu Dĩnh cũng là âm trầm tức giận nhìn xem vị đại thúc này. Không sai, đây chính là uy hiếp ngươi, ngươi muốn thế nào đi? Lúc này Triệu Thiên Hải thì là hừ lạnh một tiếng. Rất đơn giản mà liền tại lúc này, Triệu Dĩnh thì là đột nhiên vừa nhấc chân. Đùng, lúc này cái này Triệu Thiên Hải bị đá bay ra ngoài thật xa, trùng điệp nện ở trên mặt đất. Ngươi xú nha đầu, ngươi muốn chết. Triệu Thiên Hải phẫn hận nhìn xem Triệu Dĩnh, nghĩ đến nữ hài này là gan thật là đủ lớn nha, lại dám đánh hắn. Muốn chết chính là ngươi, không phải ta. Ngươi đại thúc này, không chỉ có vô sỉ, hèn hạ, bẩn thỉu, còn không nói đạo lý. Triệu Dĩnh thì là nhìn trên mặt đất Triệu Thiên Hải âm trầm tức giận đạo. Ngươi. Lúc này Triệu Thiên Hải thì là phẫn nộ đến cực hạn. Xú nha đầu, ngươi đừng phách lối, ngươi cho rằng ngươi là người Triệu gia ta liền sợ ngươi nha? Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn từ nơi này lăn ra ngoài, nếu không. Nếu không như thế nào? Lúc này Triệu Dĩnh cười nạo một tiếng, nếu không ta liền báo cảnh sát, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai ăn thiệt thòi. Ngươi nha đầu chết tiệt này. Triệu Thiên Hải hừ lạnh nói, hừ. Ta cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta, thức thời nói mau cút cho ta, nếu không ta ngay cả ngươi một khối thu thập. A, ngươi xác định có thể làm được? Lúc này Triệu Dĩnh thì là lãnh đạm nghiêng mắt nhìn lấy Triệu Thiên Hải, vậy ta rửa mắt mà đợi. Nói Triệu Dĩnh trực tiếp quay người về tới ký túc xá, bịch một cái chính là đóng cửa phòng, mà Triệu Dĩnh cũng là tựa ở cửa ra vào, nghĩ đến vị đại thúc này thực lực thật đúng là mạnh mẽ đâu, bất quá nàng mới không sợ hắn đâu, bởi vì đây chính là trong nhà nàng đại ca nha, đại ca nàng thực lực đây chính là siêu cấp lưu xoa tồn tại, nàng đúng vậy lo lắng, mà lại nàng cũng nghĩ nhìn xem vị đại thúc này đến tuột cùng có thể lớn bao nhiêu bản sự đâu, dù sao đây chính là nhà nàng đại ca nha. Mà Triệu Dĩnh vừa vào nhà đằng sau thì là nằm ở trên giường đi ngủ, bất quá lại là nghĩ đến, chính mình đại ca này cũng thật là thần kỳ nha, chính mình đã trễ thế như vậy đều không trở về nhà, thế mà còn có rảnh rỗi chạy đến trong trường học chơi đâu, chẳng lẽ hắn không có nhà sao? Linh linh linh, mà liền tại lúc này Triệu Dĩnh đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại di động vang lên đứng lên, Triệu Dĩnh thì là mơ hồ nhìn thoáng qua, chính là ngồi xuống cầm điện thoại, uy, uy, Triệu Dĩnh sao? Ta là Triệu Thiên Hải. Lúc này đầu bên kia điện thoại truyền tới một băng hàn không gì sánh được thanh âm. Ừm. Lúc này Triệu Dĩnh gật gật đầu thế nào? Ngươi ở đâu đâu? Lúc này đầu bên kia điện thoại thì là tiếp tục băng hàn đạo tại ký túc xá đâu? Triệu Dĩnh lại là nhẹ gật đầu. Vậy ta đi các ngươi túc xá lầu dưới, chờ chút đem chìa khóa xe giao cho ta, nói xong Triệu Thiên Hải liền cúp điện thoại. Triệu Dĩnh nghe chút, chương 2265 có được lực ảnh hưởng cực lớn, chương 2265 có được lực ảnh hưởng cực lớn mừng thầm trong lòng, nghĩ đến gia hỏa kia vẫn là rất có thành ý thôi, thế mà trả lại tiếp nàng, hừ, bất quá, nghĩ tới đây Triệu Dĩnh thì là nghĩ tới điều gì, lại là vội vàng cho mình phụ thân gọi điện thoại, nói cho hắn biết chính mình sự tình. Lúc này Triệu Dĩnh gia tộc tại Giang Châu thị thế lực cực kỳ khổng lồ, mà lại tại giới chính trị, giới kinh doanh, quân đội đều có tương đương hùng hậu thế lực, có thể nói là quyền khuynh giới chính trị, mà tại giới kinh doanh cũng là có được lực ảnh hưởng cực lớn. Mà Triệu Dĩnh mẫu thân thì là quân khu tư lệnh phó, cho nên chuyện lần này Triệu Thiên Hải cũng là đi cầu trợ mẹ của mình. Mà bên này Triệu Dĩnh cùng mình mẫu thân gọi điện thoại, bên kia Triệu Thiên Hải thì là lái xe hơi đi tới Triệu Dĩnh túc xá lầu dưới, bất quá nhưng không có đi vào, mà là tại ngoài cửa bên đường chờ lấy. Không bao lâu, Triệu Dĩnh thì là xuất hiện, nhìn xem đứng ở phía ngoài Triệu Thiên Hải, Triệu Dĩnh thì là cười nói, ha ha, Triệu đồng nha, không nghĩ tới cha ta thế mà sớm như vậy liền phái ngươi đã đến, ngươi thật là có thành ý. Ngươi bất nói nhảm, nhanh lên cái chìa khóa lấy ra, ta còn có những chuyện khác đâu, bằng không ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không Triệu gia thiên kim. Lúc này Triệu Thiên Hải trừng mắt Triệu Dĩnh âm trầm tức giận đạo, hừ, vậy ngươi chớ có trách ta không khách khí. Triệu Dĩnh hừ lạnh một tiếng, lập tức một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào Triệu Thiên Hải trên lồng ngực. Phanh! Triệu Dĩnh dưới một quyền này đi, Triệu Thiên Hải thì là bay thẳng ra ngoài, đâm vào trên vách tường, thổ huyết không chỉ. Nhìn đến đây, Triệu Dĩnh cũng là sững sờ, chính mình thế mà đem vị đại thúc này đánh thành bộ dáng này. Nghĩ tới đây, Triệu Dĩnh chính là vội vàng chạy ra ngoài, bất quá ngay tại nàng đi vào đại thụ bên cạnh lúc, lại là khẽ giật mình, bởi vì nàng nhìn thấy một đạo áo trắng tung bay thân ảnh đang đứng trước mặt mình. Lúc này Triệu Dĩnh nhìn đứng ở trước mắt Diệp Lăng, có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Ngươi là ai, lại dám xen vào chuyện bao đồng? Triệu Dĩnh lúc này nhíu mày hỏi. Ha ha, ta gọi Diệp Lăng, ngươi không biết sao? Lúc này Diệp Lăng nhàn nhạt cười hỏi. Ta đương nhiên nhận biết ngươi, ngươi không phải liền là tân sinh kia thôi, làm sao? Ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, muốn tán tỉnh chúng ta Triệu Dĩnh phải không? Lúc này nam tử này thì là nhìn xem Diệp Lăng chào phúng nói. A, nguyên lai các ngươi nhận biết nha, nghe nói như thế, Diệp Lăng lại là mỉm cười. Ta nhổ vào, chúng ta Triệu Dĩnh thế nhưng là Triệu gia thiên kim, mà ngươi, xem như cái giám nha, liền ngươi cái dạng này, còn muốn đuổi Triệu Dĩnh. Đơn giản người si nói mộng, Triệu Dĩnh thế nhưng là có bạn trai nàng còn không biết là ai đâu. Lúc này nam tử này thì là khinh bỉ nhìn xem Diệp Lăng, mà lại nói lời nói càng thêm ác liệt. Ngươi nói cái gì, nghe nói như thế, Triệu Dĩnh lập tức giận tím mặt, mà lúc này Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Tiểu muội, đừng xúc động, ngươi đi về trước đi, chuyện này để ta giải quyết. Lập tức Diệp Lăng nhìn về phía trước mắt Triệu Thiên Hải cười nói. Hừ, nghe nói như thế, Triệu Thiên Hải lại là hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn cũng không tin cái này Diệp Lăng, hắn nhưng là đường đường đại học bộ phó hiệu trưởng nhi tử, mà Diệp Lăng đâu, chỉ là một cái lớp 12 vừa tốt nghiệp mao đầu tiểu tử mà thôi, hắn có thể cùng hắn so. Hừ, ngươi là cái thá gì, lại dám quản chuyện của ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là không để Triệu Dĩnh đưa chìa khóa cho ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Triệu Thiên Hải chỉ vào Diệp Lăng giữ tợn quát. Nghe nói như thế, Diệp Lăng lại là lắc đầu, ngươi thật đúng là thằng ngu đâu, ta là người như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng, liền ngươi điểm này thủ đoạn, thật đúng là muốn đối phó ta. Nói xong câu đó, Diệp Lăng đột nhiên bước ra một bước, sau một khắc hắn đã xuất hiện ở Triệu Thiên Hải trước mắt, mà Triệu Thiên Hải chỉ là cảm giác được thấy hoa mắt, căn bản không có kịp phản ứng là tình huống như thế nào. Xuống một khắc, Diệp Lăng tay phải lại là hung hăng đập vào Triệu Thiên Hải phần bụng. Phù phù. Triệu Thiên Hải lập tức quỳ xuống đất, khóe miệng cũng là chảy ra máu đỏ tươi, giờ khắc này, tất cả mọi người ngây dại. À, mà đúng lúc này, cái kia Triệu Dĩnh cũng là kinh hô một tiếng, bất quá lập tức nàng lại là đi tới Triệu Thiên Hải trước mặt, nhìn xem ngã trên mặt đất Triệu Thiên Hải, không khỏi thở dài một tiếng, xem ra vị đại thúc này thật đúng là cái kém cỏ nha. Đại thúc, ngươi thế nào nha? Triệu Dĩnh đội vàng ngồi xổm xuống đỡ lấy Triệu Thiên Hải, hỏi: "Ngươi cút cho ta." Triệu Thiên Hải lúc này tức giận mắng, mà Triệu Dĩnh nghe nói như thế lập tức sắc mặt tâm trầm, nhìn xem Diệp Lăng, Triệu Dĩnh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát Diệp Lăng. "Ha ha, tiểu cô nương, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quản chuyện này, đây chính là ngươi trêu đến phiền phức, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm." Lúc này Diệp Lăng cũng là lạnh lùng nói ra, lập tức Diệp Lăng quay người rời đi, lưu lại một câu để Triệu Dĩnh rung động nói: "Ta gọi Diệp Lăng, lời không phục liền tử một chút." Diệp Lăng sau khi rời đi, Triệu Thiên Hải cũng là đứng lên, nhìn phía xa, bất quá lại là cười lạnh: "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Mà cùng lúc đó, học viện đại lễ đường bên trong, Triệu Lao gia tử đang ngồi ở trên đài hội nghị, ở bên cạnh hắn thì là đứng đấy Triệu Dĩnh, còn có một số mặt khác gia tộc tử đệ, lúc này mỗi một cái đều là điệu thấp không gì sánh được, bởi vì Triệu Lao gia tử uy nghiêm quá nặng đi, mà tại Triệu Thiên Hải bị đánh thương sau, bọn hắn cũng là nhìn ra mánh khỏe. Ha ha, lão Triệu nha, đây là có chuyện gì à? Thiên Hải đứa nhỏ này, bình thường mặc dù có chút hoang cố, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này nha. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Lúc này một cái gia tộc lão giả nhìn xem Triệu Lao gia tử cung kính hỏi. Lao Lý nha, chuyện này ta cũng không gạt ngươi, là Thiên Hải làm sai chuyện, ta đã giáo huấn qua hắn. Lúc này Triệu Lao gia tử thản nhiên nói. Mà nghe được Triệu Lao gia tử lời nói, phía dưới đám người cũng đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này Triệu Lao gia tử lại vì bảo toàn cái này Triệu Thiên Hải, ngay cả cháu gái của hắn đều bán rẻ. Bất quá lập tức đám người chính là bình thường trở lại. Dù sao tại Triệu Lao gia tử trong mắt, những gia tộc này đó mới là thân thích của hắn đâu, hắn cũng sẽ không bận tâm đến bất kỳ một cái gia tộc lợi ích. Tốt, nếu lần này đại hội kết thúc, ta liền tuyên bố một việc. Ngay lúc này, Triệu Lao gia tử nhìn thoáng qua Triệu Dĩnh nói ra. Lao Triệu, là chuyện gì nha? Một vị lão giả nghi ngờ hỏi, người còn lại cũng là nhao nhao nhìn về phía Triệu Lao gia tử, bọn hắn cũng đều đặc biệt hiếu kỳ. Mà đúng lúc này, Triệu Lao gia tử chậm rãi mở miệng, Triệu Dĩnh, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi học tập quân thể quân đi, đây là ta đặc phê. À, nghe được câu này, toàn bộ đại lễ đường bên trong, tất cả mọi người là xôn xao, mà Triệu Dĩnh càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Quân thể quyền, cái tên này nàng thế nhưng là vô cùng lạ lẫm à, võ kỹ này nàng căn bản không có học qua à? Cha, Triệu Dĩnh lập tức thất kinh hô. Ha ha, ta đã quyết định, không cần nhiều lời, ngươi trở về chuẩn bị một chút đi. Chương 2268 nàng mà nói, không cách nào dễ dàng tha thứ. Chương 2268 nàng mà nói, không cách nào dễ dàng tha thứ. Nói xong câu đó, Triệu Lao gia tử khoát tay áo. Không được, mà đúng lúc này, Triệu Dĩnh đốn lúc quật cường hô, không thể. Cha, ta từ nhỏ đến lớn đều không có học qua quân thể quyền, ngươi tại sao muốn đem ta đưa vào quân đội? Triệu Dĩnh lúc này kích động không thôi, nàng đích xác là không có học qua quân thể quyền, mà là từ nhỏ đi theo phụ thân học tập một chút cơ sở thuật cận chiến, những năm qua này cũng là rất có thành tích, mà bây giờ, nàng muốn từ bỏ mình thích chữa bệnh chuyên nghiệp, tiến vào quân đội, đây đối với nàng mà nói, không cách nào dễ dàng tha thứ. Hừ, nếu như ngươi lại không nghe lời, cũng đừng trách ta cái này khi ra ra không khách khí. Nghe được Triệu Dĩnh lời nói, Triệu Lao gia tử lập tức trầm mặt, lạnh lùng quát, câu nói này, để Triệu Dĩnh trong lòng đống nhiên run rẩy một chút. Nhìn xem ra ra tấm này tràn ngập uy nghiêm gương mặt, Triệu Dĩnh cũng là sợ hãi, mặc dù nói nàng rất là thông minh, nhưng là tại Triệu gia, Triệu Lao gia tử cũng là duy nhất trưởng bối, mà nàng lại há có thể chống lại mệnh lệnh của hắn. Tốt ta, cha, ta nghe ngài an bài, chỉ bất quá ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một việc. Triệu Dĩnh nhìn xem Triệu Lao gia tử nói ra. Nghe nói như thế, Triệu Lao gia tử lập tức nở nụ cười, ha ha, tốt, tốt, tốt. Mà lập tức Triệu Lao gia tử chính là nhìn xem một bên Lý gia Lao gia tử nói, Lý bá, ngươi đến chủ trì một chút lần này nghi thức. Là, Lao gia tử. Lý Lao gia tử vừa cười vừa nói. Mà tại Lý Lao gia tử sau khi nói xong câu đó, Triệu Lao gia tử cũng là quay đầu, nhìn xem Triệu Dĩnh, trên mặt mang lên nụ cười hiền lành, cháu gái ngoan, về sau ngươi muốn bao nhiêu nghe Lý bá lời nói, ngàn bạn không thể làm loạn a. Ân, ta đã biết, gia gia, ngài cũng là nhìn xem Triệu Lao gia tử cái kia hòa ái gương mặt, Triệu Dĩnh tâm lý lập tức ấm áp rất nhiều, theo sau chính là nhẹ gật đầu. Sau đó Triệu Lao gia tử chính là cười đi lên đài chủ tịch, mà tại Triệu Dĩnh bên cạnh thì là một mực bảo hộ nàng cái kia đại hán áo đen. Các vị, hoan nên đi vào Yến Kinh quân khu, ta tin tưởng ở đây các vị đều đã biết chúng ta Yến Kinh quân khu lịch sử, mà lại lần này chúng ta đem tuyển nhận một nhóm ưu tú lính tiến vào quân đội, ta tin tưởng những năm này Hoa Hạ quốc sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó chúng ta Hoa Hạ quốc tương lai sẽ là bừng sáng. Theo Triệu Lao gia tử thanh âm truyền khắp toàn bộ lễ đường, đám người cũng đều là nhao nhao vỗ tay, mà đúng lúc này chỉ gặp đài chủ tịch mặt khác một bên cũng là vang lên một trận ầm ầm tiếng bước chân, đám người nhao nhao hướng phía nơi đó nhìn lại, chỉ gặp một đám mặc ngụy trang y phục tác chiến nam tử thanh niên trai tráng chính là chậm rãi đi đến, mà nhìn xem bọn này nam tử thanh niên trai tráng, ở đây không ít người đều là hơi sững sờ, bọn hắn thế nhưng là vô cùng rõ ràng bọn này nam tử thanh niên trai tráng lợi hại, là lính đặc chủng, mà lại là bộ đội tinh anh. Lúc này Lao gia tử của Lý gia lập tức kích động nói, hắn không nghĩ tới Triệu Lao gia tử thế mà lại tuyển nhận đám người này, mà tại trong ấn tượng của hắn, bọn hắn Lý gia cũng coi là trong đại gia tộc, thế nhưng là cùng cái này lính đặc chủng tương đối, vậy đơn giản chính là yếu phát nổ. Mà lúc này một người nam tử cao lớn chính là xuất hiện ở trên đài hội nghị, mà hắn cũng là mang theo cái mũ, để cho người ta căn bản không dám nhìn hình dạng của hắn, bất quá cố khí thế cường đại kia lại là làm người ta kinh ngạc không thôi, nhất là cặp kia đen kịt con ngươi băng lãnh, để cho người ta không rét mà run. Tốt, đây là quân đội chúng ta chi thứ hai bộ đội, Lang Vương. Triệu Lao gia tử chỉ vào cái kia cao lớn thanh niên nói ra, mà câu nói này cũng là để ở đây tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Đây chính là bọn họ quân đội Lang Vương, mà bọn hắn quân đội danh tự liền gọi là Lang Vương bộ đội. Lang Vương bộ đội chính là một chi chân chính bộ đội đặc thù, bọn chúng là Hoa Hạ quốc tinh nhuệ bộ đội đặc chủng, mỗi một chi đều là 95 trở lên binh vương tạo thành. Chi bộ đội này là do Hoa Hạ quốc nổi tiếng nhất lính đặc chủng cùng đặc chiến bộ đội tổ hợp mà thành. Mà trong đó, Lang Vương trong bộ đội, mỗi người đều là cao thủ hàng đầu, mà Lang Vương càng là một vị siêu cấp cao thủ. Lang Vương, Lang Vương, lúc này, tất cả mọi người ở đây cũng là nhao nhao la lên. Nghe đến mấy cái này tiếng hò hét, Lang Vương cũng không có chút nào động dung, mà phía sau hắn từng cái răng sói đội viên càng là trực tiếp cầm lấy súng giới, nhắm ngay đám người này, những súng ống này thế nhưng là Hoa Hạ quốc tân tiến nhất vũ khí, ngay cả bình thường tay bắn tỉa cũng vô pháp tránh né. Nhìn thấy những súng ống này, Triệu Dĩnh đốn lúc dọa đến toàn thân như nhũn ra, mà lúc này đây, một bên Triệu Lao gia tử lập tức lạnh lùng nhìn xem Triệu Dĩnh nói ra, làm sao, hiện tại còn không muốn đi sao? Nhìn đến đây, Triệu Dĩnh gương mặt xinh đẹp biến đổi, nhưng lại không thể làm gì. Lúc này, Lang Vương nhìn thoáng qua Triệu Dĩnh, sau đó lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, tư chất của ngươi rất tốt, mà lại cũng rất chăm chỉ, đáng tiếc, ngươi không nên lựa chọn con đường này, bởi vì tiền đồ của ngươi sẽ không quá quan minh. Là, huấn luyện viên. Triệu Dĩnh nhìn xem cái này Lang Vương, cũng là cung kính nói. Nhìn đến đây, tất cả mọi người là âm thầm rung động không thôi, mà Triệu Dĩnh tức thì bị Triệu Lao gia tử mắng mặt đỏ tới mang tai. Ai ra không nghĩ tới Triệu Lao gia tử đối đãi vị tiểu thư này thái độ, thế mà nghiêm túc như vậy. Đúng vậy a, ta nhớ được Triệu Lao gia tử đối với Triệu Dĩnh thế nhưng là cực tốt. Xem ra Triệu Dĩnh lần này khẳng định sẽ bị giày ai. Mà giờ khắc này, không ít người ánh mắt cũng là rơi vào Triệu Dĩnh trên thân, bất kể là ai đều có thể nhìn ra được, cái này Triệu Dĩnh chỉ sợ là khó thoát bị cờ mắng vận mệnh. Thời khắc này Triệu Dĩnh gương mặt xinh đẹp tái nhợt, trên gương mặt xinh đẹp của nàng treo một vòng vẻ lo âu, nàng rất rõ ràng, Triệu Lao gia tử đối với nàng tốt bao nhiêu. Cha, ngươi không cần sinh khí, Tiểu Dĩnh nàng cũng chỉ là muốn chứng minh chính mình mà thôi. Nhìn thấy Triệu Lao gia tử sinh khí, Lý gia lão gia tử cũng là vội vàng nói. Mà nghe nói như thế, Triệu Dĩnh cũng là cảm kích nhìn về phía Lý gia lão gia tử. Cha, ngươi đừng nóng giận, Tiểu Dĩnh cũng chỉ là muốn chứng minh chính mình, dạng này mới có cơ hội tiếp xúc nhiều thứ hơn. Lý phu nhân cũng là mở miệng với lớn. Hừ, các ngươi liền biết thay nàng cân nhắc, chẳng lẽ không biết, ngươi dạng này sẽ chỉ hại nàng sao? Triệu Lao gia tử tức giận nói ra. Mà nhìn thấy màn này, Lý gia lão gia tử lập tức im lặng. Triệu Lao gia tử đối với Triệu Dĩnh thế nhưng là cực kỳ cứng chịu, mà hắn cũng là nhìn ra được, Triệu Dĩnh là thật tâm muốn gia nhập Lang Vương bộ đội, nếu không lấy Triệu Dĩnh tính cách, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý gia nhập loại này bộ đội. Giờ phút này, Lý Lao gia tử cũng là nhìn xem Triệu Lao gia tử nói ra, "Cha, ngươi cũng đừng trách cứ Tiểu Dĩnh, ngươi cũng biết nàng là một cái tính bướng bỉnh, nếu để cho nàng xuất ngũ, chỉ sợ nàng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua." Mà lúc này đây, Lý Lao gia tử cũng là nhìn về phía Triệu Dĩnh, "Tiểu Dĩnh, ta biết trong lòng của ngươi còn có chút nghi hoặc, bất quá ngươi khả năng còn cần thích ứng loại hoàn cảnh này, cho nên ngươi phải cố gắng lên a." Chương 2269 dù sao chỉ là một nữ hài tử, chương 2269 dù sao chỉ là một nữ hài tử nhìn xem Lý Lao gia tử, Triệu Dĩnh nhẹ gật đầu, mà giờ khắc này, Lý Lao gia tử cũng là quay đầu hướng Triệu Dĩnh nói ra, "Tốt, hiện tại ngươi đi tìm các ngươi huấn luyện viên báo đến đi." Tốt nghe được câu này, Triệu Dĩnh cũng là thở dài một hơi, lập tức nàng chính là nhanh chóng rời đi. Mà nhìn thấy Triệu Dĩnh đi ra, Triệu Lao gia tử cũng là nhàn nhạt đối với Lý gia lão gia tử nói ra, "Lý thúc, không phải ta nói ngươi, Tiểu Dĩnh dù sao chỉ là một nữ hài tử, chuyện lần này, các ngươi cũng không nên giấu giếm hắn, bằng không, hắn về sau sẽ còn thế nào? Cha, ta cũng chỉ là muốn cho nàng một bài học, để nàng về sau có thể an ổn một chút, mà lại chuyện này cũng trách không được hắn, đây đều là ngươi làm cho a." Lý gia lão gia tử lúc này vô tội nói. "Hừ," nhìn thấy cái dạng này, Triệu Lao gia tử hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng là không nói gì nữa, hắn cũng biết, Lý Lao gia tử lần này thật là làm sai. Mà liên tại Triệu Dĩnh đi đằng sau, cái kia Triệu Dĩnh phụ thân cũng là đối với Triệu Lao gia tử nói ra, "Cha, đã ngươi không thích Tiểu Dĩnh, như vậy thì thả nàng trở về đi." "Thả nàng trở về?" "Hừ, mệnh của nàng là chúng ta Triệu gia thiếu, nếu như nàng có thể thông qua khảo nghiệm, ta đương nhiên sẽ thả nàng." Triệu Lao gia tử hừ lạnh một tiếng nói ra. Nghe nói như thế, Lý Lao gia tử nhíu mày, mặc dù chuyện này đích thật là chính mình đối lý, nhưng là Triệu Lao gia tử thế mà đem cháu gái của mình trở thành hàng hóa, cái này thật sự là quá không tôn trọng Triệu Lao gia tử. Dạng này, Lý Lao gia tử trong lòng cũng là cực kỳ không thoải mái, sắc mặt của hắn cũng là trở nên âm trầm. Mà Triệu Dĩnh phụ thân, Triệu Lao gia tử thê tử, Lý gia lão gia tử mẫu thân, cũng là đứng tại Triệu Dĩnh phụ thân bên kia, ba người bọn họ cũng là nhìn xem Triệu Lao gia tử nói ra, "Cha, ngươi làm như vậy cũng có chút quá mức." "Hừ, quá phận. Cháu gái của ta đều đã bị người ta tóm lấy, chẳng lẽ còn không cho phép ta phản kháng sao?" Triệu Lao gia tử nhìn xem mấy người nói ra, mà hắn cũng là nói cực kỳ cứng thế. Mà nghe nói như thế, Lý Lao gia tử thê tử cũng là nói, "Cha, mặc dù chuyện này Tiểu Dĩnh làm đích thật có chút không đúng, nhưng là ngươi không nên như thế hà khắc đối đãi Tiểu Dĩnh." "Hà khắc? Hừ, nàng nếu là có bản lãnh, liền để ta xem một chút bản lãnh của nàng, nếu không, ta cũng sẽ không lưu tại nơi này cùng các ngươi nói nhảm." Triệu Lao gia tử khinh thường nói. Nghe được lời nói này, Lý Lao gia tử đám người sắc mặt cũng là âm trầm xuống, hiển nhiên, Triệu Lao gia tử căn bản cũng không đem bọn hắn để vào mắt. "Triệu Lao đầu, ngươi cần phải hiểu rõ, bây giờ ta Lý gia có thể không thể so với trước kia, ngươi nếu là dám làm loạn, ta cam đoan để cho các ngươi Triệu gia ăn không hết ôm lấy đi." Lý gia lão gia tử uy hiếp nói. Mà Triệu lão gia tử cười lạnh một tiếng, "Ăn không hết ôm lấy đi." "Ha ha, tốt, tốt, ngươi chờ." Nói xong lời này, Triệu lão gia tử cũng là mang theo một cơn lửa giận bước nhanh rời đi. Mà nhìn thấy Triệu lão gia tử rời đi, Lý gia lão gia tử mấy người cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nhìn thấy cha mẹ của mình như vậy, Triệu Dĩnh cũng là cúi đầu. Bất quá ngay lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, "Nha à, đây không phải Triệu đại giáo hoa sao? Chạy thế nào nơi này tới đâu?" Nghe được câu này, Triệu Dĩnh ngẩng đầu, khi thấy người trước mắt lúc, Triệu Dĩnh trong lòng sững sờ, con mắt trừng lão đại, thế nào lại là ngươi? "Hắc hắc, Triệu đại giáo hoa, chúng ta lại gặp mặt." Nhìn thấy Triệu Dĩnh kinh ngạc bộ dáng, nam nhân kia cũng là cười híp mắt nói ra. Nghe nói như thế, Triệu Dĩnh trong lòng lập tức một trận bối rối, bất quá lại là cố nén nội tâm sợ hãi, nói ra, chúng ta về sau hay là không cần gặp mặt. Ha ha, cái này có thể không phải do ngươi a, nam nhân kia cũng là nói. Vì cái gì? Ta đã có vị hôn phu. Triệu Dĩnh lạnh lùng nói. Vị hôn phu? Triệu đại giáo hoa, vị hôn phu này cũng không phải ngươi muốn, nam nhân kia cũng là cười híp mắt nói ra. Chẳng lẽ ngươi không phải ta muốn sao? Ngươi không phải liền là vị hôn phu của ta? Triệu Dĩnh hừ lạnh một tiếng nói ra. Mà giờ khắc này, nam nhân kia trên mặt cũng là lộ ra nụ cười sáng lạ, bất quá hắn khỏe miệng cũng là hiện hiện một tia tà mị dáng tươi cười. Có đúng không? Thế nhưng là tại trong lòng ta, ngươi nhưng so sánh vị hôn phu của ngươi tốt hơn nhiều. Nói xong lời này, nam nhân kia hai tay cũng là khoác lên Triệu Dĩnh trên bờ vai. Mà Triệu Dĩnh gương mặt xinh đẹp cũng là trong nháy mắt đỏ lên, bất quá gương mặt xinh đẹp của nàng cũng là vô cùng băng lãnh, thả ta ra. Thả ra ngươi có thể, bất quá, trước đó, ta trước hết thân ngươi một ngụm, nói, nam nhân này cũng là trực tiếp hôn lên Triệu Dĩnh đôi môi mềm mại. Tại thời khắc này, Triệu Dĩnh cả người phảng phất ngốc trệ, nàng cũng là mở to hai mắt, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng không cam lòng. Mà lúc này, một tên thiếu niên cũng là đi vào phòng làm việc. Lý Thúc Thúc, ngươi đang làm gì? Thiếu niên kia giờ phút này cũng là nhìn xem Triệu Dĩnh phụ thân hỏi. Nhìn thấy thiếu niên này đằng sau, Triệu Dĩnh cũng là lập tức đẩy ra trước người nam nhân kia, sắc mặt thường đỏ không gì sánh được. Mà lúc này, Lý Lao gia tử cũng là nhìn xem thiếu niên này nói ra, Tiểu Lâm à, thế nào? Có chuyện gì không? Lý Thúc Thúc, vừa rồi ngươi ở chỗ này làm cái gì? Mà vị này là ai? Thiếu niên nhìn xem nam nhân kia hỏi. Nghe nói như thế, Lý Lao gia tử cũng là vừa cười vừa nói, Tiểu Lâm, hắn cứ gọi Triệu Dĩnh. A, ngươi tốt. Thiếu niên kia cũng là nói. Ngươi tốt, ta gọi Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh nói ra. Nguyên lai là Tiểu Dĩnh, ngươi tốt, ta gọi Lâm Phạm, ngươi có thể gọi ta Lâm Phạm ca ca. Thiếu niên cũng là tự giới thiệu mình. Lâm Phạm ca ca, ngươi tốt, mời ngồi, ta đi cấp ngươi rót cốc nước. Triệu Dĩnh nói xong, cũng là lập tức rời đi nơi này, chỉ bất quá giờ phút này trên mặt của nàng lại tràn đầy ngượng ngùng. Mà giờ khắc này, Lý gia lão gia tử cũng là nhìn xem con của mình nói ra, tiểu tử ngươi chạy thế nào nơi này tới? Cha, ngươi cũng đừng quản, dù sao, ta bị hôn thê này ta cưới để. Lâm Phạm nói ra. Nghe nói như thế, Triệu Dĩnh phụ mâu sắc mặt cũng là biến đổi, lập tức Lý gia lão gia tử cũng là nói, Tiểu Lâm, chúng ta Triệu gia không thiếu tiền, cho nên ngươi không nên uổng phí khí lực, mà lại ta cho ngươi biết, Triệu Dĩnh sự tình, ngươi vẫn là thôi đi. Mà giờ khắc này, Lâm Phạm cũng là cười hì hì nói, Lý Thúc Thúc, ngươi cũng không cần lo lắng, ta biết ý của ngươi, bất quá, vị hôn thê của ngươi không phải Triệu Dĩnh, là một cái khác mỹ nữ. Cái gì? Ngươi không phải tại hồ nháo sao? Nghe nói như thế, Lý gia lão gia tử sắc mặt lập tức khó coi, mà bọn hắn cũng là minh bạch Lâm Phạm ý tứ, gia hỏa này chính là cố ý tới quấy rối. Lý Thúc Thúc, ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không phá hư hôn lễ của ngươi, ta chỉ là giúp ngươi cùng một chỗ truy cầu cái này mỹ lệ nữ hải. Lâm Phạm nói ra. Mà nghe nói như thế, Triệu Dĩnh phụ thân sắc mặt cũng là càng thêm khó coi. Chương 2270 thật lòng muốn cùng Triệu gia thông gia sao? Chương 2270 thật lòng muốn cùng Triệu gia thông gia sao? Mà Triệu Dĩnh sắc mặt cũng là càng thêm tái nhợt, dù sao hắn cũng là biết, cái này Lâm Phạm là người của Lý gia, mà lại cái này Lâm Phạm cũng là vô cùng không đơn giản, nếu để cho hắn biết mình cùng Lý gia có quan hệ lời nói, như vậy hắn khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến báo thù Lý gia. Nhìn con mình sắc mặt, Lý gia lão gia tử cũng là vội vàng hỏi, "Tiểu Lâm, ngươi là thật tâm muốn cùng Triệu gia thông gia sao? Ngươi cần phải biết." Nhìn thấy phụ thân nóng nảy bộ dáng, Triệu Dĩnh trong lòng cũng là cười khổ một tiếng, bởi vì nàng rất rõ ràng biết mình vị hôn phu này tính cách, lần này mình chỉ sợ lại phải ngã quỵ tên hôn đản này trong tay. Nghĩ đến cái này, Triệu Dĩnh sắc mặt cũng là biến đổi, mà Lâm Phạm cũng là nói, "Lý Thúc Thúc, ngài cứ yên tâm đi, lựa chọn của ta luôn luôn đều là chính xác, điểm này, ta tin tưởng ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, mà ta nếu có thể lựa chọn cùng Triệu Dĩnh đính hôn, như vậy tự nhiên là có thể cùng với nàng kết hôn, mà lại lựa chọn của ta không sai." Lý gia lão gia tử cũng là im lặng, bất quá hắn biết, hiện tại cũng không phải giáo huấn con trai mình thời cơ, thế là cũng là nhẹ gật đầu, "Tiểu Lâm à, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi hôm nay quyết định." "Lý Thúc Thúc, ngươi cứ yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào." Sau khi nói xong, nam nhân kia vừa xoay người rời đi. Nhìn xem nam tử bóng lưng rời đi, Triệu Dĩnh tâm lý cũng là có chút phát lạnh, nàng mặc dù không có gặp qua nam nhân này, thế nhưng là từ hắn cái kia tà ác trong ánh mắt, Triệu Dĩnh liền cảm giác được nam nhân này tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Mà Lâm Phàm rời đi về sau, Lý gia lão gia tử cũng là vô Triệu Dĩnh bả vai nói ra, "Triệu Dĩnh, ta hy vọng chuyện này cứ tính như vậy." Nghe nói như thế, Triệu Dĩnh cũng là cắn răng nghiến lợi nói ra, "Yên tâm đi Lý Thúc Thúc, ta biết nên làm như thế nào." Sau đó, Triệu Dĩnh cũng là rời phòng làm việc, không tiếp tục để ý Lý gia lão gia tử. Mà nhìn xem Triệu Dĩnh bóng lưng rời đi, Lý gia lão gia tử cũng là lắc đầu, "Ai Tiểu Dĩnh, hy vọng ngươi có thể lý giải nỗi khổ tâm riêng của chúng ta." "Lý tổng, chuyện lần này thật làm phiền ngươi." Lúc này, một người nam tử trung niên đi tới cung kính nói. Nghe nói như thế, Lý gia lão gia tử cũng là mỉm cười, "Không có gì phiền phức không phiền phức, chuyện này liền giao cho ta xử lý đi, ta cam đoan chuyện này sẽ không chuyển đi." "Tạ ơn Lý tổng," nam tử trung niên nói ra. "Ừm, không có chuyện, ngươi liền ra ngoài mau lên, đợi lát nữa ta còn muốn đi một chuyến bệnh viện." Lý gia lão gia tử cũng là nói. Sau đó nam tử trung niên này liền lui xuống, mà tại trung niên nam tử lúc rời đi, hắn cũng là lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại, nói ra, "Uy, Lý cục trưởng, ta là Lý Quân, đối với có một kiện chuyện trọng yếu cần bẩm báo." Nghe được Lý Quân lời nói, bên kia Lý cục trưởng cũng là nhíu mày, sau đó nói ra, "Nói đi, có chuyện gì?" "Lý cục trưởng, là như vậy, gần nhất ta phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, chính là tại chúng ta trong nước, tựa hồ xuất hiện một loại dược tề, có thể để người ta tinh thần lực đề cao gấp đôi. Mà lại, còn có một chút năng lực đặc thù, dược tề này, tựa hồ cùng chúng ta Hoa Hạ có chút giống nhau, ta hoài nghi, đây chính là chúng ta Hoa Hạ nghiên cứu ra được dược tề. Lý Quân cũng là đem chính mình suy đoán toàn bộ nói ra. Nghe đến đó, Lý cục trưởng cũng là trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó hắn cũng là chậm rãi nói ra, "Lý Quân à, chuyện này ta sẽ chú ý, bất quá ta cũng muốn khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không nên gây chuyện thị phi à. Nếu không ta bảo vệ không được ngươi." Sau khi nói xong, bên kia Lý Quân cũng là vội vàng nói, "Đúng đúng đúng, ta minh bạch." Sau đó Lý Quân cúp điện thoại đằng sau, trong đôi tròng mắt kia nhưng cũng là lộ ra một tia cười lạnh, mình tại quốc an cục cũng ngây người nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì dược tề, mà lại chính mình cũng từng tra duyệt rất nhiều tư liệu, nhưng là đều không có tra được, nếu như không phải người thần bí kia nói lời, như vậy chính mình cũng không dám tin tưởng. Thế nhưng là lời của người kia, lại là vô cùng có thể tin, chính mình cũng nhất định phải cẩn thận một chút. Sau đó Lý Quân khỏe miệng cũng là lộ ra một tia âm tàn dáng tươi cười, xem ra chính mình đến tìm một cái lấy cớ điều tra một phen, xem ra, trên thế giới này hay là có rất nhiều đồ vật đáng giá chính mình đi thăm dò một phen. Giờ này khắc này, nam tử trung niên kia cũng là lái xe hướng bệnh viện chạy tới. Mà nam tử trung niên kia cũng là đi thẳng tới một gian phòng bệnh, sau đó hắn nhìn một chút bốn phía, cũng là bước nhanh chạy hướng về phía một bên, mà lúc này một người mặc đồng phục y tá trang y tá cũng là đi đến. "Cô y tá, ta muốn hỏi ngươi một chuyện," nam tử kia cũng là nói. Mà giờ khắc này, y tá cũng là nhìn thoáng qua đối phương, sau đó nhẹ gật đầu nói ra, "Ngươi hỏi đi." Mà nam tử kia nghe được câu này đằng sau, cũng là hỏi, "Xin hỏi, mới vừa tới một tên nữ hải, nàng tại cái nào phòng bệnh, ta là bằng hữu của nàng, ta muốn vấn an hắn." Nghe được câu này, y tá cũng là sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, sau đó cũng là nhìn xem nam tử kia, "À, cái kia phòng bệnh tại lầu 2. "Được rồi, cảm ơn." Nói xong, nam tử kia cũng là nhanh chóng liền xông ra ngoài, mà lúc này, cái kia y tá cũng là khẽ thở dài một tiếng, "Ai, soái ca này cũng thật sự là số khổ." "Lý đại thiếu, cái này chính là ta đề cập với người nữ hài tử, gọi là Lưu Thiền Thiến, bây giờ tại bệnh viện trị liệu, ngươi vẫn ăn nàng một cái đi." Lúc này, nam tử trung niên kia cũng là đi tới nói ra. Mà cái kia được xưng Lý đại thiếu nam tử cũng là nhẹ gật đầu nói ra, "Tạ ơn Trương thúc thúc." "Ha ha, không cần khách khí, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là cứu được cô nương này một mạng, ta cũng là vô cùng cảm kích." Nam tử trung niên cũng là cười nói, mặc dù hắn cũng biết Lý Quân là muốn của cái kia Lưu Thiền Thiến, bất quá hắn lại là mừng rỡ kỳ thành, dù sao mình nhi tử cùng đối phương nữ nhi là thanh mai trúc mã, mà lại đối phương hay là kinh thành đại gia tộc, con trai mình có thể cưới được nàng, cũng là phúc phần của mình, đây là bao lớn vinh hạnh à. Sau đó cái kia Lý Quân cũng là hướng phía lầu 2 phương hướng chạy tới. Đi tới lầu 3, cái kia Lý Quân cũng là đình chỉ bước chân, nhìn xem cửa phòng kia, hắn cũng là nhẹ nhàng gõ hai tiếng cửa. "Ai vậy?" Lúc này, một cái thanh âm hơi có vẻ khàn khàn cũng là vang lên. Mà khi Lý Quân nghe được thanh âm này đằng sau, cũng là cả kinh, chẳng lẽ là Thiến Thiến sao? Nghe được câu này đằng sau, Lý Quân cũng là mỉm cười, xem ra chính mình đoán không lầm, Thiến Thiến khẳng định ở bên trong. Sau đó Lý Quân cũng là tiếp tục gõ cửa, bất quá cái kia cửa cũng không có lần nữa mở ra, nhìn xem đóng chặt cửa, cái kia Lý Quân cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá lập tức, hắn lại là lấy điện thoại di động ra đả thông điện thoại. "Uy, ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì?" Lúc này, chương 2271 tuyệt đối sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này, chương 2271 tuyệt đối sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này, điện thoại bên kia thanh âm cũng là chuyển vào trong lỗ tai. Mà nghe được câu này đằng sau, Lý Quân cũng là nói, "Thiến Thiến, ta là Lý Quân, bằng hữu của ngươi tại bệnh viện, ta muốn đi xem một chút ngươi, có thể chứ?" "A, tốt, ta lập tức đi giúp ngươi an bài." Thanh âm kia nói ra. Nghe đến đó, Lý Quân cũng là cười cúp điện thoại, sau đó cũng là chuẩn bị đi hướng một con đường khác. "Thiến Thiến." Đột nhiên, ngay lúc này, Lý Quân sau lưng, một nữ nhân cũng là hô một câu. Nghe được thanh âm này, Lý Quân cũng là đình chỉ bước chân, mà lúc này, Lý Quân cũng là quay đầu lại, nhìn xem nữ nhân kia, sau đó nói ra, "Ngươi là Thiến Thiến tỷ tỷ sao?" Mà nữ nhân kia cũng là một trận kinh ngạc, nhìn đối phương, "Ngươi biết muội muội ta, nàng không tại bệnh viện sao?" "À, ta vừa rồi đi xem nàng thời điểm phát hiện nàng đã không có ở đây, cho nên muốn hỏi một chút các ngươi bệnh viện nào." Lý Quân cũng là thản nhiên nói, mặc dù mình không thích Thiến Thiến tính cách, bất quá Thiến Thiến đối với mình coi như không tệ, cho nên Lý Quân cũng không muốn Thiến Thiến bởi vì chính mình mà bị thương tổn. Nghe đến đó, cái kia trung niên nữ nhân cũng là nào nào, nhìn đối phương, đôi mắt đẹp kia lóe ra dị dạng quan mang, sau đó cũng là hỏi, "Đã ngươi cùng Thiến Thiến nhận biết, như vậy ngươi hẳn phải biết ta là nàng người nào đi." Nghe đến đó, Lý Quân cũng là sững sờ, nhìn xem trung niên nữ nhân, cặp mắt kia cũng là lóe lên một cái, sau đó cũng là nói, "Không biết, nhưng là ta nghĩ ngươi là tỷ tỷ nàng." Nghe đến đó, nữ nhân kia cũng là hơi sững sờ, sau đó nói ra, "Cái kia tốt, vậy ta mang ngươi tới đi." Sau đó, cái kia trung niên nữ nhân cũng là đi ra phòng bệnh, mà Lý Quân cũng là đi theo đối phương phía sau, hai người tới một chỗ phòng bệnh. Thùng thùng Lý Quân cũng là gõ gõ cửa phòng bệnh. Mà ở bên trong Lưu Thiến Thiến cũng là nhìn xem cánh cửa kia, nhịp tim cũng là tăng nhanh một chút, nàng cũng không biết vì cái gì, nàng chính là đối với Lý Quân không có bất kỳ cái gì ác cảm, có lẽ là bởi vì Lý Quân cứu mình nguyên nhân đi, bất kể nói thế nào, nàng hay là cảm giác được đối phương rất thân thiết, không giống ca ca của mình. Mà cái kia trung niên nữ nhân nghe được tiếng đập cửa đằng sau, cũng là đi tới, sau đó mở cửa, bất quá cái kia trung niên nữ nhân sắc mặt lập tức trở nên thiết thành một mảnh, sau đó nàng cũng là căm tức nhìn Lý Quân. Mà tại phía sau của nàng, Lý Quân cũng là cúi đầu, có chút sợ sệt. Lúc này, Một người y tá cũng là nhanh chóng đi tới, nhìn thấy tình cảnh này, cũng là vội vàng nói, "Vương Di, đây là thế nào? Các ngươi xéo ngay cho ta." Sau đó, nữ nhân kia thì là chỉ vào Lý Quân cùng cái kia y tá nói ra. Mà hai vị kia y tá thấy cảnh này, cũng là hơi sửng sở, sau đó cũng là lui sang một bên. Mà Lý Quân lúc này cũng là giơ lên đầu, bất quá khi hắn nhìn thấy Vương Di thời điểm, hắn cũng là hơi sửng sở, nữ nhân này cũng là để cho mình quen thuộc, mà tại loại này quen thuộc đằng sau, hắn cũng là lập tức nghĩ tới, người này không phải là Lưu Thiến Thiến phụ mẫu sao? Mà Lưu Thiến Thiến cũng chính là nhà các nàng Thiên Kim tiểu thư. Bất quá lúc này Lý Quân cũng là có chút xấu hổ, chính mình thế mà mạo phạm cha mẹ của nàng, đây cũng là để hắn có chút không dám tin tưởng, bất quá lập tức, Lý Quân cũng là cười một tiếng, "A Di, không có ý tứ, là ta đường đột." "Hừ, ngươi biết ta là người như thế nào sao?" Cái kia Vương Di hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng là chỉ vào Lý Quân nói ra. "A Di ngài, ta cho ngươi biết, đừng gọi ta A Di, ta không có giả như vậy, mà ngươi đây, cũng đừng mưu toan thông đồng nữ nhi của ta, ta cho ngươi biết, Thiến Thiến không thích ngươi, mà lại, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này." Vương Di cũng là nói. "Vương Di, tốt, Thiến Thiến đâu? Thiến Thiến ở nơi nào?" Lúc này, cái kia Vương Di cũng là la lớn. Ở chỗ này lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người đẩy ra, lập tức Lưu Thiến Thiến cũng là từ bên ngoài đi vào. Khi thấy cha mẹ của mình đứng ở bên ngoài thời điểm, Lưu Thiến Thiến cũng là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. "Cha mẹ, các ngươi làm sao? Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi đến cùng đã làm những gì? Ngươi có biết hay không, nam nhân này lại muốn đối với ngươi đánh cái kia?" Vương Di cũng là tức giận nói ra, lập tức cũng là chỉ vào Lý Quân nói ra. Lý Quân lúc này thì là sững sờ, nhìn xem cái kia Vương Di nói ra, "Vương Di, chuyện này ngươi có thể đi hỏi Thiến Thiến, bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có thể lý giải, nếu như ngươi không thể tiếp nhận, như vậy ta liền rời đi, dù sao, chuyện này là nhà các ngươi Thiến Thiến không đối." Mà lúc này đây, Vương Di cũng là hơi sững sờ, nàng không biết vì cái gì nam nhân này sẽ nói ra những lời này, bất quá nàng cũng là minh bạch, nữ nhi của mình cùng nam nhân này khẳng định chuyện gì xảy ra. "Thiến Thiến, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn là ai?" Cái kia Vương Di nhìn xem Lưu Thiến Thiến nói ra. Lúc này, Lưu Thiến Thiến cũng là một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem nàng, sau đó cũng là nói, "Mẹ, ta cũng không biết đây là có chuyện gì, hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện tại giường bệnh của ta trước, sau đó liền hỏi ta ngủ ở chỗ nào, sau đó ta liền nói cho hắn biết, bất quá ta cũng không có nói ra tên của hắn, mà hắn cũng không biết tên của ta." Nghe đến đó, cái kia Vương Di cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lý Quân, nói ra, "Ngươi thật là Thiến Thiến bằng hữu?" Mà Lý Quân cũng là nhẹ gật đầu. Thấy thế, cái kia Vương Di lúc này thì là nói ra, "Cái kia tốt, vậy ngươi vào đi." Sau đó, Lý Quân cũng là nhẹ gật đầu, liền đi vào, bất quá lúc này, cái kia Vương Di cũng là nói, "Thiến Thiến, ta đi ra ngoài trước một chút, các ngươi trò chuyện." "Ừm." Lưu Thiến Thiến cũng là nói, sau đó đưa mắt nhìn cái kia Vương Di rời đi. Sau đó, Lý Quân cũng là nhìn xem Lưu Thiến Thiến, sau đó cười cười. Lưu Thiến Thiến nhìn xem Lý Quân, cũng là nói, "Bạn tốt của ta Lý Quân, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta, nếu không, hậu quả khả năng thiết tưởng không chịu nổi." Nghe được Lưu Thiến Thiến câu nói này, Lý Quân cũng là lắc đầu, nói ra, "Đây vốn chính là ta chuyện nên làm, huống hồ chúng ta vẫn là bằng hữu thôi, không phải sao?" Lưu Thiến Thiến nghe vậy, cũng là sững sờ, sau đó cũng là nhẹ gật đầu. "Bất quá ngươi vì cái gì không thích Lý Quân à?" Sau đó, Lý Quân thì là một mặt hiếu kỳ nói, mà nghe được câu này đằng sau, cái kia Lưu Thiến Thiến cũng là thở dài một hơi. Sau đó, cái kia Vương Di cũng là đem mấy ngày này phát sinh sự tình toàn bộ đều nói cho Lý Quân. Nguyên lai, lúc trước vợ chồng bọn họ hai người ở nơi khác khảo sát làm việc, mà liền tại vừa về nước ngày thứ hai, Lý Quân lão ba chính là bởi vì tai nạn xe cộ mà qua đời, bất quá tại hắn di chúc bên trong, chỉ có một nửa tài sản cho Lưu Thiến Thiến, còn lại một nửa thì là để lại cho Lý Quân. Chương 2272 có lựa chọn chính mình hạnh phúc quyền lợi. Chương 2272 có lựa chọn chính mình hạnh phúc quyền lợi. Bất quá ở thời điểm này, bọn hắn cũng biết Lưu Thiến Thiến ở bên ngoài kết bạn trai, cho nên bọn hắn cũng là nghĩ biện pháp chia rẽ Lý Quân cùng Lưu Thiến Thiến tình cảm. Chỉ là cuối cùng Lưu Thiến Thiến không nguyện ý, cũng là rời đi Lý Quân, mà Lý Quân cũng là tìm được phụ thân hắn, cũng là đem Lưu Thiến Thiến tư liệu giao cho phụ thân của hắn. Khi Lý Quân phụ thân nhìn thấy tấm hình thời điểm cũng là giật nảy mình, bởi vì Lý Quân phụ thân nhìn xem Lưu Thiến Thiến chính là lao bà của bọn hắn, mà lao bà của bọn hắn lại là cháu gái của hắn. Hắn tự nhiên là chấn động vô cùng. "Cha, ta biết Thiến Thiến ở bên ngoài có bạn trai, nhưng là, đây không phải lỗi của ta, là Thiến Thiến lựa chọn của mình." Lý Quân cũng là nói. "Cái này..." Lúc này, cái kia Vương Di cũng là nói. Mà Lý Quân thì là tiếp tục nói, "Mặc dù hai chúng ta nhận biết thời gian không dài, thế nhưng là, mấy tháng này đến nay, Thiến Thiến đối với ta, tựa như là muội muội. Mặc dù nói ta biết bộ dạng này đối với Thiến Thiến không công bằng, nhưng là, ta cũng là không muốn từ bỏ. Người đứa nhỏ này..." Vương Di lúc này cũng là nói. "Mẹ, Thiến Thiến đã không nhỏ. Nàng có lựa chọn chính mình hạnh phúc quyền lợi, ta cũng tôn trọng nàng." Lúc này, Lý Quân thì là nói ra. "Ai?" Nghe đến đó, cái kia Vương Di cũng là thật sâu thở dài một hơi. Mà Lý Quân lúc này cũng là nói, "Vương Di, chúng ta không nói những chuyện này, hay là nói điểm cao hứng đi. Thiến Thiến, ta nghe ngươi phụ mẫu nói ngươi thân thể đã bình phục rất nhiều, ngươi nhìn, ta dẫn ngươi đi ăn một chút gì đi." "Không cần, ta muốn lúc ăn cơm gọi thức ăn ngoài là được." Lưu Thiến Thiến nói ra. "Cái này không thể được, ngươi là bệnh nhân, không có khả năng ăn vậy." Lý Quân thì là một mặt nghiêm túc nói. Nhìn thấy Lý Quân biểu lộ, Lưu Thiến Thiến cũng là một trận trầm mặc. Sau đó, Lưu Thiến Thiến cũng là nói, "Vậy được, chờ ta ăn xong đồ vật lại nói." Nhìn thấy Lưu Thiến Thiến đáp ứng, Lý Quân cũng là lộ ra một vòng mỉm cười, sau đó nói, "Cái kia tốt,
chúng ta đi trước mua chút đồ vật đi.
Lưu Thiến Thiến nhẹ gật đầu.
Ta đi, bà chủ, ngươi nơi này có không có sữa bò? Lúc này, Lý Quân thì là nhìn xem vị kia nhân viên cửa hàng nói ra, trong lòng cũng của hắn là muốn uống sữa tươi.
Có tiệm kia viên đội vàng chạy hướng quầy hàng.
Lý Quân cũng là trả tiền đằng sau, liền cùng Lưu Thiến Thiến cùng đi ra khỏi trong tiệm. Nhìn thấy Lý Quân trong tay dẫn theo một đống lớn đồ vật, Lưu Thiến Thiến lúc này cũng là cười cười.
Ha ha, không sai, xem ra ngươi đối với nơi này rất quen thôi.
Lưu Thiến Thiến nhìn xem Lý Quân cười nói, giờ phút này, nàng cũng là cảm thấy Lý Quân tựa hồ biến hóa rất nhiều.
Lý Quân cười cười, cũng là nói, trước kia tới qua mấy lần, cho nên liền quen thuộc,
đúng rồi, ta muốn mời ngươi ăn cơm.
A, mời ta ăn cơm?
Không phải đâu, ta cũng không muốn thiếu ngươi nhân tình đâu.
Lưu Thiến Thiến cười nói, bất quá nhãn thần bên trong cũng là lộ ra một tia dị sắc.
Lý Quân nhìn xem Lưu Thiến Thiến, cười nói, làm sao?
Chẳng lẽ Thiến Thiến sợ ta ăn chết ngươi sao?
Không phải rồi, bất quá, chúng ta không phải muốn đi bệnh viện sao?
Làm sao? Lúc này, Lưu Thiến Thiến nhìn xem Lý Quân nghi ngờ nói ra.
Lý Quân cười cười, nói ra, đúng vậy à, chúng ta phải đi bệnh viện, thế nhưng là ta lại không có lái xe, cho nên chỉ có làm phiền ngươi.
Mà Lưu Thiến Thiến cũng là nói, chúng ta đi thôi.
Mà sau đó, hai người cũng là đi tới bãi đỗ xe, Lý Quân lái xe hơi chở Lưu Thiến Thiến hướng phía bệnh viện tiến đến, mà lúc này đây, Lưu Thiến Thiến cũng là ngồi ở ghế cạnh tài xế, một mặt mê mang nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ cũng là đang suy tư cái gì.
Một lát sau, Lưu Thiến Thiến lúc này nhìn xem Lý Quân nói ra, ngươi mới vừa nói muốn ta hỗ trợ sự tình là chuyện gì à?
Ngươi có thể hay không cho ta một chút manh mối a?
Ân.
Lý Quân nhẹ gật đầu, nói ra, ta muốn để cho ngươi giúp ta đi gặp phụ thân ngươi, để hắn nhận rõ sự thật, không cần đang can thiệp hôn nhân của ngươi, ta biết ngươi ưa thích gia hỏa kia, thế nhưng là phụ thân ngươi cách làm cũng quá đáng, hắn căn bản cũng không biết được tôn trọng cháu gái của mình.
Làm sao ngươi biết chuyện của ta a?
Lưu Thiến Thiến nghi ngờ hỏi.
Nghe vậy, Lý Quân cũng là xấu hổ cười một tiếng, nói ra, ha ha, ngươi quên ba ba của ngươi cùng chúng ta là bạn học cũ, chúng ta trước kia cùng một chỗ đọc qua sách, cho nên quan hệ rất thân.
Nghe vậy, Lưu Thiến Thiến lúc này cũng là cười nói, thật hay giả.
Nhìn thấy Lưu Thiến Thiến một bộ hoài nghi mình dáng vẻ, Lý Quân thì là nói ra, ngươi không tin tính toán, dù sao ta chính là những này, về phần phụ thân ngươi thái độ ta cũng không biết.
Vậy được rồi.
Lưu Thiến Thiến cũng là nhẹ gật đầu, nàng biết loại chuyện này không thể nào là gạt người, dù sao nàng cùng gia hỏa kia cũng không có bao nhiêu quan hệ.
Mà lúc này đây, Lưu Thiến Thiến cũng là nhìn xem Lý Quân nói ra, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta à?
Nghe vậy, Lý Quân cũng là cả kinh, sau đó nhìn thoáng qua Lưu Thiến Thiến, nói ra, tại sao như vậy nói?
Lưu Thiến Thiến lúc này nhìn thoáng qua Lý Quân nói ra, ngươi nhìn ngươi, đều không có nói cho ta biết chuyện này, ngươi cho rằng ta không biết à?
Ha ha, ta không có giấu giếm ngươi à, ta chính là không hy vọng ngươi lo lắng.
Lý Quân lúc này cũng là nhìn xem Lưu Thiến Thiến nói ra.
Thấy thế, Lưu Thiến Thiến lúc này cũng là nói, ngươi cũng đừng nói láo.
Chán, tốt à, bất quá, chuyện này ngươi vẫn là biết, ngươi cũng không cần lo lắng, phụ thân của ngươi cũng chính là Lưu gia người cầm lái, cũng chính là Lưu gia lão gia tử hiện tại đã qua đời lúc này, Lý Quân cũng là nói, bởi vì hắn không biết Lưu Thiến Thiến có biết hay không.
Lưu Thiến Thiến nghe đến đó, cũng là ngây ngẩn cả người, sau đó, nàng nhìn một chút Lý Quân nói ra, cái gì?
Chết.
Nghe vậy, Lý Quân cũng là nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, chết, không chỉ có chết, mà lại hài cốt không còn, nghe nói trước khi chết là bị người ám hại, ta muốn, phụ thân ngươi chết cũng cùng những người kia có quan hệ.
Nghe đến đó, Lưu Thiến Thiến cũng là một mặt vẻ lo âu.
Đúng rồi, Thiến Thiến, kỳ thật, ngày hôm đó thời điểm, chúng ta cũng là cùng một chỗ ăn cơm, lúc kia, phụ thân ngươi chính là muốn đem ta giới thiệu cho hắn, đáng tiếc, ta cự tuyệt hắn, cho nên, ta muốn những năm này ngươi nhất định ăn thật nhiều khổ đi.
Lý Quân lúc này đột nhiên nói ra.
Lưu Thiến Thiến lúc này cũng là lắc đầu, nói ra, ta không sao, ta đã quen thuộc, ta hiện tại cũng tìm được việc làm, mà lại, ta cũng kiếm lời rất nhiều tiền.
Nghe vậy, Lý Quân lúc này cũng là nhẹ gật đầu, nói ra, vậy là tốt rồi.
Cái kia, ngươi bây giờ chuẩn bị mang ta đi đâu a?
Lưu Thiến Thiến hỏi.
Lý Quân cũng là nói, ta chuẩn bị đưa ngươi đi mẫu thân ngươi mộ địa.
A.
Lưu Thiến Thiến cũng là nhẹ giọng nói ra, hiển nhiên, Lưu Thiến Thiến cũng là đối với mẫu thân có rất nhiều ấy nấy.
Chương 2273 mẫu thân cũng sẽ không trách tội ngươi. Chương 2273 mẫu thân cũng sẽ không trách tội ngươi. Sau đó, Lưu Thiến Thiến nhìn xem Lý Quân, hỏi, đúng rồi, chuyện của ta ngươi cũng biết.
Ân, ngươi yên tâm đi, ta đã cùng phụ thân ngươi đã nói, mà lại, Thiến Thiến, ngươi yên tâm, ta sẽ không bức bỏ ngươi, mẹ của ngươi cũng sẽ không trách tội ngươi.
Lý Quân cũng là nhìn xem Lưu Thiến Thiến nói nghiêm túc.
Mà Lưu Thiến Thiến lúc này lại là lắc đầu, nói ra, Lý Quân, kỳ thật ngươi cũng đừng nói nhiều như vậy, dù sao, lúc trước ta và ngươi chia tay nguyên nhân cũng là cùng thân phận của ta có quan hệ.
Nghe vậy, Lý Quân cũng là một trận trầm mặc, bởi vì hắn không biết nên như thế nào khuyên giải Lưu Thiến Thiến, bởi vì hắn thấy, hắn cùng Lưu Thiến Thiến ở giữa cũng không phù hợp, mặc dù bọn hắn cùng một chỗ rất vui vẻ, thế nhưng là Lưu Thiến Thiến gia đình đã chú định bọn hắn không có khả năng đi đến cuối cùng.
Qua một lúc lâu, Lý Quân cũng là nhẹ gật đầu, nói ra, Thiến Thiến, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ không trách ngươi, ta sẽ cố gắng truy cầu ngươi.
Lưu Thiến Thiến nhẹ gật đầu, nói ra, cảm ơn ngươi.
Mà lúc này đây, Lưu Thiến Thiến cũng là nhìn một chút phía ngoài cửa xe phong cảnh, cũng là cảm thán đứng lên.
Bất quá, tại Lưu Thiến Thiến cảm thán thời điểm, trong đầu của nàng lại là hiện ra một tấm khuôn mặt anh tuấn.
Tiểu Phàm ca ca.
Lưu Thiến Thiến khỏe môi nết lên một vòng mỉm cười thản nhiên, nói ra.
Mà lúc này đây, Lý Quân lại là thấy được, không khỏi khẽ giật mình, bởi vì từ góc độ của hắn,
vừa vặn có thể nhìn thấy Lưu Thiến Thiến dung nhan xinh đẹp kia bên trên một mặt hạnh phúc bộ dáng. Lúc này Lý Quân cũng là một trận đau lòng, xem ra lâu như vậy đến nay Lưu Thiến Thiến vẫn luôn đang tưởng niệm lấy nam nhân kia. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì, mà vừa lúc này xe cũng là ngừng lại. Lý Quân lúc này quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Thiến Thiến, mà lúc này đây Lý Quân cũng là nói, tốt, đến, xuống xe đi. Nghe vậy Lưu Thiến Thiến cũng là mở cửa xe xuống xe. Lý Quân lúc này cũng là đem xe lái đi. Xuống xe, nhìn chung quanh, Lưu Thiến Thiến cũng là cảm thấy một cỗ mùi vị quen thuộc. Lúc này nàng cũng là cảm thấy cước bộ của mình có chút phiêu hốt bất ổn. Chẳng lẽ mình thật yêu nam nhân kia sao? Lưu Thiến Thiến cũng là một mặt thất lạc nói, nàng phát hiện mấy tháng này đến nay chính mình luôn luôn nghĩ đến cái kia gọi là Ngô Tiểu Phàm nam hải tử, mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối. Mà giờ khắc này Ngô Tiểu Phàm cũng là về tới trong nhà, mà trở lại trong nhà đằng sau, hắn cũng là đặt mông ngồi ở trên ghế salon, sau đó đốt lên một điếu thuốc hút. Nghĩ đến Lưu Thiến Thiến, Ngô Tiểu Phàm nội tâm cũng là vô cùng xoắn xuýt, bởi vì hắn không biết chính mình có nên hay không đi tìm nữ hải tử này. Nhưng là nghĩ đến Lưu Thiến Thiến đối với hắn phần kia cảm tình sâu đậm, Ngô Tiểu Phàm cũng là lộ vẻ do dự. Mà vừa lúc này Ngô Tiểu Phàm lại là nhìn thấy điện thoại di động vang lên đứng lên. Đã trễ thế như vậy ai gọi điện thoại cho ta đâu, Ngô Tiểu Phàm cũng là lẩm bẩm nói. Khi thấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện dãy số đằng sau, Ngô Tiểu Phàm lúc này cũng là lông mày nhướng lên, bởi vì số điện thoại di động này mà hắn vô cùng quen thuộc, cái số này là phụ thân hắn, hơn nữa còn là một mực bảo trì thông tin trạng thái, thế nhưng là đêm nay thế mà không có liên lạc hắn, chẳng lẽ nói xảy ra điều gì ngoài ý muốn không thành. Nghĩ tới đây Ngô Tiểu Phàm cũng là cầm lên điện thoại. Uy, Ngô Tiểu Phàm nhận nghe điện thoại, mà lúc này đây điện thoại bên kia lại chuyển tới một trận thanh âm băng lãnh, Ngô Tiểu Phàm. Nghe vậy Ngô Tiểu Phàm cũng là sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới lại là phụ thân của mình đánh tới. Mà lúc này đây Ngô Tiểu Phàm cũng là trở nên kích động, hắn không nghĩ tới phụ thân của mình lại là gọi điện thoại tới cho hắn. Cha, ngươi là chuyện gì sao? Ngô Tiểu Phàm lúc này cũng là vội vàng mà hỏi. Nghe vậy Ngô Văn Đông lại là nói ra, ta hỏi ngươi một việc, ngươi có phải hay không cùng Thiến Thiến tốt? Chán. Ngô Tiểu Phàm không còn gì để nói, hắn không nghĩ tới Ngô Văn Đông sẽ trực tiếp hỏi ra những lời này đến. Cha, ngươi đang nói gì đấy, ta làm sao có thể cùng Thiến Thiến tốt đâu, Ngô Tiểu Phàm nói ra. Mà Ngô Văn Đông lúc này lại là một bộ không tin khẩu khí, nói ra, có phải hay không Thiến Thiến để cho ngươi lừa gạt ta? Ngô Tiểu Phàm nghe chút, lập tức hắn cũng là sức sở, bởi vì hắn biết nếu là mình phụ thân nói như vậy, khẳng định như vậy là sự thật. Cha, ta là tới tìm Thiến Thiến, bất quá Thiến Thiến cũng không có tới, ta cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, Ngô Tiểu Phàm nói ra. Ngô Văn Đông lúc này cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ đến cùng là thế nào một chuyện, bất quá hắn cũng chỉ có thể trước tự an ủi mình nhi tử, bởi vì hắn biết hiện tại không có khả năng bức bách Ngô Tiểu Phàm, không phải vậy chỉ sợ Ngô Tiểu Phàm ngược lại sẽ rời đi hắn. Vậy ngươi bây giờ đang làm gì đâu, Ngô Văn Đông hỏi. Nghe vậy Ngô Tiểu Phàm cũng là sức sở, bất quá lập tức Ngô Tiểu Phàm chính là nói ra, ta ngay tại bên ngoài làm sự tình đâu. A, Ngô Văn Đông lúc này cũng là nói. Bất quá hắn lúc này cũng là cảm giác được chính mình đứa con trai này có chút không thích hợp, bởi vì ngày thường thời điểm Ngô Tiểu Phàm sẽ rất ít nói láo, mà hắn cũng là không muốn chính mình đứa con trai này nói láo. Thế là Ngô Văn Đông cũng là nói, vậy ngươi bây giờ đang ở đâu? Mà Ngô Tiểu Phàm lúc này cũng là nói, ta bây giờ tại thành Bắc vùng ngoại thành bên ngoài, ta cũng không biết muốn làm gì. Cái gì? Ngươi thế mà chạy đến thành Bắc tới? Nghe được Ngô Tiểu Phàm lời nói, Ngô Văn Đông lập tức quá sợ hãi nói, ân, ta cũng là bị người lừa mới đến nơi này. Ngô Tiểu Phàm cũng là nói, là ai đem ngươi lừa gạt tới? Ngô Văn Đông cũng là một bộ nghiêm túc nói. Mà nghe được lúc này Ngô Tiểu Phàm lời nói, Ngô Văn Đông cũng là có một loại dự cảm bất tường. Cha, ta cũng là bị người lừa gạt tới, Ngô Tiểu Phàm nói ra. Nghe được Ngô Tiểu Phàm lời nói, Ngô Văn Đông cũng là một bộ không dám tin biểu lộ, nói ra, ngươi bị người lừa? Ân. Ngô Tiểu Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy à, hơn nữa còn lừa ta 3 triệu, bất quá ta cũng không có biện pháp, người kia quá lợi hại, cho nên ta mới đến thành Bắc. Là ai? Ngô Văn Đông cắn răng nghiến lợi nói ra. Nghe vậy, Ngô Tiểu Phàm cũng là một trận bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì đối phương cũng không biết là ai à, hắn cũng không có cái gì ấn tượng. Mà lúc này đây, Ngô Văn Đông cũng là trầm mặc hồi lâu, nói ra, Tiểu Phàm, chúng ta về tới trước lại nói, ngươi chờ ta. Nói xong, Ngô Văn Đông cũng là đem điện thoại dập máy. Cúp điện thoại đằng sau, Ngô Tiểu Phàm cũng là một mặt không hiểu, bởi vì hắn cũng không biết phụ thân của mình đây là thế nào, thế mà lo lắng như vậy. Sau đó, Ngô Văn Đông cũng là lập tức cho cục cảnh sát bạn học cũ gọi một cú điện thoại, để hắn hỗ trợ tra một chút rốt cuộc là ai lừa gạt mình nhi tử. Chương 2274 hôm nay không nên cùng ngươi cãi nhau, chương 2274 hôm nay không nên cùng ngươi cãi nhau, mà đối phương cũng là đáp ứng. Bất quá, Ngô Tiểu Phàm hay là một người lặng lặng đứng ở nơi đó, hắn không biết hành động lần này của mình sẽ hay không mang đến nguy hiểm gì, bất quá hắn trong lòng lại là vô cùng lo lắng. Bất quá, Ngô Văn Đông lúc này hay là vẻ mặt nghi hoặc. Mà lúc này đây, hắn nhưng cũng là nhìn thấy bạn gái của mình cũng là đi tới, khi thấy bạn gái của mình tới, Ngô Văn Đông lúc này cũng là hỏi, thế nào Thiến Thiến? Nghe vậy, Lưu Thiến Thiến lúc này gương mặt lại là có chút phím hồng, sau đó cũng là cúi đầu nói ra, không có chuyện gì, chính là muốn nói với ngươi một tiếng có lỗi với ta, hôm nay không biết vì cái gì trong lúc bất chợt cảm giác được trong đầu, sau đó liền đã ngủ. Lưu Thiến Thiến cũng là một trận không có ý tứ. Nghe vậy, Ngô Văn Đông lúc này cũng là nói, tốt, không có việc gì, đều tại ta không tốt, hôm nay không nên cùng ngươi cãi nhau, Thiến Thiến, có lỗi với, chúng ta về sau cũng không tiếp tục muốn cãi nhau, được không? Nghe được lời nói này, Lưu Thiến Thiến cũng là vội vàng gật đầu, sau đó nói, ừm, ta đã biết. Mà lúc này đây, Lưu Thiến Thiến cũng là một trận không có ý tứ, dù sao mình cũng là đáp ứng hắn, về sau không cùng hắn cãi nhau, thế nhưng là lúc này, lại phát sinh chuyện như vậy. Bất quá, Lưu Thiến Thiến trong nội tâm nhưng cũng là một trận mừng thầm, bởi vì, cha mẹ của mình bây giờ còn ở nơi này, chính mình liền có thể tiếp tục cùng bạn trai của mình ở cùng một chỗ. Cha, mẹ. Lưu Thiến Thiến cũng là một mặt nụ cười hạnh phúc. Tốt, hai người các ngươi tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Nô Văn Đông lúc này cũng là nói. Ừm. Sau đó, ba người chính là bắt đầu ăn cơm đi. Mà liền tại ăn cơm trên đường, Nô Tiểu Phàm lại là nói ra, đúng rồi, cha, ta vừa rồi gọi điện thoại cho Thiến Thiến, nói ta có chút sự tình, thế nhưng là không nghĩ tới, Thiến Thiến nói nàng ở công ty tăng ca đâu. Cái gì, mà nghe được Nô Tiểu Phàm nói như vậy, Nô Văn Đông cũng là một bộ giật mình nói nàng ở công ty tăng ca. Đúng vậy à, nàng nói nàng gần nhất tương đối bận rộn, cho nên mới xin phép nghỉ về công ty tăng ca. Nô Tiểu Phàm nhẹ gật đầu, nói ra. Mà nghe được tin tức này, Lưu Thiến Thiến mâu thân cũng là một trận lo lắng nói, đúng vậy à, Tiểu Phàm, ta nhìn Thiến Thiến gần nhất cũng là rất mệt mỏi à, đúng vậy à, cha, ta cũng hy vọng nàng không nên quá mệt mỏi. Nô Tiểu Phàm cũng là nói. Nghe vậy, Nô Văn Đông lúc này cũng là nói, Thiến Thiến à, ngươi gần nhất có phải hay không làm việc rất vất vả à? Lưu Thiến Thiến nghe nói như thế, cũng là một trận xấu hổ, dù sao, công tác của mình hoàn toàn chính xác cũng là rất vất vả, mặc dù là quản lý trợ lý, thế nhưng là mỗi ngày lại là phải xử lý nhiều chuyện như vậy, bất đắc dĩ cũng là muốn về công ty tăng ca. Ha ha, cũng không có cái gì, dù sao công việc của ta đã kết thúc. Lưu Thiến Thiến cũng là vừa cười vừa nói. Kết thúc, nghe được Lưu Thiến Thiến lời này, Nô Văn Đông cũng là một trận kỳ quái nói ra. Mà giờ khắc này, tại một bên khác Trương Vân Long cũng là thấy được Nô Tiểu Phàm phát cho chính mình tin nhắn. Trương tổng, có lỗi với, ta không biết ngươi có phải hay không cha ta. Nô Tiểu Phàm phát một đầu tin nhắn tới. Nhìn thấy đầu này tin nhắn, Trương Vân Long cũng là sức sở, sau đó cũng là nở nụ cười lạnh, không cần phải nói, phụ thân của mình đã là biết, cho nên, hắn mới có thể như vậy sốt ruột đi. Bất quá, Trương Vân Long nhưng cũng là không nói gì, bởi vì hắn cũng không rõ ràng, cái này Ngô Văn Đông đến cùng có biết hay không là hắn đem Ngô Tiểu Phàm lừa qua đi, mà lại, hắn cũng không dám nói lung tung. Mà nhìn thấy tin nhắn chưa hồi phục, Ngô Tiểu Phàm cũng là thở dài một hơi. Lập tức, Ngô Văn Đông cũng là nói, Thiến Thiến A, tối nay chúng ta đi khách sạn ở đi. Ừm, tốt. Nghe nói như thế, Lưu Thiến Thiến cũng là gật đầu nói. Bất quá ngay tại Ngô Tiểu Phàm cùng Lưu Thiến Thiến cơm nước xong xuôi chuẩn bị đi khách sạn thời điểm, Ngô Văn Đông nhưng cũng là nói ra, Thiến Thiến, ngươi bây giờ thân thể không thoải mái, hay là sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai lại đi ở khách sạn đi. Ừm, tốt. Lưu Thiến Thiến cũng là nói. Sau đó, hai người cũng là phân biệt, mà tại tiễn biệt Ngô Tiểu Phàm đằng sau, Trương Vân Long cũng là đã thông Ngô Tiểu Phàm điện thoại. Mà lúc này đây, Ngô Văn Đông cũng là một mặt lo lắng. Hắn cũng là lo lắng Ngô Tiểu Phàm sẽ bị bắt, dù sao, đối phương thế nhưng là có ba tên cao thủ từ một nơi bí mật gần đó bảo vệ mình nữ nhi đâu, cho nên hắn cũng là sợ sệt, đối phương sẽ xuất thủ đem Ngô Tiểu Phàm cho giết chết. Mà tại Trương Vân Long kết nối điện thoại đằng sau, Ngô Văn Đông cũng là nói thẳng, "Uy, ngươi tốt, xin hỏi ngươi tìm ai?" Mà lúc này đây, đối phương thì là hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, "Là Ngô Văn Đông đi." "Là, ta chính là nghe được đối phương nói ra tên của mình." Ngô Văn Đông cũng là nói, "Cái kia tốt, ngươi đem địa chỉ nói cho ta biết, sau đó chúng ta liền sẽ phái người tới, nhớ kỹ, chỉ có thể một mình ngươi tới." Đối phương lúc này cũng là nói. Mà nghe đến mấy câu này, Ngô Văn Đông thì cũng là sức sở, bất quá hắn tâm lý lại là cảm thấy rất ngờ vực, bởi vì hắn cũng không nhận ra bọn gia hỏa này, đối phương tại sao lại làm như vậy, mà lại, đối phương còn nói, chỉ có thể là một mình hắn tiến về. Nhưng là, Ngô Văn Đông cũng không đốc, đối phương nếu là nói muốn giết chính mình, lại thế nào có thể là để chính hắn tiến về đâu. Cho nên, Ngô Văn Đông cũng là nói, "Thật có lỗi, tiên sinh, ta không biết ngài là vị nào, ta cũng không nhận ra các ngươi có phải hay không tìm nhầm người?" Đối với câu nói này, đối phương lộ ra phẫn nộ phi thường, bất quá, sau đó, đối phương cũng là nói, "Ừ, đã ngươi không biết là ai, như vậy, con của ngươi, chúng ta thế nhưng là sẽ bắt được hắn, sau đó đem hắn cho hành hạ chết." "Con của ta?" Nghe chút đối phương câu nói này, Nô Văn Đông lập tức cũng là giật nảy cả mình, chẳng lẽ những người này thật là bọn cướp? Nghĩ tới đây, Nô Văn Đông cũng là lập tức hỏi, "Các ngươi muốn làm gì?" "Ừ, không cần nhiều hỏi, đợi lát nữa chính ngươi tới liền biết." Đối phương hừ lạnh một tiếng nói ra, sau khi nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Thấy thế, Nô Văn Đông cả người cũng là ngây dại, không biết chuyện gì xảy ra. "Tiểu Phàm à, ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói một chút." Lúc này, Nô Văn Đông cũng là nói. Mà Ngô Tiểu Phàm lúc này cũng là một mặt mờ mịt nhìn xem phụ thân của mình, nói ra, "Cha, đã xảy ra chuyện gì, thế nào?" "Tiểu Phàm, ngươi bây giờ trước không cần quản cái khác, chúng ta hay là đi trước nhìn xem, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đi." Ngô Văn Đông cũng là nghiêm túc nói. A A nhìn thấy phụ thân của mình như vậy nghiêm túc, Ngô Tiểu Phàm cũng là cảm thấy rất ngờ vực, nhẹ gật đầu, sau đó, hai người cũng là thẳng đến cục cảnh sát mà đi. Mà cục cảnh sát bên này, giờ phút này, Trương Vân Long cũng là một mặt bình tĩnh ngồi trên ghế. Giờ phút này, hắn đang uống lấy trà, bởi vì chương 2275 có thể tuyệt đối không nên trách lao ba, chương 2275 có thể tuyệt đối không nên trách lao ba. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, Ngô Văn Đông tuyệt đối sẽ không báo động, dù sao, bây giờ đối phương còn cần dựa vào hắn, cho nên, lúc này, Trương Vân Long tâm lý cũng là một trận nở nụ cười lạnh. Ha ha, ta Trương Vân Long quả nhiên là thông minh vô song a, ta một chiêu này chính là bức bách Ngô Tiểu Phàm tự chui đầu vào lưới, xem ra mưu kế của ta hay là rất thành công. Trương Vân Long cũng là một trận nở nụ cười lạnh. Tiểu Phàm a, ngươi có thể tuyệt đối không nên trách lão ba a, thật sự là ngươi quá ngu ngốc. Trương Vân Long cũng là cười lạnh một tiếng. Mà lúc này đây, một cỗ xe con màu đen cũng là đứng tại cục cảnh sát cửa ra vào. Cha, đây là ai vậy? Khi xe dừng lại trong nháy mắt, Ngô Tiểu Phàm cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Người này, ngươi về sau khẳng định sẽ nhận biết. Ngô Văn Đông sau khi nói xong, cũng là đi thẳng vào. Nhìn thấy Ngô Văn Đông rời đi, Ngô Tiểu Phàm cũng là nghi ngờ lắc đầu, sau đó đi vào. Rất nhanh, tại hai người đi vào cục cảnh sát đằng sau, cũng là trực tiếp được đưa tới phòng thẩm vấn. Ngươi tốt, xin hỏi là Ngô Tiểu Phàm sao? Giờ phút này, trong phòng thẩm vấn, một người mang kính mắt nam tử cũng là nhìn về hướng Ngô Tiểu Phàm hỏi. Đối với, ta chính là. Ngô Tiểu Phàm nhẹ gật đầu nói ra. Cái kia tốt, vậy chúng ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề đi. Đối phương lúc này cũng là nói, sau đó cầm lên bút trong tay, chuẩn bị viết hỏi thăm nội dung. Mà Ngô Tiểu Phàm cũng là nhẹ gật đầu. Lúc này, Trương Vân Long nhưng cũng là đứng tại bên cửa sổ nhìn xem đây hết thảy, hắn cũng là nở nụ cười. Vậy chúng ta bây giờ trước từ Ngô Tiểu Phàm tiên sinh mẹ của ngươi bắt đầu hỏi thăm về đi. Lúc này, cái kia nam tử đeo kính mắt cũng là hỏi. Là. Ngô Tiểu Phàm cũng là lên tiếng. Lúc này, Trương Vân Long khỏe miệng cũng là lộ ra một tia nụ cười tà ác, sau đó cũng là từ từ nói, Ngô Tiểu Phàm tiên sinh, theo ta được biết, cha mẹ ngươi đã tử vong, là bởi vì tai nạn xe cộ mà chết. Nghe được đối phương, Ngô Tiểu Phàm lập tức cũng là giật nảy cả mình, bất quá, hắn cũng biết, đối phương nhất định là đang gạt chính mình. Cha mẹ ta đúng là tai nạn xe cộ mà chết, bất quá, cái này cùng các ngươi không sao chứ. Ngô Tiểu Phàm nói ra, mặc dù Ngô Tiểu Phàm là biết mình cha mẹ sự tình, nhưng là hắn cũng không muốn thừa nhận, dù sao, hắn biết, một khi thừa nhận, như vậy cha mẹ của mình khả năng liền sẽ bị tóm lên đến. Mà Ngô Tiểu Phàm không nguyện ý thừa nhận, đối phương tự nhiên là không có khả năng tiếp tục truy cứu xuống dưới, bất quá, đối phương cũng không có từ bỏ, cũng là tiếp tục hỏi, ngươi là có hay không biết, trong đoạn thời gian này, có người tới tìm ngươi. Nghe được đối phương câu nói này, Ngô Tiểu Phàm cũng là hơi sững sờ, sau đó cũng là hỏi, ngươi nói là mẹ ta sao? Nàng không phải là bị bắt lại sao? Không sai, mẫu thân ngươi đích thật là bị tóm lên tới, bất quá, chúng ta lại là đưa nàng cứu ra, hiện tại nàng đã an toàn. Đối phương lúc này cũng là nói. Mà Ngô Tiểu Phàm nghe chút, cũng là một mặt không hiểu nhìn về hướng đối phương. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đem mẹ ta cứu ra? Vì cái gì? Ngô Tiểu Phàm lúc này cũng là nói, chúng ta là bị người bị thác, đưa ngươi mẫu thân cứu ra. Đối phương lúc này cũng là nói, thu ai bị thác, các ngươi nói đi, chỉ cần có thể để cho ta đem mẹ ta cứu ra, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ngô Tiểu Phàm cũng là nói, ngươi không cần biết, bởi vì chuyện này chúng ta không thể lộ ra quá nhiều. Đối phương lúc này nói ra, không được, ta nhất định phải biết, bằng không ta liền báo cảnh sát. Ngô Tiểu Phàm giờ phút này cũng là nói, bất quá lúc này Ngô Tiểu Phàm lại là chú ý tới Trương Vân Long ở thời điểm này khoe miệng cũng là phát họa ra một vòng nụ cười âm hiểm. Loại nụ cười này để Ngô Tiểu Phàm cảm giác được 10 phần không thoải mái, đồng thời cũng là cảm giác được một cấu nguy cơ. Hắn không biết loại nguy cơ này là bắt nguồn từ chỗ nào. Nói tóm lại, hắn cảm giác đến một trận khó chịu. Bất quá tại hắn còn không có kịp phản ứng thời khắc, cái kia nam tử đeo kính mắt cũng là trực tiếp đem một cái bút ghi âm ném ra ngoài. Thấy thế, Ngô Tiểu Phàm cũng là nhanh lên đem bút ghi âm cho cầm lên, nhấn xuống mở ra khóa. Nghe tới trong bút ghi âm mặt thanh âm đằng sau, Ngô Tiểu Phàm cũng là sắc mặt trở nên trắng bệch đứng lên. Ngươi lại dám gạt ta? Ngô Tiểu Phàm cũng là tức giận không gì sánh được nói. Ha ha, Ngô Tiểu Phàm tiên sinh, đây cũng không phải là ta lừa ngươi, mà là ngươi quá ngu. Trương Vân Long cũng là lạnh lùng nói, mà hắn ánh mắt lạnh như băng kia, cũng là thật chặt khóa chặt tại Ngô Tiểu Phàm trên thân, loại ánh mắt này bên trong, cũng là tràn đầy sát ý nồng đậm. Ngươi, giờ phút này, Ngô Tiểu Phàm cũng là vô cùng phẫn nộ, đồng thời, hắn cũng là đem bút ghi âm cho ngã văng ra ngoài. Mà tại bút ghi âm sau khi té ra ngoài, bên trong người kia thanh âm cũng là lần nữa vang lên. Tiểu Phàm à, ngươi đừng kích động, chuyện này là ta làm, người kia nói ra, trong giọng nói tựa hồ tràn đầy áy náy. Nghe được câu này, Ngô Tiểu Phàm càng thêm tức giận, đồng thời hốc mắt của hắn cũng là nhịn không được đỏ lên. Ba ba, mụ mụ, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu các ngươi đi ra. Giờ phút này, Ngô Tiểu Phàm cũng là một mặt kiên định nói ra. Bất quá, Trương Vân Long lại là tuyệt không lo lắng, bởi vì hắn biết đối phương khẳng định không phải Ngô Văn Kiệt, mà lại hắn cũng là biết Ngô Văn Kiệt nhi tử gọi là Ngô Văn Cường. Hắn tin tưởng chỉ chờ tới lúc chính mình đem sự tình giải quyết đằng sau, Ngô Văn Kiệt nhất định sẽ đem chính mình khai ra, mặc kệ đối phương có phải hay không Ngô Văn Kiệt, đây hết thảy hắn đều không để ý, dù sao hắn có là biện pháp đối phó đối phương. Tiểu Phàm à, kỳ thật chuyện này ta thật không muốn làm, nhưng là vì mẫu thân ngươi, ta nhất định phải làm a. Lúc này Ngô Văn Kiệt cũng là nói, trong giọng nói cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Nghe được câu này, Ngô Tiểu Phàm cũng là hơi sững sờ, hắn cũng là lập tức rơi vào trầm tư. Hắn cũng biết cha mẹ mình chết tuyệt đối cùng Trương Vân Long thoát không khỏi liên quan, mà hắn nhất định phải thay mình mẫu thân báo thù. Nghĩ tới đây, Ngô Tiểu Phàm cũng là bình tĩnh lại. Tốt à, ta có thể giúp ngươi, bất quá ngươi nhất định phải trợ giúp ta đem mụ mụ cứu ra. Lúc này Ngô Tiểu Phàm cũng là nói, dù sao hắn không muốn mẫu thân mình bị hình phạt, hắn càng thêm hy vọng mẫu thân mình có thể bình bình an an sống sót. Nghe được Ngô Tiểu Phàm lời nói, Trương Vân Long cũng là hơi sững sờ, bất quá hắn cũng là khẽ cười một tiếng, sau đó cũng là nói, Ngô Tiểu Phàm tiên sinh, xin yên tâm, đã ngươi đáp ứng, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng, bất quá ta cũng có một chút điều kiện. Nghe được Trương Vân Long câu nói này, Nô Tiểu Phàm cũng là sửng sở, bất quá vẫn là nói ra, điều kiện gì? Thứ nhất, chúng ta cần ngươi tại trong vòng 3 ngày, đưa ngươi mẫu thân cấp cứu đi ra, không thể để cho nàng ở tại trong ngục giam. Chương 2276 ngươi là Trương Vân Long bạn gái sao? Chương 2276 ngươi là Trương Vân Long bạn gái sao? Trương Vân Long lúc này cũng là nói. Nghe được Trương Vân Long điều kiện, Nô Tiểu Phàm cũng là sửng sở, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Trương Vân Long lại là muốn để hắn đi trong ngục giam. Ta biết, đây đối với ngươi tới nói rất khó, bất quá đây là một lần cuối cùng nhìn xem một bộ vẻ do dự Nô Tiểu Phàm, Trương Vân Long cũng là lần nữa bổ sung nói ra. Nghe được câu này, Nô Tiểu Phàm cũng là hung hăng cắn răng một cái, hắn cũng minh bạch, Trương Vân Long là đang bức bách hắn. Mặc dù Nô Tiểu Phàm rất hận Trương Vân Long, bất quá, Nô Tiểu Phàm sợ hơn mẹ của hắn ở bên trong bị tội. Thứ hai, ta cần ngươi giúp ta giết người lúc này, Trương Vân Long cũng là trực tiếp mở miệng nói ra. Giết người? Nghe được Trương Vân Long câu nói này, Nô Tiểu Phàm cũng là nao nao, mà lúc này đây, hắn cũng là nghĩ đến mâu thân mình gặp được tình huống. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nói chuyện chắc chắn. Nô Tiểu Phàm cắn răng nói ra, hiển nhiên, đối với việc này, hắn đã không có lựa chọn. Trương Vân Long cũng là mỉm cười, bất quá, ánh mắt của hắn cũng là lóe ra một đạo lăng lệ quan mang. Ha ha, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu ra mẹ của ngươi, ngươi cũng biết, lần này là có người sai xử ta, mà lại đối phương còn biết chuyện này, cho nên, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành một hạng này nhiệm vụ. Trương Vân Long cũng là nói thẳng. Tốt nghe được Trương Vân Long cái hứa hẹn này, Nô Tiểu Phàm cũng là có chút thở dài một hơi. Về phần công ty của các ngươi, nếu như có thể mà nói, ta cũng nguyện ý thu mua, đương nhiên, nếu như không được, ta cũng sẽ không ngại. Trương Vân Long lúc này cũng là nói thẳng. Đối phương công ty hiện tại đích thật là vô cùng kém cỏi, Trương Vân Long cũng là nghĩ thừa cơ đem công ty này cho chiếm đoạt. Bất quá, Nô Tiểu Phàm lại là lắc đầu cự tuyệt, bởi vì hắn minh bạch, công ty này đối với Nô Tiểu Phàm tới nói, căn bản là vô dụng, mà đối phương chỉ là đang lợi dụng hắn thôi. Mà Trương Vân Long đang nghe Nô Tiểu Phàm lời nói, cũng là nhíu mày. Công ty này đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác không dùng, nhưng là, nếu như có thể đem công ty này thu mua lời nói, cũng không tệ. Thế nào? Lời nói của ta, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Chuyện này thế nhưng là cơ hội ngàn năm một thở. Trương Vân Long cũng là nói thẳng. Như vậy đi, ngươi trước cho ta 100 triệu đi lúc này, Nô Tiểu Phàm cũng là nói thẳng, dù sao, hắn cũng là không muốn từ bỏ cơ hội này, nếu không, hắn căn bản là không có biện pháp giúp mình mâu thân thoát đi cái này mà chảo. Bất quá, Nô Tiểu Phàm vừa mới câu nói này nói xong, điện thoại di động của hắn chính là vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện đúng là mình lão bản Ngô Văn Kiệt điện thoại. Nhìn thấy cú điện thoại này, Nô Tiểu Phàm cũng là hơi nhíu lên lông mày, hắn cũng là lập tức minh bạch, Trương Vân Long khẳng định sẽ lợi dụng cú điện thoại này sự tình, uy hiếp hắn, thậm chí sẽ đem mâu thân mình đưa vào ngục giam, lời như vậy, chính mình liền triệt để mất đi một cái mâu thân, mà chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Mà lúc này đây, Trương Vân Long thì là nói ra, thế nào? Có đồng ý hay không giao dịch? Trương Vân Long vừa nói, cũng là một bên nhìn chăm chú lên Ngô Tiểu Phàm biểu lộ. Nghe được Trương Vân Long câu nói này, Nô Tiểu Phàm cũng là trực tiếp nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Lúc này mới ngoan thôi nhìn thấy Nô Tiểu Phàm đáp ứng điều kiện của mình, Trương Vân Long cũng là mỉm cười. Bất quá, ta cần 3 ngày thời gian đến chuẩn bị tiền vốn, ngươi cảm thấy có thể chứ? Sau một lát, Nô Tiểu Phàm cũng là nói. Nghe được câu này, Trương Vân Long hơi sững sờ, bất quá, sau một lát, hắn cũng là nói, không có vấn đề, ta sẽ để cho luật sư đi thông chi ngươi, 3 ngày sau đó, ta phái người đến công ty tìm ngươi ký hợp đồng. Nghe được Trương Vân Long câu nói này, Nô Tiểu Phàm cũng là nhẹ gật đầu, sau đó, Trương Vân Long cũng là trực tiếp cúp điện thoại. Nghe được điện thoại di động âm thanh bận, Nô Tiểu Phàm cũng là trực tiếp đem điện thoại tắt. Bất quá, nắm đấm của hắn cũng là thật chặt nắm lại. "Cha, ta muốn đi giúp ngài cứu mẹ." Nô Tiểu Phàm cũng là thầm nói. Mà lúc này đây, Trương Vân Long cũng là lộ ra một vòng âm trầm dáng tươi cười. "Nô Tiểu Phàm, mặc kệ ngươi lợi hại đến mức nào, nhưng là, ngươi chung quy là con của ta, chuyện này chỉ cần giải quyết tốt, như vậy hết thảy cũng sẽ không lại phát sinh." Trương Vân Long cũng là thầm nói. 3 ngày sau, Nô Tiểu Phàm cũng là mang theo Trương Vân Long một số lớn tiền vốn, ngồi máy bay đi tới kinh thành. Đây chính là ngươi nói địa chỉ. Nô Tiểu Phàm nhìn xem Trương Vân Long hỏi. Ân. Trương Vân Long mỉm cười, nói ra, mẹ của ngươi bây giờ tại vùng ngoại thành một ngôi biệt thự, ta đã để cho người ta dừng xe ở ngoài cửa, chiếc xe hơi này ngươi liền lưu lại đi, không cần lo lắng bị trộm, bất quá, xe này giá trị cũng không ít, cho nên, trong đoạn thời gian này, ta sẽ không cho ngươi thu tiền, cũng sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Vậy thì cảm ơn, ta đi trước. Trương Vân Long cũng là nói xong, lập tức vừa xoay người rời đi. Nhìn đến đây, Nô Tiểu Phàm cũng là thở dài một cái, lập tức cũng là hướng phía biệt thự đi đến. Lúc này, Trương Vân Long mở ra chính mình lao vụ xe thể thao, trước khi đến vùng ngoại thành biệt thự trên đường. Mà tại Trương Vân Long sau lưng thì là đi theo hai tên dáng người khôi ngô nam tử, hai tên nam tử này đều là mặc quần áo màu đen. "Lão đại, tiểu tử này mẫu thân bị giam giữ hơn 3 năm, sẽ không thật bị phán tử hình đi." Trong đó một tên bảo tiêu nói thẳng. "Các ngươi không nên coi thường cái này Nô Tiểu Phàm, hắn là một cái quy cao người, mẹ của hắn bị bắt cũng là bởi vì mẹ của hắn phạm sai lầm, bị phán hình lúc này." Trương Vân Long cũng là nói thẳng. Nghe được câu này, hai cái bảo tiêu cũng là hơi kinh hãi, sau đó cũng là trực tiếp im miệng không nói. Nô Tiểu Phàm, nghe được cái tên này, Trương Vân Long cũng là nở nụ cười lạnh. Các ngươi nói cái gì đó, bất quá, ngay lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh đột ngột truyền vào trong tai. Mà nghe được câu này, Trương Vân Long mấy người cũng hơi giật mình, nhao nhao quay đầu hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Khi Trương Vân Long thấy rõ ràng người tới bộ dáng lúc, cũng là nhịn không được hơi chấn động một chút. Chỉ gặp đây là một tên nữ tính, nàng mặc một thân màu trắng đồ thể thao, dáng người rất là nóng bỏng, khuôn mặt trứng càng là xinh đẹp không gì sánh được, mà lại hai trong mắt của nàng phảng phất là ẩn chứa một cô ma lực bình thường, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ngươi là ai? Lúc này một tên bảo tiêu cũng là lạnh giọng quát. Ta là lão bà của hắn. Ngô Nguyệt Hinh cũng là đạm mặt nói. Nghe được Ngô Nguyệt Hinh lời nói, mấy tên bảo tiêu kia cũng là hơi sững sờ. Ngươi là Trương Vân Long nữ nhân? Ngươi là Trương Vân Long bạn gái sao? Lúc này tên bảo tiêu kia cũng là hơi sững sờ, sau đó cũng là trực tiếp hỏi. Đúng vậy a, bất quá ta cùng hắn chỉ là giả trang vợ chồng mà thôi. Chương 2277 ngươi là hắn bao dưỡng tình phụ lạc. Chương 2277 ngươi là hắn bao dưỡng tình phụ lạc. Ngô Nguyệt Hinh cũng là khinh miệt nói ra. Nghe được câu này, bảo tiêu cũng là trực tiếp sững sờ, nói ra, nói như vậy, các ngươi còn không tính là vợ chồng, ngươi là hắn bao dưỡng tình phụ lạc. Ngươi, nghe đến mấy cái này bảo tiêu vũ nhục mẫu thân mình, Ngô Nguyệt Hinh cũng là trong nháy mắt trợn mắt tròn xoe. Tốt, đã như vậy, ngươi cũng không có tất yếu tiếp tục lưu lại nơi này, ta sẽ đem ngươi cáo lên tòa án, đến lúc đó, mẹ của ngươi liền sẽ bị xử lý sạch, đến lúc đó, ta sẽ cho gia tộc của các ngươi một bút phong phú bồi thường tiền. Lúc này, Trương Vân Long nói thẳng. Nghe được câu này, Nô Tiểu Phàm cũng là nao nao, bất quá, nghĩ đến mẹ của mình bị xử lý sạch hậu quả, Nô Tiểu Phàm hay là nhẫn tâm nói, vậy ngươi cứ việc đi làm đi, ta không sợ bất luận kẻ nào, liền xem như cảnh sát tới, ta cũng sẽ đem chúng ta ở giữa sự tình nói ra, mà kế hoạch của ngươi, ta cũng sẽ nói cho phụ thân. Nghe được câu này, Trương Vân Long sắc mặt cũng là khẽ biến, lập tức nói ra, "Hừ, đã như vậy, vậy ngươi đi nói đi." Mà vừa lúc này, Ngô Nguyệt Hinh cũng là nói thẳng, "Nô Tiểu Phàm, ngươi thật nhận biết ta?" "Đúng vậy a, ta đương nhiên biết ngươi." Lúc này, Nô Tiểu Phàm cũng là nói thẳng, "Ngươi là ai?" Ngô Nguyệt Hinh trực tiếp hỏi. "Ta gọi là Ngô Tiểu Phàm, Ngô gia con riêng." Nô Tiểu Phàm thản nhiên nói, mặc dù đây là một cái bí mật, bất quá, Nô Tiểu Phàm cũng là nói thẳng ra, bởi vì hắn biết, thế cục hôm nay không thích hợp ẩn giấu đi. "Nguyên lai là con riêng a." Ngô Nguyệt Hinh cũng là thản nhiên nói. Đúng vậy a, Ngô Tiểu Phàm cũng là nhẹ gật đầu, bất quá, ở trong hai mắt của hắn mặt lại là tràn đầy hận ý tốt, vậy chúng ta liền lôi kéo nhau mình đi. Lúc này, Ngô Nguyệt Hinh cũng là nói thẳng ha ha, dạng này tốt nhất rồi, vậy chúng ta liền đều bằng bản sự đi. Ngô Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó cũng là trực tiếp quay người, đi thong thả không tiễn. Hừ. Nhìn xem đôi cậu nam nữ này rời đi, Trương Vân Long cũng là mỉm cười. Lập tức, trực tiếp dừng xe ở cửa ra vào, lập tức liền tiến nhập biệt thự. "Tiểu Phàm à, ngươi cuối cùng là trở về rồi, mụ mụ ngươi ở trên lầu chờ ngươi giờ phút này." Một vị nữ tử trung niên nhìn thấy Ngô Tiểu Phàm đằng sau, cũng là trực tiếp cười híp mắt nói ra. "Ta đã biết, a di." Ngô Tiểu Phàm cũng là mỉm cười, sau đó cũng là trực tiếp lên lầu 2. "Ngô thiếu, ta đi gọi mụ mụ ngươi xuống tới ăn cơm." Lúc này, một cái nữ hầu nói thẳng. "Ừm, ta đã biết, ta ơn a di." Ngô Tiểu Phàm cũng là lễ phép nói ra, khách khí cái gì, nhanh kêu to lên. Tên kia nữ hầu cũng là vừa cười vừa nói. Rất nhanh, tên này nữ hầu chính là đi tới Ngô Tiểu Phàm cửa phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Mà nghe được tiếng gõ cửa này đằng sau, Ngô Nguyệt Hinh cũng là vội vàng đứng lên, sau đó mở cửa phòng ra. Khi nhìn đến tên này nữ hầu đằng sau, Ngô Nguyệt Hinh cũng là hơi sững sờ, sau đó cũng là hỏi, tại sao là ngươi? Trương Vân Long đâu? Thiếu gia đã về tới Trương gia, hắn đã phân phó để cho ta tới bảo ngươi ăn cơm, còn có, vừa rồi ngươi gọi điện thoại cho ta, để cho ta chuẩn bị một phần hợp đồng, nói là có cái gì đưa cho ta. Tên này nữ hầu mỉm cười, sau đó nói ra. Nghe được lời nói này, Ngô Nguyệt Hinh cũng là hơi sững sờ, bất quá nhớ tới sự tình vừa rồi, Ngô Nguyệt Hinh cũng là nói thẳng, à, vậy ngươi giúp ta lấy xuống đi. Được rồi, ta đi lấy ngay bây giờ. Tên này nữ hầu nói ra. Sau đó, nữ hầu trực tiếp chính là đi tới một cái ngăn tủ bên cạnh, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái phong thư túi, sau đó lại là đi tới Ngô Nguyệt Hinh phòng ngủ, sau đó liền đem phong thư giao cho Ngô Nguyệt Hinh. Nhìn xem trong tay phong thư, Ngô Nguyệt Hinh cũng là hơi sững sờ, lập tức cũng là hỏi, đây là cái gì? Là thiếu gia để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi. Tên này nữ hầu nói ra. A, biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tên này nữ hầu nói ra. Tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy Ngô tiểu thư nghỉ ngơi. Tên này nữ hầu cũng là mỉm cười, sau đó cũng là đi thẳng gian phòng. Mà đang nhìn nữ hầu rời đi bóng lưng, Ngô Nguyệt Hinh lông mày cũng là nhíu chặt đứng lên. Vân Long, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta chia tay sao? Ngô Nguyệt Hinh đôi mắt đẹp bên trong cũng là lộ ra một vòng thống khổ, dù sao mấy ngày qua, chính mình đối với cái này tiểu phàm cũng là thật bỏ ra rất nhiều. Đáng tiếc là, cái này tiểu phàm căn bản không có một chút xíu chân quý. Mà nhìn trên bàn mặt phong thư, Ngô Nguyệt Hinh cũng là trực tiếp lấy ra đồ vật bên trong, đây là một cái ú quận. Nhìn đến đây, Ngô Nguyệt Hinh cũng là nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? Mà nhìn thấy Ngô Nguyệt Hinh nghi hoặc, tên này nữ hầu cũng là giải thích nói, thiếu gia vừa rồi gọi điện thoại về, để cho ta đem ú quận giao cho ngươi. Nghe được lời nói này, Ngô Nguyệt Hinh cũng là trực tiếp mở ra ú quận, nhưng là, ngay tại Ngô Nguyệt Hinh mở ra trong nháy mắt, lại là phát hiện trong này toàn bộ đều là Trương Vân Long cùng nữ hải tử khác video. Nhìn thấy những này, Ngô Nguyệt Hinh cũng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, con mắt cũng là trong nháy mắt ướt át. Nàng không nghĩ tới, những video này, vậy mà toàn bộ đều là Trương Vân Long chụp ảnh, đồng thời còn quay chụp hai người thân mật tấm hình. Mà vừa lúc này, Ngô Nguyệt Hinh trong đầu đột nhiên lấp lóe qua một hình ảnh, lập tức cũng là hoảng sợ nói, "Vân Long, ngươi." Nghe được lời nói này, cô gái này rong cũng là lộ ra một tia nghi hoặc. "Ta cái gì a?" Ngô Nguyệt Hinh cũng là nói. Mà nghe đến đó, cô gái này rong cũng là nói, những video này là thiếu gia từ nước ngoài chụp ảnh, sau đó truyền đến trên mạng đi, những video này đều là liên quan tới Ngô Tiểu Phàm cùng ngài, không tin, ngươi nhìn một chút. Sau khi nói xong, nữ hầu trực tiếp đem ú cuộn đưa cho Ngô Nguyệt Hinh. Thấy cảnh này, Ngô Nguyệt Hinh cũng là sắc mặt trắng bệnh đứng lên. Cái này sao có thể? Ngô Nguyệt Hinh cũng là một mặt khó có thể tin. Mà nhìn xem Ngô Nguyệt Hinh bộ dáng kia, nữ hầu thì là mỉm cười, sau đó cũng là nói, thiếu gia còn có một câu, để cho ta chuyển cáo Ngô tiểu thư. Nghe đến đó, Ngô Nguyệt Hinh cũng là hơi sững sờ, lập tức cũng là hỏi, lời gì? Hắn nói, hắn yêu ngươi, nữ hầu cũng là nói thẳng. Không biết lúc này, Ngô Nguyệt Hinh lắc đầu, đây nhất định không phải thật sự. Ngô tiểu thư, ta biết chuyện này đối với ngươi trùng kích rất lớn, thế nhưng là sự thật chính là như vậy, ngươi nếu là không nguyện ý lời nói, cũng không có biện pháp, dù sao ta cũng chỉ có thể đủ làm đến trình độ này, ngươi có muốn hay không tiếp tục kiên trì, đó chính là ngươi sự tình, bất quá thiếu gia đã sắp xếp xong xuôi máy bay, ngươi chỉ cần đi đặt trước vé là được rồi, tốt, ta đã biết. Ngô Nguyệt Hinh cũng là nói, sau đó cũng là đi qua một bên, sau đó bắt đầu tìm kiếm lên túi sách của mình. Chương 2278 sẽ không thật muốn cùng ta cả một đời đi. Chương 2278 sẽ không thật muốn cùng ta cả một đời đi. Tô Thần sau khi về đến nhà, hắn đem khóa cửa chết, sau đó ngồi dưới đất, ôm đầu gối của mình mà người, con mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ánh trăng nhìn, không biết đang suy nghĩ gì, thẳng đến hắn cảm giác đến bụng cô lô lô kêu lên, lúc này mới ý thức được hắn đã 3 ngày chưa từng ăn qua đồ vật. Đói, rất đói. Thế nhưng là, cái nhà này đối với hắn mà nói, trừ một tấm băng lãnh giường cùng trống rỗng tủ quần áo bên ngoài, cái gì cũng không có, thậm chí ngay cả một chút ấm áp đều không có, càng đừng đề cập có thể cho hắn một tơ một hào ôn nhu. Dạng này nhà, cuộc sống như vậy, còn muốn làm sao tiếp tục nữa? Hắn, thật rất mệt mỏi a. Hắn đưa tay sờ lên gương mặt của mình, nơi đó có một khối vết sẹo, nhưng đã bị gió thổi đến làm giảm mất rất nhiều, chỉ còn lại có dấu vết mờ mờ, nhưng khối này sẹo tựa như là một thanh dao nhọn, thật sâu đau nhói tâm linh của hắn. Tô Thần từ trên sàn nhà đứng lên, đi đến trong phòng bếp tìm ăn, sau khi hắn mở ra tủ lạnh đằng sau, lại phát hiện bên trong không có cái gì, thậm chí ngay cả một bình nước đều không có, hắn bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng xuất ra chìa khóa dự định đi siêu thị mua chút đồ ăn trở về, thế nhưng là vừa mới đi tới cửa bên cạnh, tiếng chuông cửa liền vang lên. Ai nha, đã trễ thế như vậy. Tô Thần nhíu mày nói ra. Hắn mở ra cửa lớn, đứng ngoài cửa một người nam nhân, tướng mạo bình thường, mặc một thân quần áo thể thao, trên chân còn mặc một đôi dép lê, lúc này đang cúi đầu nhìn xem trong tay chìa khóa. Nhìn thấy là một người xa lạ, Tô Thần không khỏi hỏi, "Ngươi tìm ai?" "Tiểu hòa tử, nhà ngươi có ai không?" Người này ngẩng đầu nhìn Tô Thần một chút, lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến Tô Thần sau lưng đóng chặt trên cửa phòng, sắc mặt lộ ra 10 phần nghiêm trọng, phản phất có xảy ra chuyện gì bình thường. Tô Thần thấy thế, không khỏi nghi ngờ gãi gãi đầu, người này thế nào, tại sao phải dùng loại thần sắc này nhìn xem nhà mình cửa đâu? Chẳng lẽ lại người này biết mình nhà cửa hỏng? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười cười, nói ra, nhà ta không ai à, môn này trước mấy ngày bị hư, ta hôm nay mới thay đổi, ngươi tìm nhầm địa phương đi. Người này nghe xong, không khỏi nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát, hắn đột nhiên đưa tay đẩy ra Tô Thần thân thể, hướng phía Tô Thần trong phòng đi vào. "Uy, ngươi làm gì đâu?" Tô Thần thấy thế, không khỏi hô một câu, đáng tiếc người này căn bản là không có để ý đến hắn, trực tiếp đi về phía trước. Tô Thần thấy thế, tranh thủ thời gian chạy tới, ngăn tại người này phía trước, một bộ không để cho tiến đến dáng vẻ. "Ai, tiểu hòa tử, ngươi là nơi nào tới, dựa vào cái gì không để cho ta đi vào?" "Ta là ca của ngươi bọn họ, ta gọi Lâm Phong, tới tìm ta huynh đệ Tô Thần." Người này một bên nói, một bên từ trong ngực móc ra khói, sau đó đưa một chi cho Tô Thần. Tô Thần sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai người này là tìm đến mình. Hắn nhận lấy điếu thuốc, sau đó nhóm lửa, hung ác hít một hơi đằng sau, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Ngươi nói ngươi là bạn thân của ta?" Người này một bên hút thuốc lá một bên gật đầu nói, "Ừm, là ta thân huynh đệ." "Tốt ta, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi tiến đến." Tô Thần nói xong, lúc này mới mở cửa phòng, sau đó nghiêng người sang xin mời Lâm Phong tiến đến. Lâm Phong đi đến, quét mắt phòng khách một vòng đằng sau, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Tiểu Thần, ngươi nơi này làm sao loạn như vậy à, ngươi nghèo như vậy, sẽ không phải là bị buộc nợ đi?" "Ta không phải là bị người ép trả nợ, là ta tự nguyện ở chỗ này." Tô Thần nói ra. Lâm Phong gật gật đầu, nói, "Đi, ngươi không cần giải thích, ta biết, nơi này không ai thu lưu ngươi, cho nên mới để cho ngươi rời ra ngoài ở." "Là..." Tô Thần gật gật đầu, biểu thị thừa nhận, thật sự là hắn không có chỗ để đi, mặc dù bây giờ trong nhà thứ gì đều có, nhưng lại không phải hắn nữa thích nhà, cùng ở tại cái kia trống rỗng trong phòng. Chẳng đem đến nơi này đến, dù sao nơi này còn có cái Lâm Phong có thể tâm sự. "Vậy ngươi định ở chỗ này bao lâu a?" Lâm Phong đặt mông ngồi ở trên ghế salon, sau đó mở miệng hỏi. Tô Thần nghe vậy, không khỏi nhíu mày, hắn cũng không thể nói, "Ta muốn nghỉ ngơi cả một đời đi." Hắn nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Không biết." Lâm Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, "Không biết? Ngươi sẽ không phải thật muốn cùng ta cả một đời đi?" Tô Thần khẽ giật mình, không biết trả lời như thế nào, hắn không biết mình đến cùng nên nói như thế nào, hắn suy nghĩ nửa ngày, rồi mới lên tiếng, "Không biết." Lâm Phong nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra đắng chát, hắn nhìn Tô Thần một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Tiểu Thần à, ta biết ngươi rất thiếu tiền, nhưng nơi này không phải nơi trở về của ngươi, ngươi hẳn là tìm một phần công việc ổn định, mà không phải ở tại loại này cũ nát địa phương, nơi này tiền thuê nhà quý người chết, mỗi tháng đều muốn hơn 5000 nguyên, ngươi những năm này nhất định để dành được không ít tiền đi. Nhưng là ngươi biết, số tiền kia, đầy đủ ngươi cả một đời tiêu xài, đây không phải số lượng nhỏ, ngươi thật nghĩ rõ chưa?" "Không sai, nơi này không phải ta thuộc về, cũng không phải ta nên ở địa phương, cho nên ta dự định rời đi. Tô Thần mở miệng nói ra, hắn không muốn để cho Lâm Phong biết trong nhà hắn sự tình, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết nói cho người khác biết, dù sao trong nhà hắn sự tình đã đủ loạn, thực sự không muốn lại thêm phiền phức, huống chi, chuyện này cũng không cần thiết hướng Lâm Phong giải thích quá nhiều, dù sao những lời này hắn căn bản là không có tư cách nói ra. Rời đi. Người muốn đi nơi nào? Ta muốn về thăm nhà một chút. Tô Thần mở miệng nói ra, mặc dù hắn rất muốn về nhà, nhưng là bây giờ lại không có bất kỳ địa phương nào đáng giá hắn trở về, hắn muốn trở về nhìn xem cha mẹ của mình, nhưng lại sợ nhìn thấy bọn hắn thất lạc biểu lộ. Về nhà? Ngươi về cái gì nhà a? Ta nghe nói trong thôn các ngươi phát sinh biến cố lớn, hiện tại toàn bộ phá rỡ, cho nên cái gì biến cố lớn? Tô Thần giật mình, hắn liền vội vàng hỏi, hắn từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, cho nên đối với trong thôn phát sinh sự tình hoàn toàn không biết. Lâm Phong thấy thế, lập tức cười, nói, còn không phải cái kia Tô Dương à, hắn hiện tại không biết đi nơi nào, cũng không biết thế nào, trong thôn chúng ta tất cả mọi người bị đuổi ra ngoài, chỉ một mình hắn lưu lại. Tô Dương, chính là ta đại bá nhi tử. Tô Thần hỏi. Lâm Phong gật gật đầu, nói, không sai, chính là hắn, bất quá cái này cũng chẳng trách người khác. Đại bá của ngươi làm việc quá tuyệt, ta đã sớm khuyên qua hắn, nhưng hắn lại không tin, không phải cùng ra ra ngươi liều mạng, kết quả làm cho lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị đuổi ra ngoài thời điểm, trên thân ngay cả một phân tiền cũng không có. Nghe nói như thế, Tô Thần lập tức rơi vào trầm mặc, hắn từ nhỏ không có ra ra mãi mãi, mà Tô Dương là ra ra hắn sủng ái nhất cháu trai, hắn cũng đem Tô Dương xem như cháu trai ruột một dạng yêu thương, nhưng là bây giờ lại. Ai? Sau một hồi lâu, hắn thở dài một cái, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Lâm Phong vội vàng nói, "Ôi tiểu thần, ngươi làm cái gì vậy đâu? Hai ta huynh đệ ngươi chớ cùng ta khách khí, nhanh tòa hạ, có cái gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng." Chương 2279 đừng trách lao phu tâm ngoan thủ lạt. Chương 2279 đừng trách lao phu tâm ngoan thủ lạt ta. Tô Thần vừa định mở miệng cự tuyệt, nhưng Lâm Phong đã chủ động đem cái bàn đem đến một bên đi, mà giật tại trên ghế salon. "Ai u, ghế sofa này thật thoải mái a. Tiểu thần, ngươi nếu là có chuyện gì liền trực tiếp nói với ta, ngươi không cần khách khí." Lâm Phong mở miệng nói ra. Tô Thần không nói gì, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lâm Phong thấy thế, lập tức đứng dậy, một bên giúp hắn thu thập, một bên nói, ngươi đây là làm cái gì à, khách khí như vậy làm gì? Ta đi về trước, ngươi tự tiện đi. Chờ một chút. Ta đưa ngươi. Lâm Phong nói ra, sau đó cùng tại Tô Thần sau lưng, đi ra ngoài rời đi tòa này phòng rách nát. Tô Thần cũng không có ngăn cản, mặc cho Lâm Phong đi theo phía sau mình ra ngoài. Ta đưa ngươi đi. Lâm Phong nói ra, sau đó mang theo Tô Thần, đi tới trên đường, tìm một cỗ xe tải, sau đó lôi kéo Tô Thần đi vào nội thành, mở ra xe tải rời đi tòa này phòng rách nát. Lâm Phong mang theo Tô Thần trở lại khách sạn thời điểm, trời đã tối, Tô Thần cũng không có về trường học, mà là ở tại trong khách sạn, hắn một đêm đều không có ngủ, trong đầu của hắn không ngừng hiện ra chuyện xảy ra tối hôm qua, gia gia của hắn, phụ thân còn có Tô Dương bộ dáng, càng không ngừng tại trong đầu hắn giao thế lấp loé. "Tiểu Thần, đã trễ thế như vậy, một mình ngươi ở chỗ này làm gì, không bằng ta cùng ngươi ra ngoài đi dạo đi." Hôm sau, khi Tô Thần tỉnh lại thời điểm, Lâm Phong đã rời giường, đồng thời tại trong nhà ăn chuẩn bị điểm tâm. Tô Thần lắc đầu, nói, "Ta còn có việc muốn làm, ngươi ăn đi." "Tiểu Thần, ngươi đứa nhỏ này chính là rất cố chấp, ngươi không biết bên ngoài hiện tại nguy hiểm cỡ nào, vạn nhất gặp người xấu làm sao bây giờ, một mình ngươi đối phó thế nào được à?" Lại nói, "Ngươi bây giờ thế nhưng là ở bên ngoài à, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ai tới chiếu cố ngươi?" "Cái này ta không có việc gì." Tô Thần lắc đầu, nói, "Cảm ơn ngươi, Lâm Phong ca, nhưng là ngươi yên tâm đi, ta thật không có việc gì, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình." "Như vậy sao được, ngươi bây giờ thế nhưng là đại minh tinh à, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn gì, truyền thông khẳng định sẽ trắng trợn tuyên truyền, nói không chừng sẽ còn đem ngươi thanh danh bôi xấu, cho nên ngươi liền nghe ta, ngoan ngoãn ở chỗ này trong khách sạn, ta đi cấp ngươi mua chút đồ vật, sau đó ngươi ngay tại trong phòng chờ ta." Lâm Phong không nói lời gì, trực tiếp đẩy Tô Thần tiến nhập thang máy, sau đó rời đi khách sạn này. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi vào gian phòng của mình, đóng cửa lại, ngồi ở bên giường, cầm điện thoại di động lên bấm một cái mã số. "Uy, lão bản, ngài có cái gì phân phó?" Tô Thần mở miệng nói ra, "Giúp ta tra một người, ta hoài nghi lần này trong thôn phát sinh ngoài ý muốn, là Tô Dương giở trò quỷ." "Được rồi, lão bản, ta nhất định sẽ hết sức giúp ngươi trả rõ ràng chuyện này." Đầu bên kia điện thoại, một vị nam tử trung niên cung kính nói ra. Cúp xong điện thoại, Tô Thần hơi nhíu lên lông mày, Tô Dương lần này làm được không khỏi cũng quá mức phát hỏa, giữa bọn hắn, mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng là tốt xấu cũng ở chung được 20 mấy năm, chẳng lẽ liền thật không niệm một chút tình cũ. Hắn không biết Tô Dương đến tuột cùng là nghĩ thế nào, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, nếu đối phương làm được như thế tuyệt, vậy hắn cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Tô Thần nằm ở trên giường, tự hỏi trước kia phát sinh sự tình, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều không có nghĩ thông suốt Tô Dương vì sao lại sẽ thành dạng này làm, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì ghen ghét sao? Hắn có thể không tin Tô Dương sẽ ghen ghét Tô Thần dung mạo cùng thiên phú. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đã ngươi muốn đối với ta ra tay, như vậy ta cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Tô Thần tự lẩm bẩm, ánh mắt băng lãnh. Tô Thần không dám ở khách sạn tiếp tục chờ đợi, dù sao Lâm Phong còn đang chờ hắn, thế là hắn liền rời đi khách sạn, về tới công ty. "Tiểu Thần, thế nào? Cái kia Lâm Phong còn tốt chứ? Có hay không khi dễ ngươi a?" Lâm Phong nhìn thấy Tô Thần trở về, lập tức mở miệng hỏi thăm, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Hắn ngược lại là không có làm khó ta, chỉ bất quá hắn nói muốn giúp ta tìm công việc, ta không có đồng ý. Tô Thần nói ra. "Không có việc gì liền tốt, tiểu tử kia cũng không phải mặt hàng nào tốt, ngươi ngàn vạn không có khả năng đáp ứng à, nếu không về sau ăn thiệt thòi." "Ân, ta đã biết." Tô Thần nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, hôm qua ta đi nhà ngươi một chuyến, ta nhìn thấy cha mẹ ngươi đều bệnh thành như vậy, còn tốt có ngươi người bạn này trợ giúp bọn hắn, ngươi nói, cái này Lâm Phong có phải hay không đối với ngươi người nhà hạ độc thủ a?" Nghe vậy, Tô Thần lắc đầu, nói, "Không phải, là hai nhà bọn họ ở giữa phát sinh một chút mâu thuẫn, nhà bọn hắn tao ngộ biến đổi lớn, gia gia hắn cùng thúc thúc đều đã chết, phụ thân hắn cũng đã chết, chỉ còn lại có một mình hắn."
Cái này
sao có thể?" Lâm Phong hoảng sợ nói.
"Làm sao không có khả năng?
Ta nói chính là lời nói thật, chúng ta bây giờ hay là thiếu nghị luận cái đề tài này tương đối tốt."
Tô Thần nhíu mày, nhắc nhở.
Đúng, ta kèm chút quên đi, không nói.
Lâm Phong gật đầu nói.
"Đúng rồi, tiểu thần, vậy ngươi định làm như thế nào?"
Lâm Phong hỏi. "Ta tạm thời còn không có tìm tới công việc phù hợp, ta bây giờ muốn ra ngoài du lịch một đoạn thời gian."
"A, đi du lịch?
Ngươi xác định?
Ngươi bây giờ tình huống, còn có thể ra ngoài du lịch sao?"
Nghe nói như thế, Tô Thần lắc đầu, nói ra, "Ta hiện tại đã không có biện pháp, ngươi liền để ta ra ngoài giải sầu một chút đi."
"Vậy được rồi, đã ngươi quyết định, ta cũng không tốt ngăn cản, vậy liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió."
Lâm Phong gật đầu nói.
"Tạ ơn."
"Không cần khách khí."
Cùng lúc đó,
Lao ra, những dược hoàn kia đã bị chúng ta toàn bộ hủy đi.
"Tô ra."
Tô Dương đứng trong đại sảnh, nhìn xem một đám người, mở miệng nói ra.
"A,
hủy đi, rất tốt, nếu tiện chủng kia nghĩ như vậy hại chết ta, vậy liền đừng trách Lao phu tâm ngoan thủ lạn."
"Ừ, bất quá tiện chủng kia thật là có bản sự, vậy mà tìm tới Lâm Phong giúp hắn giải bây, không hổ là con của hắn."
Tô Chính Quốc câm lãnh nói.
"Phụ thân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì?"
"Lâm Phong tạm thời kia, ta sớm muộn đều sẽ giết chết hắn, vì ta ra ra báo thủ."
Tô Dương nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói ra.
"Yên tâm, ra ra ngươi ở dưới cựu tuyển cũng sẽ không nhắm mắt."
Tô Chính Quốc lạnh lùng nói, hắn cũng biết Tô Chính Đức khi còn tại thế, một mực đối với Tô Dương không sai, nhưng không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị Tô Dương giết chết, đây quả thực là làm cho người giận sôi sự tình, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy.
"Vậy chúng ta làm như thế nào đối phó hắn đâu?"
Tô Chính Quốc nghĩ một hồi, nói, "Chuyện này, trước giao cho ngươi đi xử lý, ngươi yên tâm đi, Lâm gia ta sẽ không dung tha, bọn hắn Lâm gia thiếu chúng ta Tô gia một cái mạng, chúng ta Tô gia nhất định sẽ gấp bội hoàn lại."
"Tốt, ta nhất định không cô phụ phụ thân kỳ vọng cao."
Chương 2280 tra được cái kia Lâm Phong tung tích. Chương 2280 tra được cái kia Lâm Phong tung tích ngày thứ ba.
"Tô gia."
Một vị nam tử trung niên đi đến, đối với Tô Chính Quốc cúi đầu, nói ra, "Lão gia, chúng ta đã tra được cái kia Lâm Phong tung tích."
"A,
ở đâu?"
Tô Chính Quốc hỏi.
"Ngay tại kinh thành giao khu, trên một ngọn núi, đó là chúng ta Thiên Hạ." Nam tử trung niên hồi đáp.
"Tốt, ta lập tức triệu tập nhân thủ, ta muốn đem cái kia Lâm Phong bắt quy án, sau đó tự mình đem hắn chó săn chặt thành vài đoạn, để hắn sống không bằng chết."
Tô Chính Quốc cười lạnh, nói ra.
"Tốt, ta cái này đi an bài."
"Ân, mau đi đi."
Lập tức, nam tử trung niên lui xuống, Tô Chính Quốc nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, trong ánh mắt tràn ngập oán hận cùng sát ý.
Sau một ngày, Lâm Phong về tới Giang Hải thị. Về đến nhà đằng sau, Lâm Phong liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, cũng không nhúc nhích.
"Ta không tin, ta nhất định phải tìm tới chứng cứ, chứng minh chuyện này cùng hắn không hề có một chút quan hệ."
"Không được, ta không tin hắn là người như vậy, ta nhất định phải chính miệng nói với hắn, giữa chúng ta căn bản không có gì."
Nghĩ tới đây, Lâm Phong cầm lên điện thoại.
Lâm Phong do dự một lát, cho Trần Mộng Giao gọi một cú điện thoại.
"Uy."
Trần Mộng Giao thanh âm truyền đến, lộ ra hưng phấn dị thường.
Lâm Phong nghe đầu bên kia điện thoại Trần Mộng Giao cao hứng bừng bừng thanh âm, trong lòng lập tức có một dòng nước ấm hiện lên.
"Giao Giao, ngươi đêm nay có thời gian không?
Ta muốn cùng ngươi gặp mặt, không để ý đi."
"Đương nhiên để ý rồi."
Trần Mộng Giao quẩy mồm, nói ra.
"Ngậy."
Lâm Phong ngây ngẩn cả người, lập tức cười khổ, nói, "Không có việc gì, ta biết ngươi đang giận ta, cái kia tốt, ngươi nói địa chỉ, ta tới tìm ngươi, ngươi muốn làm sao trừng phạt ta đều được, ta tuyệt không hoàn thủ."
"Hi hi."
Trần Mộng Giao cười, nói, "Cái này còn tạm được.
Ngươi trước tiên ở trong nhà chờ ta đi, ta bây giờ lập tức liền chạy đến, muộn một chút chúng ta gặp lại."
"Ân, tốt, ta ở nhà chờ ngươi."
Lâm Phong thu hồi điện thoại, đổi một bộ quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài.
Lâm Phong vừa ra cửa, liền nhìn thấy Tô Thần đứng tại cửa ra vào.
"Tiểu Thần, ngươi tại sao trở lại?"
Lâm Phong kinh ngạc hỏi.
Tô Thần thở dài một tiếng, nói, "Lâm Phong ca ca, ta không phải cố ý muốn gặp ngươi, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, ta muốn rời đi một đoạn thời gian, muốn đi tìm một chút làm việc, không muốn ở lại nơi này, tiếp tục bị người khác nhục nhã, ta cảm thấy mình đã không xứng sống ở chỗ này."
Lâm Phong nghe xong Tô Thần lời nói, lập tức cảm giác một trận áy náy. "Có lỗi với, Tiểu Thần, ta biết ngươi bây giờ tâm tình phi thường không tốt, nhưng ta cũng không nghĩ tới, cái kia Tô Dương sẽ làm ra loại chuyện hèn hạ vô sỉ này, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi thụ ủy khuất, ta..."
Lâm Phong nói ra.
Tô Thần lắc đầu, nói, "Lâm Phong ca ca, ta biết ngươi vì tốt cho ta biết ngươi là vì ta suy nghĩ, nhưng ta thật không có cách nào tiếp tục sống ở chỗ này, ta sợ ta nhẫn nhịn không được những tháng ngày đó."
Lâm Phong trầm mặc, nhìn xem Tô Thần, không biết nên nói cái gì cho phải.
"Ngươi yên tâm đi, ngươi cho ta tấm chi phiếu kia thẻ ta sẽ trả đưa cho ngươi, khoản tiền kia ta sẽ không cần."
Tô Thần nói ra.
"Như vậy sao được, ngươi không cần tấm thẻ kia lời nói, chẳng phải là coi ta là người ngoài, lại nói, tiền kia là chính ngươi kiếm lời, ngươi làm sao có thể dễ dàng trả lại cho ta?
Ta biết ngươi là quan tâm ta, thế nhưng là ta hiện tại thật muốn độc lập tự chủ, ta không muốn mỗi lần đều dựa vào ngươi, như thế thật không có tôn nghiêm, lần này, ta nhất định phải tay làm hàng nhai, ta không muốn cả một đời đều sống ở ngươi bảo vệ dưới, ta cũng phải có sự nghiệp của mình cùng sinh hoạt, ta không muốn giống như cái phế vật mở dạng."
Tô Thần kiên định nói. Lâm Phong sau khi nghe xong, hít sâu một hơi, hắn không biết nên khuyên như thế nào Tô Thần, chỉ có thể vô vô bờ vai của hắn, nói, "Tiểu Thần, vậy chính ngươi chiếu cố thật tốt chính mình, ta chờ ngươi trở lại." "Ân." Tô Thần nặng nề mà gật gật đầu, sắc mặt tái nhợt, nói, "Lâm Phong ca ca, ta không muốn để cho ngươi thất vọng, cũng hy vọng ngươi có thể tha thứ ta biết là ta thương thấu tâm của ngươi." "Không, không nên hiểu lầm, chuyện này không liên quan tới ngươi, ta không trách ngươi." Lâm Phong lắc đầu. "Ân, vậy ngươi nhớ kỹ chiếu cố thật tốt chính mình, ta đi." Nói xong, Tô Thần quay người đi ra. Nhìn xem Tô Thần bóng lưng rời đi, Lâm Phong lâm vào suy nghĩ, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể giúp Tô Thần thoát khỏi hiện trạng. Đột nhiên, Lâm Phong nghĩ tới điều gì, khóe miệng lộ ra một vòng tà mị dáng tươi cười, nói, "Ha ha, không dùng được phương thức gì, ta đều muốn cứu ngươi đi ra." Lâm Phong trong đầu hiện ra Tô Dương tên hôn đảng kia đối với mình làm mọi chuyện, tên xúc sinh kia, hắn phải chết. "Tiểu tử, ta liền để ngươi trước được ý một hồi." Lâm Phong nhíu mắt, khóe miệng có chút giơ lên. Một tuần sau, Lâm Phong từ trường học trở về. Hắn vừa mới bước vào biệt thự, liền nhìn thấy Tô Dương ngồi ở trên ghế salon, xem ra đang chờ đợi chính mình trở về. Nhìn thấy Lâm Phong trở về, Tô Dương thần sắc có chút lấp lóe, không dám nhìn thẳng Lâm Phong ánh mắt, cúi đầu, nói, "Ngươi trở về à, mau tới đây ngồi đi." Lâm Phong nhìn một chút Tô Dương, hừ lạnh một tiếng, nói, "Hừ, đừng giả mù sa mưa, có lời gì cứ nói thẳng đi, ngươi không cần lại phí hết tâm tư." Tô Dương sắc mặt biến đổi, nói, "Lâm Phong, ngươi không nên hiểu lầm, ta thật không phải là muốn tìm ngươi phiền phức." "Hừ, ngươi không cần cùng ta giải thích cái gì, có chuyện nói thẳng." Lâm Phong lạnh giọng nói. Tô Dương nhìn xem Lâm Phong, cắn răng nói, "Lâm Phong, ta muốn mời ngươi ăn cơm, muốn mời ngươi theo giúp ta tâm sự, cùng ngươi nói chuyện phiếm." Lâm Phong hơi nhướng mày, hắn không thích cùng người khác ăn cơm, huống chi là cùng Tô Dương loại người này ăn cơm, nói thật, hắn khinh thường, càng thêm không nguyện ý Lâm Phong không muốn cùng Tô Dương đa nói cái gì, nói, "Có lỗi với, ta không có cái kia nhà hứng." Tô Dương sững sờ, sau đó nói ra, "Ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn mời ngươi uống ly cà phê, tâm sự mà thôi, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ, không phải loại quan hệ đó, ngươi không cần lo lắng ta sẽ làm ra thương tổn ngươi sự tình." "Hừ." Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, "Ta không thích uống cà phê, ngươi tìm những người khác đi thôi, ta có việc, lên trước lâu nghỉ ngơi." Nói xong, quay người đi lên lầu 2. "Lâm Phong, chờ chút." Tô Dương gọi lại Lâm Phong, nói, "Dạng này, ta dẫn ngươi đi ăn lẩu, thế nào?" Nghe được câu này, Lâm Phong dừng bước lại, nghi ngờ nói, "Nồi lẩu? Ngươi xác định?" Tô Dương gật gật đầu, nói, "Ừm, ngươi yên tâm đi, không phải trong tưởng tượng của ngươi cửa hàng lớn, mà là ta tự tay quán đồ nướng." Lâm Phong nghe vậy, không khỏi có chút do dự, dù sao hắn không thích ăn quả ớt, càng thêm không thích ăn thịt loại, nhất là loại này tiêu nướng đồ vật, hắn không thích. "Được rồi, ta vẫn là không đi." Lâm Phong lắc đầu, nói xong liền hướng phía lầu 2 đi đến. "Lâm Phong, ngươi..." Chương 2281 cho là ngươi muốn bệnh viện ngủ đâu, chương 2281 cho là ngươi muốn bệnh viện ngủ đâu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải như thế đâu? Tê đau quá. Trần Mộng Giao bưng bít lấy chân của mình, đau hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, Trần Mộng Giao trong đầu không tự chủ được vang lên vừa rồi một màn kia. Nàng nhớ tới chính mình trước khi hôn mê, thấy được một người nam nhân ôm chân của mình, một bên gọi mình danh tự, một bên thút thít. Trần Mộng Giao con người bỗng nhiên mở to, một cái ý niệm trong đầu từ trong đầu của nàng xông ra. Trong lòng có của nàng trùng rất bất an dự cảm. Nàng nhớ kỹ chính mình té xỉu trước đó, tựa hồ thấy được một người nam nhân thân ảnh. Chẳng lẽ nam nhân kia chính là Tô Thần? Nghĩ tới đây, Trần Mộng Giao trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nàng không dám tin tưởng lắc đầu, nàng nhất định là nhìn lầm. Người kia, rõ ràng chính là Tô Thần a. Lúc này, một cái bác sĩ đi vào trong phòng, nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh Trần Mộng Giao tỉnh lại, lập tức cười ha hả, nói ra, "Trần tiểu thư, ngươi rốt cuộc tỉnh, chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn vĩnh viễn ngủ đâu." Bác sĩ vừa nói, một bên dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Trần Mộng Giao. Trần Mộng Giao không để ý đến hắn, lòng của nàng bây giờ nghĩ toàn bộ đặt ở Tô Thần trên thân, căn bản không để ý tới những chi tiết này. "Ngươi là ai? Ta tại sao phải ở chỗ này?" Trần Mộng Giao hỏi. "À, Trần tiểu thư, ta là Tô Thần tiên sinh gọi ta tới chiếu cố ngươi, bởi vì chân của ngươi thụ thương quá nghiêm trọng, không nên di động." "Vậy hắn đâu?" "Hắn tại sát vách phòng nghỉ, ngay tại ngủ say, ngươi có chuyện có thể dùng chuông kêu gọi hắn." "Vậy hắn lúc nào mới có thể tỉnh?" "Hắn chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, ta ngay tại bên ngoài chờ ngươi." Nói xong, bác sĩ liền thối lui ra khỏi gian phòng. Nghe nói như thế, Trần Mộng Giao lúc này mới thở dài một hơi. "Còn tốt, hắn còn sống." Trần Mộng Giao từ trên giường đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ, đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Đây là một tòa xa hoa phòng tổng thống, Trần Mộng Giao trong đầu kêu loạn. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, tối hôm qua nàng rõ ràng uống say, ở trên đường đi tới, trong lúc bất chi bất giác liền ngã hạ. Mà xe của mình cũng đứng tại khách sạn phụ cận bãi đỗ xe. Nhưng bây giờ nàng lúc tỉnh lại, thế mà tại nhà này xa hoa khách sạn trong phòng. Chẳng lẽ xe của mình cũng bị đánh cháo? Nếu thật là dạng này, chính mình chẳng phải là muốn gặp bất trắc. Ngay tại nàng lâm vào trầm tư thời điểm, điện thoại di động của nàng đỗng nhiên vang lên. Trần Mộng Giao lấy điện thoại ra, nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh lấy Tô Thần hai chữ, do dự một chút, liền đem điện thoại nghe. "Uy." Trần Mộng Giao nói ra, "Người vẫn tốt chứ?" Tô Thần giọng lo lắng từ trong điện thoại truyền đến. Nghe được Tô Thần lời nói, Trần Mộng Giao cảm giác mũi chua chua, kém chút rơi lệ. Nàng cố gắng áp chế trong hốc mắt nước mắt, nói ra, "Ngươi làm sao còn chưa tới?" Nghe được Trần Mộng Giao có chút u uất ngữ khí, Tô Thần trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tội ác. Nếu như mình sớm một chút xuất hiện, có lẽ Trần Mộng Giao cũng sẽ không phải chịu thương tổn như vậy.
Hắn có chút ấy này nói, có lỗi với, Mộng Giao, đều tại ta, ngươi không cần lo lắng, ta lập tức liền chạy tới. Trần Mộng Giao hừ nhẹ một tiếng, ra vẻ tức giận nói, ngươi bây giờ chạy tới, cũng không kịp, ngươi biết mấy giờ rồi sao?
Thời gian nào?
Hiện tại cũng giữa trưa, Tô Thần, ngươi đến cùng còn đến hay không?
Đến, đương nhiên đến.
Ngươi chờ ta, đừng có gấp a. Nói xong câu đó, Tô Thần liền cúp điện thoại. Trần Mộng Giao cầm di động, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Một bên khác, Tô Thần đã cưỡi máy bay chạy tới Vân Thành. Lúc này, ở phi cơ trong tràng, Tô Thần chính cùng hai cái nữ tiếp viên hàng không đứng chung một chỗ, nói giỡn nói chuyện phiếm. Mà tại lúc này, Tô Thần điện thoại đột nhiên vang lên. Nghe được chung điện thoại di động vang lên, ánh mắt của hắn không tự chủ được quét về bên cạnh hai cái nữ tiếp viên hàng không. Nhìn thấy Tô Thần đưa tới ánh mắt, hai cái nữ tiếp viên hàng không lập tức cúi đầu xuống, giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Tô Thần nhún vai, sau đó nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại truyền đến Trần Mộng Giao giọng lo âu, "Tô Thần, ta đau quá à, chân giống như gãy xương, ngươi đi theo ta kiểm tra một chút đi."
"Tốt, ta lập tức tới."
Cúp điện thoại đằng sau, Tô Thần lập tức bay người hướng về cửa lên phi cơ đi đến. Trong ánh mắt của hắn lóe ra một vòng kiên nghị, hắn biết, nếu như mình không đi nữa lời nói, Trần Mộng Giao liền nguy hiểm.
"Chờ một chút."
Lúc này, một cái nữ tiếp viên hàng không đống nhiên mở miệng gọi lại Tô Thần. Tô Thần xoay người lại, trên mặt lộ ra một vòng nghi ngờ biểu lộ.
"Xin đem hành lý của ngươi đưa cho ta đi, ta giúp ngươi đưa đến gửi vận chuyển chỗ."
"Tốt." Đem hành lý đưa cho nữ tiếp viên hàng không đằng sau, Tô Thần liền vội vàng chạy vào cửa lên phi cơ bên trong. Hắn biết, chính mình trì hoãn không được quá lâu thời gian, bởi vì máy bay đã bắt đầu trượt, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Tô Thần sau khi lên phi cơ, rất nhanh máy bay liền phóng lên tận trời, biến mất tại mênh mông trong tầng mây. Tô Thần tại đến Vân Thành đằng sau, chuyện thứ nhất chính là chạy tới bệnh viện, vấn an Trần Mộng Giao.
"Sao ngươi lại tới đây?"
Nhìn thấy Tô Thần bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng của mình, Trần Mộng Giao trong lòng có loại không nói được tư vị. "Chân của ngươi thương nghiêm trọng, nhất định phải nhanh làm giải phẫu."
"Không cần, bác sĩ nói chân của ta chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền có thể khỏi hẳn."
Trần Mộng Giao lắc đầu cự tuyệt Tô Thần đề nghị. Mặc dù nàng không thích làm bệnh viện giải phẫu, nhưng là vì để cho chính mình khôi phục, làm giải phẫu lại có quan hệ thế nào?
Tô Thần thở dài một hơi, nói ra, "Đã như vậy, vậy ta ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi.
Ngươi nếu là ở chỗ này theo giúp ta, cha mẹ ngươi biết không?"
Trần Mộng Giao hỏi.
"Ngươi không cần lo lắng cái này, ngươi bây giờ tình huống, chúng ta không tiện rời đi."
Trần Mộng Giao nhẹ gật đầu, nàng xác thực không có biện pháp khác.
Tô Thần cùng Trần Mộng Giao cứ như vậy ngốc tại trong bệnh viện, Trần Mộng Giao mỗi ngày trừ ăn ra thuốc bên ngoài, chính là nằm tại trên giường bệnh dưỡng thương, về phần cánh tay của nàng thì bị Tô Thần quấn quanh tầm vài vòng băng gạc.
"Ngươi như thế quấn lấy băng gạc làm gì a, không mệt mỏi sao?"
Trần Mộng Giao có chút bất đắc dĩ nhìn xem Tô Thần. Nàng không biết, chính mình quấn lấy băng gạc, Tô Thần có thể hay không cảm thấy phiền phức.
"Không sao, những này băng gạc đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng."
Tô Thần vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Tô Thần một bộ không quan trọng bộ dáng, Trần Mộng Giao trong nội tâm rất là im lặng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tô Thần hoàn toàn chính xác không cần thiết quấn lấy băng gạc.
"Ngươi có phải hay không cảm thấy rất nhàm chán?"
Trần Mộng Giao thăm dò tính dò hỏi.
"Còn tốt, ta thời gian bây giờ còn sung túc."
Trần Mộng Giao nhẹ gật đầu, không tiếp tục truy cứu xuống dưới.
"Chân của ngươi không có đáng ngại đi."
Chương 2282 ta lại há có thể xứng với nàng đâu. Chương 2282 ta lại há có thể xứng với nàng đâu. Tô Thần đưa tay vuốt ve Trần Mộng Giao hai chân, hỏi:
"Đã không có đáng ngại, chỉ cần gia tăng chú ý một chút không được đụng nước, liền không có cái gì trở ngại."
Tô Thần khẽ dạng: "Ta vừa rồi gọi điện thoại về nước, để cho người ta đưa chút hoa quả tới, ngươi có muốn hay không ăn?"
"Không cần, ta không thích ăn loại vật này."
Trần Mộng Giao thản nhiên nói.
"Không thích cũng muốn ăn chút, đối với ngươi thường thế có lợi."
Trần Mộng Giao gật đầu nhận lời, sau đó liền nhắm mắt lại, không muốn cùng Tô Thần nói thêm gì nữa. Nàng biết, nếu như nàng không đáp ứng, như vậy nam nhân này khẳng định sẽ líu lo không ngừng nói lên nửa ngày. Nhìn thấy Trần Mộng Giao một bộ không nguyện ý phản ứng thái độ của mình, Tô Thần đành phải thức thời ngậm miệng lại, không tiếp tục nhiều lời một chữ. Thời gian trôi qua một đoạn thời gian, Tô Thần phát hiện Trần Mộng Giao lại ngủ tiếp đi. Thấy thế, Tô Thần nhịn không được lắc đầu. Xem ra, hắn lần này tới, quả thật có chút đường đột.
Thung thung.
Ngay tại Tô Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.
"Mời đến."
Theo Tô Thần dứt lời, một vị phục vụ viên đẩy cửa đi đến.
"Ngươi tốt, tiên sinh, đây là ngài giấy tờ," phục vụ viên cung kính nói.
Nghe được phục vụ viên lời nói, Tô Thần sắc mặt hơi có chút xấu hổ, hắn nhìn xem phục vụ viên nói ra, "Ngươi có thể không cần khách sáo như thế, ta chỉ là tiện đường sang đây xem nhìn bằng hữu mà thôi."
"Là, ta minh bạch."
Nghe được phục vụ viên lời nói, Tô Thần không nói gì nữa. Nhìn thấy Tô Thần cũng không có cái gì phản bác cử động, phục vụ viên lúc này mới thở dài một hơi. Đang phục vụ viên rời đi phòng bệnh đằng sau, Tô Thần ánh mắt rơi vào trên giường bệnh, Trần Mộng Giao trên gương mặt. Nhìn xem tấm này đẹp đẽ tiểu nhan, Tô Thần không khỏi có chút si mê.
"Thật đẹp."
Tô Thần tự lẩm bẩm, nếu như ta có thể cưới nàng liền tốt. Đây chỉ là một huyễn tưởng thôi, nàng là cao ngạo như vậy nữ hài tử, ta lại há có thể xứng với nàng đâu.
Thế nhưng là nàng đã yêu ta, vì cái gì không nói cho ta đây?
Tô Thần sa vào đến trong trầm tư, trong đầu của hắn toàn bộ đều là Trần Mộng Giao dung nhan.
Tô Thần.
Ngay lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ, Tô Thần bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua phòng bệnh, phát hiện là Tô Nguyệt Nhi đang kêu chính mình.
"Thế nào?"
Tô Thần hỏi.
"Vừa rồi ta nhìn thấy cha mẹ ta mang theo bằng hữu của ngươi đến đây, ngươi bây giờ ở đâu?"
"A, ta dưới lầu."
Tô Thần sau khi nói xong, liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi phòng bệnh.
cha mẹ ta tới, ngươi bây giờ liền đi cửa bệnh viện chờ ta đi. Tô Nguyệt Nhi vội vàng dặn dò. Tô Thần nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía phòng bệnh bên ngoài đi đến. Trần Mộng Giao phòng bệnh bên ngoài, đặt lấy một cỗ màu xám bạc lao vụt S600 xe biệt dã. Tô Thần nhìn xem bảng số xe, khoe miệng có chút dương lên, nở một nụ cười, xem ra là người của bọn hắn đến đón mình. Tô Thần. Tô Thần vừa đi gần xe biệt dã, liền có một thanh âm truyền tới, để hắn toàn thân chấn động. Tô Thần quay đầu nhìn lại, phát hiện là một người dáng dấp thanh tú nam sinh, chính cười híp mắt nhìn xem chính mình. Ngươi là? Tô Thần nghi ngờ nói ra. Ta gọi Lý Cường, là Mộng Giao đồng học, ngươi chính là Mộng Giao bằng hữu đi. Đối với, đúng vậy. Tô Thần gật đầu cười, xem ra Trần Mộng Giao đồng học đều rất ưu tú, đều lớn lên đẹp trai bức người. Vậy ta liền không nhiều lời, lên xe đi. Lý Cường sau khi nói xong, liền ngồi vào trong phòng điều khiển. Gặp Lý Cường xe chạy nhanh động, Tô Thần khỏe miệng phát họa ra một vòng tà ác đường cong, hắn mở ra tay lái phụ cửa xe, chui vào. Uy, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không sợ đâm chết sao? Lý Cường một bên khởi động động cơ, một bên quay đầu nhìn xem Tô Thần nói ra không sợ, ngươi liền trực tiếp lái xe đem ta đâm chết, mặc kệ trách nhiệm của ngươi. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, nói ra lời trong lòng mình. Ngươi xem như ngươi lợi hại. Lý Cường tức giận nói, sau đó đạp chân ga, đem tốc độ xe tăng lên tới nhanh nhất. Xe thật nhanh chạy, tại trên đường cái lao vùn vụt. Phanh. A. Ngay lúc này, Tô Thần chỗ ngồi bị va vào một phát, Tô Thần trùng điệp ngã sấp xuống tại trên chỗ ngồi, thống khổ rên rỉ một tiếng. Tô Thần nhìn về phía Lý Cường ánh mắt cũng tràn đầy oán hận. Ngươi không cần nhìn như vậy ta, ta cũng không có biện pháp à, ai bảo ngươi ngồi ở chỗ ngồi phía sau, ta cũng không thể trực tiếp đem ngươi từ trong xe đá xuống đi thôi. Lý Cường nhếch miệng, nói ra. Nghe được Lý Cường lời nói, Tô Thần kém chút không có bị tức chết. Hắn thật đúng là không thể tin được, tiểu tử này lại có thể đem chính mình đá xuống xe. Tô Thần luốt luốt cái mông, đau dữ dội. Ngươi cái tên này, thật sự là quá phận, thế mà đem ta đạp xuống xe. Tô Thần cắn răng nghiến lợi nói ra. Có lỗi với, ta thật không có cách nào. Lý Cường vô tội nói, ta cũng là không có cách nào, muốn trách ngươi thì trách Lao Thiên ra đi. Tô Thần nghe vậy, kém chút không có bị tức hộc máu. Hắn chừng Lý Cường một chút, không nói gì thêm, không nhìn nữa Lý Cường. Ngay lúc này, xe đình chỉ chạy. Tô Thần ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía trước xuất hiện hai người ngăn trở đường đi. Chuyện gì xảy ra, chúng ta đã siêu tốc. Không phải lỗi của ta a, là phía trước hai người cản đường. Lý Cường một mặt buồn bực nói. Nhìn thấy Lý Cường một mặt bộ dáng bị khuất, Tô Thần nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Vậy ngươi còn dám siêu tốc? Ta đây không phải không có cách nào thôi. Lý Cường một mặt buồn bực nói. Nghe được Lý Cường giải thích, Tô Thần triệt để không phản đối. Được rồi, nếu sự tình đã dạng này, ta cũng lười truy cứu chuyện này. Tô Thần thở dài một tiếng, sau đó mở cửa xe xuống xe. Tô Thần sau khi xuống xe, liếc mắt liền thấy được hai người, chính là Tô Phụ cùng Vương Ngọc Mai, sắc mặt bọn họ phi thường âm trầm. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này, các ngươi muốn làm cái gì? Tô Thần lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy chính mình quá phận rồi sao? Ta đều cho các ngươi tiền, vì cái gì còn muốn dây dưa muội muội ta? Tô Thần sau khi nói xong, liền hướng phía Tô Nguyệt Nhi chạy tới, một tay lấy Tô Nguyệt Nhi ôm vào trong ngực. Tô Nguyệt Nhi nhìn thấy Tô Thần tới, một viên vương tâm nhảy lên không ngừng, trong lòng mắng thầm, bại hoại, đồ lưu manh, tại sao lại ôm ta? Tô Phụ thấy cảnh này, giận không kềm được quát, hỗn trướng, hai người các ngươi đang làm gì? Các ngươi đều là người trưởng thành, phải hiểu làm sao chiếu cố chính mình. Tô Mẫu thanh âm cũng vang lên. Nàng nhìn xem trước mặt Tô Thần cùng Tô Nguyệt Nhi, trong lòng cũng là không gì sánh được tức giận. Mặc dù nàng cũng ưa thích Tô Nguyệt Nhi, nhưng lại không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà thừa cơ chiếm nữ nhi của mình tiện nghi. Nếu như không phải là bởi vì nàng là chính mình nữ nhi duy nhất, mà lại là Tô Thần ân nhân cứu mạng lời nói, nàng sớm đã đem Tô Thần đuổi ra khỏi nhà. Nghĩ đến Tô Thần trước đó làm đủ loại chuyện hoang đường, chương 2283 nàng thế nhưng là nữ nhi bảo bối của ngươi, chương 2283 nàng thế nhưng là nữ nhi bảo bối của ngươi, Tô Mẫu tâm lý càng thêm kiên định, nhất định phải đem Tô Thần đuổi đi ra, vĩnh viễn đừng cho tên tiểu tử thúi này lại quấy rối nữ nhi của mình. Các ngươi đừng làm rộn. Tô Thần lạnh lùng lườm phụ thân của mình cùng mẫu thân một chút, sau đó lôi kéo Tô Nguyệt Nhi tay, nhanh chân hướng trước mặt đi đến. Tô Thần không để ý đến phụ mẫu, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Ngươi cái nghịch tử, trở lại cho ta. Tô Phụ gầm thét lên. Tô Thần ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp hướng trước mặt đi đến. Dừng lại, ngươi tên tiểu tử thúi này, thế mà như thế ngỗ nghịch ta, ta hôm nay liền muốn giáo huấn ngươi một chút. Nói, Tô Phụ vọt thẳng tới. Thấy cảnh này, Tô Nguyệt Nhi dọa đến vội vàng trốn đến Tô Thần phía sau, một mặt hoảng sợ nhìn xem phụ thân của mình. Thấy thế, Tô Thần quay đầu, nhìn xem phụ thân nói ra, ngươi dạng này sẽ làm bị thương đến Nguyệt Nhi, nàng thế nhưng là nữ nhi bảo bối của ngươi. Tô Nguyệt Nhi nghe được câu này, lập tức ngây ngẩn cả người, đây là nàng lần đầu tiên nghe được Tô Thần chủ động thừa nhận chính mình là nữ nhi bảo bối của nàng. Chẳng biết tại sao, Tô Nguyệt Nhi cảm giác được trong lòng ấm áp, ngọt ngào cảm giác tràn ngập ở bụng tim. Nàng chính là cái bồi thường tiền hàng. Nhà chúng ta làm sao nuôi ra như thế một cái bạch nhãn lang, thật sự là không biết hối cải. Tô Phụ nhìn thấy Tô Thần chủ động thừa nhận chính mình là Tô Nguyệt Nhi ba ba, không chỉ có không có nửa điểm áy náy chi ý, ngược lại càng thêm khinh bị nói ra. Ngươi, nghe được phụ thân câu nói này, Tô Thần khí toàn thân run rẩy. Ngươi im miệng, Nguyệt Nhi mới không phải trong miệng ngươi bồi thường tiền hàng, nàng so ngươi tốt nghìn lần vạn lần. Ha ha, ngươi cái đồ hỗn trướng, vậy mà nói mình nữ nhi bảo bối không bằng người khác bồi thường tiền hàng, ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ. Tô Thần nghe chút, lập tức lên cơn giận dữ, chỉ vào Tô Phụ nói ra, ngươi nói ai là bồi thường tiền hàng đâu, có tin ta hay không đánh chết ngươi. Ha ha ha, ta chính là nói ngươi nữ nhi bảo bối.
Tô phụ không có chút nào e ngại, ngược lại cười lớn một tiếng, nói ra, ngươi đến à, nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Tô Thần cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên ra quyền. Quyền phong gào thét, mang theo cuồng bạo kinh lực, hướng phía Tô phụ đánh tới. Nhìn thấy Tô Thần một kích này, Tô phụ hơi biến sắc mặt, hắn vội vàng nghiêng người né tránh, đồng thời dùng cánh tay chống cự. Nhưng hắn hay là chậm một bước, bị một cái trọng quyền đập vào nơi bả vai, lập tức toàn bộ cánh tay đều tê dại, không làm được gì số lượng. Thấy cảnh này, Tô Thần khẽ miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. "Hừ, thực lực của ta ngươi hẳn là rõ ràng đi, liền loại phế vật này, căn bản không phải đối thủ của ta." "Ngươi nói cái gì?" Tô phụ nghe vậy, lập tức căm tức nhìn Tô Thần. "Ngươi tên hôn trướng này, cũng dám vũ nhục ta. Ta cho ngươi biết, ngươi đời này chính là cái hôn trướng, liền ngay cả ta nữ nhi, cũng so với ngươi còn mạnh hơn." "Hôn trướng?" Tô phụ vừa nói, một bên đưa tay chuẩn bị đánh Tô Thần một bàn tay. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại phát hiện cánh tay của mình đã không làm gì được, liền ngay cả giơ lên đều mười phần khó khăn. "Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì?" Nhìn thấy cánh tay của mình vậy mà không cách nào nâng lên, Tô phụ bất do đến kinh ngạc hỏi. "Không có gì, chỉ là tại cánh tay của ngươi bên trên lắp đặt một chút xoa bóp công cụ thôi." Tô Thần thản nhiên nói. Nghe được Tô Thần câu nói này, Tô phụ bất do hít vào một ngụm khí lạnh, trong đôi mắt tràn đầy rung động. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Tô Thần thực lực vậy mà trở nên cao như vậy. Liền ngay cả xoa bóp đều có thể đem cánh tay của mình làm gãy, đây quả thực quá khoa trương. "Ngươi ngươi đến cùng là ai?" Tô phụ nhìn xem Tô Thần hỏi. Hắn rất muốn biết, Tô Thần là ai, làm sao lại có được thực lực kinh khủng như thế. Nhưng là mặc kệ hắn hỏi thế nào, Tô Thần chính là không chịu lộ ra tính danh. Nhìn thấy Tô Thần thái độ, Tô Mẫu cũng là nhíu mày nói ra, "Tô Thần, Nguyệt Nhi là bảo bối của chúng ta, ngươi về sau tốt nhất đừng ở bên ngoài trêu chọc những cái kia loạn thất bát tao nữ hài tử, bằng không ta tuyệt đối không tha cho ngươi." Tô Mẫu uy hiếp Tô Thần nói ra. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Tùy theo ngươi, dù sao Nguyệt Nhi đã đáp ứng gả cho ta, ta muốn cưới ai liền cưới ai." Tô Mẫu nghe vậy, khuôn mặt tức giận tái nhợt, hận không thể đem Tô Thần bắt lại hung hăng quật một phen. "Ta nói ngươi tiểu tử thúi này làm sao đột nhiên có dũng khí trở về, nguyên lai là có dựa vào. Ngươi cho rằng thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh sao? Ta cho ngươi biết, liền xem như tại chúng ta trên trấn, cũng không có mấy người có thể đánh thắng ngươi. Ngươi củi mục này, ngươi còn muốn cưới Nguyệt Nhi, quả thực là si tâm vọng tưởng, chúng ta là không có khả năng đáp ứng, bằng không, Nguyệt Nhi thời gian thì càng không dễ chịu lắm. Các ngươi nếu là không nguyện ý, có thể trực tiếp đem Nguyệt Nhi đưa đến nông thôn đi, hoặc là để cho chúng ta Tô gia đưa nàng trục xuất khỏi gia môn, dù sao, ta sẽ không đáp ứng. Ngươi tên xúc sinh này, đưa ta nữ nhi." Tô Mẫu nghe được Tô Thần lời nói, tức hồn hiền nói: "Nữ nhi của nàng, tại sao có thể nhận ủy khuất như vậy? Tô Thần, ngươi quá làm càn. Ngươi danh con này, ta hôm nay liền muốn thay mẹ ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một phen." Nói xong, hắn liền cơ nằm đấm, hướng phía Tô Thần mà tới. Tô Thần cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Một quyền đánh về phía Tô phụ lồng ngực, Tô phụ vội vàng né tránh, hai người tựa như hai cái gà chọi bình thường, đánh cho quên cả trời đất. "Cha, không cần đánh nữa, cầu ngươi không nên đánh ba ba." Tô Nguyệt Nhi thấy cảnh này, vội vàng kêu khóc đạo: "Tô Thần, ngươi tên khốn kiếp này, lão nương liều mạng với ngươi." Nhìn thấy nữ nhi của mình bị khi phụ, Tô phụ cũng chịu không nổi nữa, hét lớn một tiếng, hướng phía Tô Thần công kích đi qua. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, phát ra trầm muộn thanh âm. Một cỗ mãnh liệt cương phong từ hai người nắm đấm tương giao vị trí tản ra, nổi lên một trận cát bụi, thổi lất phất Tô Nguyệt Nhi mái tóc cùng quần áo. Tô phụ cảm giác mình ngũ tạng lục phủ phảng phất bị xé nứt bình thường đau đớn, nhưng là hắn nhưng không có dừng bước lại, tiếp tục hướng phía Tô Thần phát động thế công. Phanh phanh phanh. Hai người một lần lại một lần nắm đấm đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kịch liệt, mỗi một quyền rơi vào Tô Thần trên thân đều sẽ mang đến một trận thấu xương đau đớn. Nhìn thấy hai người không ngừng công kích, Tô Nguyệt Nhi không khỏi lo lắng. "Cha, các ngươi dừng tay đi, đừng lại đánh, tiếp tục đánh xuống sẽ thụ thương." "Hừ, nghiệt tử này không đem mẹ con chúng ta để vào mắt, ta hôm nay liền để hắn biết sự lợi hại của ta." Nghe được câu này, Tô Nguyệt Nhi vội vàng ngăn cản. "Không được a, cha, ngươi nếu là thương tổn tới làm sao bây giờ?" "Ta không sợ, chỉ cần có thể giết nghiệt tử này, ta thụ thương 100 lần cũng không có vấn đề gì." Tô Nguyệt Nhi nhìn thấy Tô phụ kiên quyết bộ dáng, trong lòng cũng minh bạch, chuyện này là không có bất kỳ cái gì chữa chỗ thương lượng. Nghĩ tới đây, nàng nhìn xem Tô phụ cùng Tô Thần, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Tốt, các ngươi tất cả dừng tay đi, nhưng là hôn ước của chúng ta, nhất định phải hủy bỏ." Chương 2284 Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không điên rồi? Chương 2284 Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không điên rồi? Nghe vậy, Tô Thần sững sờ, lập tức cười nhạo một tiếng: "Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không điên rồi? Chẳng lẽ, ngươi thật muốn gả cho loại rác rưởi này, để toàn thành người trào phúng?" Tô Thần lời nói mặc dù nhu hòa, nhưng là rơi vào đến Tô Nguyệt Nhi trong lỗ tai, lại giống như trời quang phích lịch, nổ nàng toàn thân run rẩy. Ta mặc kệ ngươi nói cái gì, dù sao ngươi nhất định phải hủy bỏ hôn ước. Ta sẽ không gả cho ngươi." "Hừ, đã như vậy, vậy chúng ta chờ xem." Tô Thần hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi căn phòng này. Tô Thần vừa đi, Tô phụ liền sủi lơ tại trên ghế, ánh mắt ảm đạm vô quang. "Ai, chúng ta Tô gia đến cùng tạo cái gì nghiệt, thế mà sinh ra như thế một cái con bất hiếu đến. Nếu là hắn cưới Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi một đời đều sẽ hủy đi, người như vậy làm sao xứng với nhà chúng ta Nguyệt Nhi? Ta đã sớm nhìn tiểu tử này không vừa mắt, suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, còn thể thống gì?" Tô phụ càng nghĩ càng phẫn nộ, không khỏi chửi ầm lên. Nghe được Tô phụ lời nói, Tô Mẫu cũng là một trận trầm mặc. Nàng lúc trước cũng là bởi vì yêu một cái bình thường nam nhân mới có thể cùng Tô phụ kết hôn. Nhưng nàng không nghĩ tới, kết hôn trước đó, Tô Thần còn không phải một cái học tập ưu dị học sinh,
thậm chí ngay cả cái thi đại học đều thi không đậu, chỉ có thể đi đọc cái tam lưu đại học, sau khi tốt nghiệp tìm công việc, sau đó trong vòng một năm liền cưới cái nhị hôn nữ tử. Lúc trước nàng nghe nói đằng sau, phi thường không hiểu. Thế nhưng là, theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, khi nàng nhìn thấy hai người này cùng một chỗ hình ảnh thời điểm, lại là càng ngày càng phẫn nộ, trong lòng thầm than, quả nhiên là trời cao đấu kỵ anh tài a. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về hướng Tô Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không thích hắn?
Không phải.
Tô Nguyệt Nhi vội vàng phủ định nói, mẹ, ngài suy nghĩ nhiều, ta căn bản cũng không biết hắn. Ta làm sao có thể ưa thích loại này hỗn đản? Ngươi là không biết hắn ác liệt tính cách, về sau gả đi, khẳng định sẽ thua thiệt. Mà lại, trong lòng của hắn, căn bản cũng không có ngươi. Ta vậy mới không tin đâu, ta đi cùng với hắn lâu như vậy, làm sao có thể không biết hắn? Nghe được câu này, Tô Phụ lắc đầu. Ta không phải gạt ngươi, ngươi nếu là không tin, ngươi đi điều tra một chút liền biết. Nguyệt Nhi, chúng ta bây giờ chỉ còn lại có ngươi một đứa con gái như vậy, hy vọng ngươi về sau có thể hạnh phúc, không để cho chúng ta thất vọng. Nói xong, hắn liền quay người đi hướng phòng ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Mẹ. Tô Nguyệt Nhi đứng tại chỗ, nước mắt không cầm được chảy xuống trôi. Ngày thứ hai, Tô ra biệt thự lại sảnh. Ngồi đầy người, trong đó còn bao gồm Tô Thị tập đoàn chủ tịch cùng phó tổng giám đốc, ngoài ra còn có Tô Thần mẫu thân, đệ đệ các loại Tô gia chi thứ. Giờ phút này, tất cả mọi người thảo luận Tô Thần cùng Tô Nguyệt Nhi hôn lễ, nghị luận ầm ĩ, nghị luận tiêu điểm, tự nhiên là Tô Thần. Mà lại, tất cả mọi người đối với Tô Nguyệt Nhi cũng không có cái gì ấn tượng tốt, dù sao Tô Thần ở bên ngoài hoa tâm thành tính, cả ngày chơi bời lêu lổng, còn đánh nhau nháo sự, thật sự là một cái từ đầu đến đuôi ăn chơi thiếu gia. Cha, cái này Tô Thần quá không coi ai ra gì, ta tuyệt đối không cho phép hắn làm sảng làm bậy. Ta cũng đồng ý của ngươi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để Nguyệt Nhi gả cho hắn loại người này. Hừ, hắn cũng không chiếu tấm gương, hắn có điểm nào xứng với chúng ta Tô gia? Nghe được đám người nghị luận, Tô Phụ một trận trầm mặc. Cha, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Nhìn thấy phụ thân trầm mặc không nói dáng vẻ, Tô Nguyệt Nhi nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Ừm, ta đã biết. Nguyệt Nhi, cha đã đáp ứng hôn sự của các ngươi, hiện tại chúng ta chỉ cần làm chuẩn bị, các loại hôn kỳ xác định sau liền cử hành hôn lễ. Tô Mẫu cũng mở miệng nói ra. Cha, mẹ, ta không muốn gả cho hắn. Không được. Nghe được câu này, Tô Mẫu trực tiếp vua bàn đứng dậy. Sắc mặt của nàng âm trầm, trong ánh mắt lóe ra một tia hàn mang. Nàng nhìn thoáng qua Tô Phụ, ngữ khí băng lãnh nói, Nguyệt Nhi đều đã cùng hắn lĩnh chứng, ngươi bây giờ muốn đổi ý, ngươi đem chúng ta Tô ra mặt mũi để ở nơi đâu? Nghe được Tô Mẫu lời nói, Tô Phụ nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn biết, Tô Mẫu làm như vậy hoàn toàn là vì Tô ra suy nghĩ, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ rất không cam tâm, muốn đem Tô Nguyệt Nhi cướp đoạt trở về. Nghĩ tới đây, trong con ngươi của hắn hiện lên một vòng tàn nhẫn quan mang. Hắn không thể để cho nữ nhi đời này bị ở Tô Thần trong tay. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Tô Mẫu, nói ra, Nguyệt Nhi, ngươi liền an tâm trở lấy làm tân nương tử đi. Nói xong, Tô Phụ liền dẫn đầu đi vào gian phòng. Nhìn thấy màn này, Tô Mẫu cùng Tô Thần đệ đệ đều lộ ra một vòng khinh bỉ biểu lộ. Tô Phụ đồ bỏ đi này, cả một đời liền biết tại thê tử cùng nhi tử trên thân dùng tiền, cả một đời đều chỉ biết kiếm tiền. Nếu không phải dựa vào gương mặt này, đoán chừng đã sớm chết. Nguyệt Nhi, ba ba là sẽ không để cho ngươi gả cho Tô Thần loại người này. Nói xong, Tô Nguyệt Nhi liền nghe đến một trận tiếng bước chân chuyển tới, ngay sau đó là thanh âm của phụ thân. Ta biết các ngươi không phục, nhưng là không quan hệ, ta đã cùng Lao Hữu liên hệ tốt, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho các ngươi nở mày nở mặt gả đi. Mà lại, ta cam đoan, các ngươi gả đi đằng sau, không chỉ có áo cơm không lo, mà lại mỗi ngày đều có thể hưởng dụng đồ tốt nhất. Nghe được câu này, Tô Nguyệt Nhi nhịn cười không được. Cha, ta ơn ngài, bất quá, ta vẫn là hy vọng ngài có thể thay đổi chủ ý. Nguyệt Nhi, ngươi không phải ưa thích Thẩm tiên sinh sao? Chẳng lẽ ngươi thật cam tâm bị loại bại hoại này cho trả đạm? Tô Phụ cao mày nói ra. Không, cha, ta là thật ưa thích Thẩm tiên sinh, mà lại, hắn đã đáp ứng muốn trợ giúp chúng ta Tô gia, chỉ cần ngươi đồng ý hắn cùng chúng ta Tô gia hôn nhân. Hắn lập tức liền sẽ đem tất cả tiền vốn cho chúng ta đầu tư đến trên thị trường chứng khoán. Tô Nguyệt Nhi không che giấu chút nào chính mình nội tâm khát vọng. Ngay vậy, Tô Phụ trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không có dự liệu được, Thẩm Phong nhanh như vậy liền đáp ứng trợ giúp Tô Nguyệt Nhi. Thẩm Phong thật nguyện ý giúp bọn ta. Ừm. Tô Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu. Nghe được câu này, Tô Phụ trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, đã như vậy, vậy được rồi, bất quá chúng ta Tô gia cũng không thể thiếu người quá nhiều. Nguyệt Nhi, ngươi đi tìm hắn, hỏi rõ ràng, yêu cầu của hắn đến tột cùng là cái gì? Nghe được câu này, Tô Nguyệt Nhi hơi nhíu mày. Thẩm Phong yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần Tô gia cho hắn một cái danh phận. Chuyện này, đối với Thẩm Phong tới nói, không tính là gì, bởi vậy, hắn cũng không có công phu sư tử vạm, chỉ là đưa ra một cái yêu cầu thôi. Tô Nguyệt Nhi do dự một chút, liền quyết định dựa theo hắn nói tới đi làm. Bởi vì nàng cũng cảm thấy, Thẩm Phong sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp Tô gia, khẳng định là bởi vì Tô Nguyệt Nhi thân phận. Nàng biết mình thân thế, hơn nữa còn biết mình cùng Thẩm Phong ở giữa ân oán. Cho nên, nàng cảm thấy, Thẩm Phong là vì trả thù chính mình. Chương 2285 sẽ không để cho Tô Thần cưới ta, chương 2285 sẽ không để cho Tô Thần cưới ta mới có thể làm như vậy. Chỉ là, lần này hôn lễ, nàng nhất định phải thành công. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ gật đầu, sau đó rời đi biệt thự. Nàng một đường cưới xe, hướng phía vùng ngoại thành tiến đến, trên đường đi, trong lòng tâm thần bất định bất an. Nàng không biết nên như thế nào hướng Thẩm Phong giải thích, dù sao chuyện này, nàng cũng là người bị hại, nếu như Thẩm Phong không nguyện ý cưới nàng, vậy cũng không quan hệ, cùng lắm thì liền để sản nghiệp của Tô gia phá sản, chuyện này đối với nàng tới nói, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Nghĩ tới đây, nàng ra tốc tiến lên, rất nhanh liền đi tới vùng ngoại thành. Khi nàng đến vùng ngoại thành thời điểm, Thẩm Phong xe đã sớm đứng tại nơi đó. Thùng thùng, nàng gõ Thẩm Phong cửa sổ. Ai vậy? Cửa sổ xe chậm chạp quay xuống, Thẩm Phong ánh mắt rơi vào nàng trên thân. Thẩm tiên sinh, tại sao là ngươi? Nhìn ngươi tới lại là Tô Nguyệt Nhi, Thẩm Phong lập tức sửng sốt một chút. Có lỗi với, ta không biết thân phận của ngươi, nếu như biết, liền xem như liều mạng Tô gia phá sản, ta cũng sẽ không để Tô thần cưới ta. Thẩm Phong nhìn nàng một cái, lập tức cười nói, đã như vậy, ngươi hôm nay sao lại tới đây? Thẩm Phong nói xong, liền phát động ô tô. Không dối gạt ngài nói, ta hôm nay tới là có kiện sự tình muốn thỉnh giáo ngài. Tô Nguyệt Nhi cúi thấp đầu, một bộ cung kính bộ dáng. Thấy thế, Thẩm Phong ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói. Thẩm tiên sinh, ta hy vọng có thể gả cho Tô thần. Hai người chúng ta từ nhỏ thanh mai trúc mã, hai người chúng ta ở giữa tình cảm vẫn luôn rất thâm hậu, đáng tiếc là ta lại không thể cùng ngươi yêu nhau, bởi vì ta không thể cho Thẩm tiên sinh muốn hết thảy. Bất quá, ta hy vọng ta có thể trở thành Thẩm tiên sinh thế tử, có thể cùng Thẩm tiên sinh sau khi kết hôn, liền có thể kế thừa ngươi hết thảy. Ý của ngươi là muốn để Tô thần trở thành Tô thị xí nghiệp chủ tịch? Đúng vậy. Nguyệt Nhi, hai người chúng ta sự tình ta sẽ cân nhắc, bất quá chuyện này chỉ sợ có chút khó khăn. Nghe được Thẩm Phong lời nói, Tô Nguyệt Nhi khẽ miệng lộ ra một vòng cười lạnh, ta minh bạch Thẩm tiên sinh lo lắng, Thẩm tiên sinh, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng để Tô thần cưới ta, đến lúc đó, Tô thị xí nghiệp hết thảy đều là thuộc về ta. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ để cho ngươi thuận lợi gả vào hào môn. Tốt, vậy liền phiền phức Thẩm tiên sinh. Nói xong, Tô Nguyệt Nhi liền mở ra cửa xe, rời đi ô tô. Nhìn xem vệ kia thân ảnh điệu điệu, Thẩm Phong con mắt híp híp, lập tức lái xe rời đi. Mà tại Tô Nguyệt Nhi sau khi rời đi, Tô phụ từ phía sau đuổi theo, nói ra, ngươi lần này thật muốn cùng nha đầu kia kết hôn. Không sai, ta muốn đem nàng cột vào bên cạnh ta. Nói xong câu đó, Thẩm Phong khẽ miệng lộ ra một vòng đạm mạc độ cong, đáy mắt của hắn hiện lên một vòng sát ý, hắn Thẩm Phong coi trọng đồ vật, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Lần này cũng không ngoại lệ. Tô phụ thở dài một hơi, nói ra, tốt ta, lần này chúng ta Tô gia thiếu Thẩm tiên sinh một cái nhân tình. Nói xong, Tô phụ khẽ miệng hiện ra một vòng nụ cười gằn. Tô Nguyệt Nhi, đã ngươi muốn lựa chọn phản bội ta, như vậy, ngươi liền vĩnh viễn đừng trách ta. Cùng lúc đó, Thẩm Phong trong tư trạch. Thiếu gia, vừa rồi có tin tức truyền đến. Thẩm Phong ngồi ở trên ghế salon, một tên nam tử áo đen đi lên phía trước, cùng kính hồi báo tin tức. Thẩm Phong nhẹ gật đầu, nói: "Vị kia Tô tiểu thư đã đi vùng ngoại thành tìm Tô lão gia bàn điều kiện, Tô lão gia đáp ứng yêu cầu của nàng." "A, nữ nhân này, quả nhiên rất tham lam. Bất quá, lần này ngược lại là bất đi khí lực của ta." Thẩm Phong nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo dáng tươi cười. "Bất quá, thiếu gia, ngài muốn hay không tự mình đi một chuyến Tô gia, nói cho nàng, chuyện này là âm mưu." "Không cần, chuyện này ngươi đi làm liền tốt, về phần kế hoạch cụ thể ta đã giao cho ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ hoàn mỹ chấp hành ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không phải vậy." Nói đến đây, Thẩm Phong trong mắt hiện lên một vòng lanh ý thấy thế, nam tử nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem nam tử rời đi bóng lưng, Thẩm Phong cầm điện thoại lên, bấm một cái khác dãy số. "Thẩm tổng, ngài chuyện phân phó ta đã làm xong, cái kia gọi Tô Nguyệt Nhi nữ nhân, ngay tại vùng ngoại thành tìm Tô lão gia thường nghị hôn sự." "Tốt." Thẩm Phong cúp điện thoại, sau đó khoe miệng giơ lên một vòng tà mị dáng tươi cười. "Tô Nguyệt Nhi, ngươi đời này đều nhất định đào thoát không xong ta không chế." Vùng ngoại thành, một tòa xa hoa trong lầu trọ mặt. "Tô bá phụ, mặc dù ta biết ta không xứng đáng hô ngài một tiếng bá phụ, nhưng là ta muốn hỏi một câu, ngài thật định đem Tô thị xí nghiệp cho cái kia dã nha đầu sao?" Tô Nguyệt Nhi đứng trong phòng khách, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. "Nguyệt Nhi, ngươi không nên kích động, hai người chúng ta hảo hảo thương lượng một chút mới quyết định, nếu như thực sự không được, coi như xong." Tô phụ tận tình khuyên bảo an ủi lấy. Hắn cũng rất không nỡ Tô thị xí nghiệp à, nhưng là vì gia tộc tương lai, hắn không có lựa chọn nào khác. Nghe nói như thế, Tô Nguyệt Nhi trong lòng tràn đầy hận ý, nàng cắn răng nói, "Tô bá phụ, ngài thật là hồ đồ cực độ, chúng ta Tô gia hết thảy đều hẳn là nắm giữ trong tay ta, bây giờ lại để một cái không rõ lai lịch nha đầu chiếm cứ Tô thị đại quyền, này làm sao có thể?" Nghe được lời nói này, Tô phụ cũng không nhịn được nổi giận, "Tô Nguyệt Nhi, ngươi đây là ý gì?" "Hừ, ta là có ý gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Nguyệt Nhi, ngươi không nên quá phận, ta và mẹ ngươi dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, hiện tại ngươi đã vậy còn quá đối đãi với chúng ta." Tô Nguyệt Nhi mẫu thân chính là Tô phụ cùng Tô Nguyệt Nhi thân sinh mẫu thân. Lúc trước, Tô phụ cùng Thẩm Phong mẫu thân cùng một chỗ, hai người đều là học bá, mà lại Tô phụ lại là trường học nhân vật phong vân, Tô Nguyệt Nhi mẫu thân liếc thấy lên Tô phụ. Thế là, hai người ăn nhịp với nhau, ở trường học đính hôn, kết quả Tô Nguyệt Nhi mẫu thân không chịu cô đơn, vụ trộm đi theo Tô phụ về tới kinh thành, cuối cùng trở thành Thẩm Phong vị hôn thê. Khi Tô Nguyệt Nhi biết được tin tức này thời điểm, kém chút điên mất. Bất quá, khi nàng nghe được phụ mẫu cố sự đằng sau, nàng cũng không có nói cái gì, bởi vì nàng minh bạch, cha mẹ của mình không phải người bình thường. Loại chuyện này sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Nhưng là, hiện tại Tô thị xí nghiệp bị người chiếm lĩnh, hơn nữa còn có truyền muốn nói, Tô thị xí nghiệp sắp đổi chủ. "Ba ba, chúng ta đều là người một nhà, chúng ta sở dĩ có thể cùng một chỗ, là bởi vì hai người chúng ta đều ưa thích đối phương. Cho nên, ta không có khả năng trơ mắt nhìn Tô thị xí nghiệp bị ở nữ nhân kia trong tay." Tô Nguyệt Nhi song quyền chăm chú siết ở cùng một chỗ, móng tay xa vào đến trong thịt, nàng cũng không có chút nào thèm quan tâm đau đớn. Nàng chỉ biết là, đây hết thảy đều là bởi vì tiện nữ nhân kia. "Nguyệt Nhi, ngươi làm sao nói đâu? Ta và mẹ ngươi một tay nuôi nấng ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết ta và mẹ ngươi dụng tâm lương khổ sao?"
Chương 2286 không cần thiết duy trì quan hệ. Chương 2286 không cần thiết duy trì quan hệ. Nghe vậy, Tô Nguyệt Nhi cười lạnh một tiếng, dụng tâm lương khổ. Hai người các ngươi chẳng qua là cảm thấy năng lực của ta so tiện nữ nhân kia mạnh mà thôi. Hiện tại, thực lực của ta đã hoàn toàn siêu việt tiện nữ nhân kia, các ngươi cũng không cần lại giữ gìn nàng, giữa chúng ta cũng không cần thiết duy trì quan hệ. Nói xong, Tô Nguyệt Nhi trực tiếp đóng sập cửa rời đi. Phanh. Nghe được tiếng vang này, Tô Phụ cùng Thẩm Phong đều ngây ngẩn cả người. Thẩm Phong trầm mặt thật lâu, mới chậm rãi nói ra, Tô Tổng, xem ra chuyện này đã không thể vãn hồi. Tô Phụ cũng thở dài, ta đã tận lực, chỉ là Nguyệt Nhi, chúng ta dù sao cũng là cha con, ngươi sẽ không như vậy tuyệt tình đi. Tô Phụ trong giọng nói tràn đầy đau thương. Thẩm Phong nhìn xem nét mặt của hắn, khẽ nhíu mày, Tô Tổng, kỳ thật ngươi không cần quá mức bi quan, Tô Thị mặc dù bây giờ đã đổi chủ, nhưng là, ta tin tưởng, hai người các ngươi nhất định còn có cơ hội trọng trấn cờ trống, đoạt lại thuộc về chúng ta hết thảy. Tô Phụ lắc đầu, Thẩm Tổng, không phải ta không muốn đoạt lại thứ thuộc về ta, mà là, chúng ta căn bản đấu không lại Thẩm Phong a. Nói đến đây, Tô Phụ trong mắt lóe lên một vòng vẻ ảm đạm. Thẩm Phong sau khi nghe, trầm ngâm một lát, bất kể như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút, dù sao, ngươi cùng Tô Đồng sự tình là cả đời sự tình, không có khả năng dễ nổi giận như vậy. Ngươi nói, ta sẽ cân nhắc. Tốt, vậy ta đi trước, có tin tức gì, lập tức liên hệ ta. Ừm, tạ ơn. Thẩm Phong mỉm cười rời đi Tô ra. Đợi đến Thẩm Phong sau khi đi, Tô Nguyệt Nhi liền vội vội vàng chạy vào thư phòng, tại giá sách tầng thứ 3, lấy ra một tấm hình. Trên tấm ảnh là một đôi thanh mai trúc mã, chính là Tô Nguyệt Nhi cùng Thẩm Phong. Những hình này đều là Tô Nguyệt Nhi tại Tô gia lão trạch bụng trộm quay chụp. Đây cũng là Tô Nguyệt Nhi duy nhất có thể lưu luyến địa phương. Tô Nguyệt Nhi cầm lấy tấm hình, nhẹ vô về phía trên ngây ngô thiếu niên gương mặt, khoe miệng từ từ hiện ra một vòng nhu nhu dáng tươi cười. Ngày đó, Thẩm Phong đưa Tô Nguyệt Nhi sau khi về nhà, liền đi trường học. Tô Nguyệt Nhi phụ thân Tô Văn Đức cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn cảm thấy Tô thị hiện tại đã đổi chủ, Thẩm Phong đi học cũng không có gì kỳ quái, chỉ là tại Thẩm Phong rời đi về sau, hắn mới đột nhiên cảm giác không đúng kỉnh. Thế là, hắn vội vàng đi Tô Nguyệt Nhi ra phòng. Khi hắn đẩy cửa ra trong nháy mắt, đã nhìn thấy trong phòng không có một ai. Ý nghĩ này vừa dứt bên dưới, Tô Nguyệt Nhi thân ảnh liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Tô Văn Đức giật mình, bối rối hô, "Nguyệt Nhi?" Nhưng mà, trả lời hắn lại là một trận gió tiếng rít. Nhìn xem không phòng ốc, Tô Văn Đức cả người ngồi liệt trên mặt đất, mắt mở thật to. Màn đêm buông xuống, một chiếc xe đứng tại một cái vứt bỏ nhà máy bên ngoài. Lúc này, Thần Phong ngay tại trong nhà máy hút thuốc. Nhìn thấy cử động của hắn, một bên thủ hạ không khỏi nhíu mày, "Lão bản, ngươi đừng lại hút thuốc, dạng này đối với thân thể không tốt." Thẩm Phong ngẩng đầu, đạm mạc ánh mắt rơi vào thủ hạ trên thân. "Lan." Một chữ phun ra, thủ hạ lập tức chấn động, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Đợi đến thủ hạ đi xa, Thẩm Phong lại cúi đầu, tiếp tục thôn vân thổ bụ. Hắn đã thời gian rất lâu không có đủ gói, nhưng là, trong đầu của hắn, nhưng thủy trung tản ra không đi Diệp Thu gương mặt kia. "Tiểu Phong, chúng ta chung quy là không có duyên phận a." Thẩm Phong tự lẩm bẩm. "Đinh linh linh." Ngay tại Tô Nguyệt Nhi cùng Thẩm Phong hai người trò chuyện lửa nóng thời khắc, một trận chuông điện thoại đột ngột vang lên. Tô Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua số điện thoại, sắc mặt đột biến, tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra kết nối. "Uy, Nguyệt Nhi, ngươi hôm nay không thoải mái sao? Làm sao mấy ngày nay không có gọi điện thoại cho ta? Ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì gấp đâu." Điện thoại bên kia truyền đến Thẩm Phong ôn nhuận như ngọc thanh âm. Nghe vậy, Tô Nguyệt Nhi thân thể run rẩy một chút. Nàng làm sao quên đi? Nàng đã từng là như vậy ái mộ Thẩm Phong, nàng trước kia một mực tưởng tượng lấy có thể cùng Thẩm Phong cùng một chỗ. Đáng tiếc, nàng mãi mãi cũng không cách nào có được Thẩm Phong tình yêu. "Thật có lỗi, ta gần nhất hơi mệt chút, cho nên..." Tô Nguyệt Nhi lời nói còn chưa nói xong, Thẩm Phong liền đánh gãy nàng. "Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta chưa hết treo." "Ừm." Tô Nguyệt Nhi lên tiếng, lập tức liền đem điện thoại giật máy. Tay của nàng nắm chặt điện thoại, trên mặt hiện ra một vòng vẻ thống khổ. Nàng biết Thẩm Phong là một người tốt, thế nhưng là trên thế giới này nơi đó có chuyện tốt như vậy, nếu nhất định phân biệt, làm gì dây dưa dài dòng. Tô Nguyệt Nhi thật sâu thở dài, sau đó đứng dậy rời đi. Về đến phòng, Tô Nguyệt Nhi trực tiếp đem bao vứt xuống trên giường. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới Tô Văn Đức cho lúc trước chính mình nói lời nói. Nghĩ tới đây, Tô Nguyệt Nhi lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm một chuỗi dây số. Cùng lúc đó, ngoại ô kinh thành, cái nào đó rách nát trong sân, một người mặc quần trang màu trắng thiếu nữ bị trói trên ghế, miệng bị nhét miếng vải, chỉ lộ ra một đôi linh động con người. Thiếu nữ khuôn mặt đáng yêu động lòng người, làn da trắng non trong suốt, xem xét chính là một cái mỹ lệ búp bê. Thế nhưng là nếu như nhìn kỹ, nàng ấy mắt thần sắc lại là mười phần băng lãnh, phản phất không có bất kỳ cái gì tình cảm. Khoe miệng của nàng phát họa ra một vòng trào phúng độ cong, ha ha. "Tô gia đại tiểu thư, thế mà luân lạc tới loại tình trạng này, ngươi là ai?" Thiếu nữ thanh âm có chút khàn khàn, miệng của nàng bị ngăn chặn, nói chuyện không rõ rệt. Tên kia bọn cướp hừ lạnh một tiếng, "Tô Nguyệt Nhi, ngươi tốt gan to, dám đối ta cố chủ vô lễ như vậy." "Ngươi vâng." Thiếu nữ trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc. Nàng làm sao có thể nhận biết nam nhân này? "Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi bây giờ rơi vào trên tay của ta." Nam nhân âm ngoan nói ra. "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn, bằng không mà nói, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ để ngươi sống không bằng chết." Nghe được uy hiếp của hắn, thiếu nữ trong mắt hiện lên một vòng khinh thường, "Có đúng không? Ngươi cảm thấy bằng ngươi năng lực tóm được ta sao?" "Đương nhiên, trong tay của ta có một chi vũ khí bí mật, uy lực của nó đủ để đưa ngươi hủy diệt." "A, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi?" thiếu nữ khinh thường nói.
Nam nhân thấy được nàng khinh thường biểu lộ, trong lòng một buồn bực, nếu dạng này, vậy ta liền giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn liền cầm lấy một thanh sắc bén truy thủ, hướng thiếu nữ đâm tới. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên phát ra, đem thiếu nữ bảo hộ ở dưới thân. Sau một khắc, thiếu nữ thân thể liền mềm nhũn ngã xuống Thẩm Phong trong ngực. Khu khu cụ. Thiếu nữ ho kịch liệt thấu lấy, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngươi tên hôn đàn này, ta liều mạng với ngươi. Chương 2287 sẽ không để cho ngươi thụ một chút xíu ủy khuất. Chương 2287 sẽ không để cho ngươi thụ một chút xíu ủy khuất. Thiếu nữ phẫn nộ đến cực điểm, muốn từ Thẩm Phong trong ngực giằng co, thế nhưng là nàng nhưng căn bản làm không lên bất luận khí lực gì. Thiếu nữ nhìn trước mắt tấm này quen thuộc đến làm cho người giận sôi gương mặt, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Thẩm Phong ôm chặt trong ngực thiếu nữ, trên mặt hiện ra một vòng cương triều chi sắc. Nguyệt Nhi, ngươi chịu ủy khuất, về sau có ca ca tại, ta sẽ không bao giờ lại để cho ngươi thụ một chút xíu ủy khuất. Thẩm Phong nhẹ nhàng nuốt Tô Nguyệt Nhi phía sau lưng, thanh âm êm ái phảng phất có thể thấm vào tâm điển, khiến người ta cảm thấy rất là thoải mái dễ chịu. Nghe Thẩm Phong thanh âm ôn nhu, Tô Nguyệt Nhi nước mắt càng thêm mãnh liệt chảy xuôi. Nàng nghẹn nào, Thẩm Phong, ngươi thật ngốc, ta sao có thể xứng với ngươi? Ngươi tại sao phải thích ta? Chúng ta căn bản chính là người của hai thế giới. Tại trong lòng của ta, chỉ có ngươi mới là ta duy nhất. Thẩm Phong ôn nhu cười nói, thanh âm tràn đầy tự tính. Nghe được Thẩm Phong lời nói, Tô Nguyệt Nhi nước mắt càng là mãnh liệt không chỉ. Thế nhưng là ta. Nàng chưa nói xong, Thẩm Phong môi liền rơi xuống. Thiếu nữ thân thể cứng ngắc ở Thẩm Phong hôn rất mềm rất nhẹ, tựa như là như lông vũ nhẹ vỗ về gương mặt của nàng, để nàng cảm giác dị thường thư sướng. Thế nhưng là, thiếu nữ rất nhanh liền kịp phản ứng, dùng hết khí lực toàn thân đẩy ra Thẩm Phong. Đùng. Thanh thúy cái tát âm thanh tại trống vắng trong phòng vang lên. Tô Nguyệt Nhi ngây ngẩn cả người. Nàng không rõ, vì cái gì chính mình sẽ làm ra xúc động như vậy hành vi. Thẩm Phong bị nàng đánh cho hồ đồ, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lộ ra một vòng vẻ đau thương, "Nguyệt Nhi, ngươi tại sao phải biến thành hiện tại cái dạng này?" Tô Nguyệt Nhi nhìn xem hắn thần tình bi thương, không khỏi có chút áy náy, có lỗi với, ta chỉ là... Lời còn chưa nói hết, Thẩm Phong liền đánh gãy nàng lời nói, thanh âm tràn ngập đau thương, Nguyệt Nhi, ta không cầu ngươi tha thứ ta, chỉ hy vọng ngươi có thể lưu tại bên cạnh ta. Nói xong, hắn liền từ bên hông lấy ra một thanh đẹp đẽ tiểu đao, đặt ở trên cổ của mình. Tô Nguyệt Nhi thấy thế, lập tức sắc mặt trắng bệnh. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến Thẩm Phong hội làm ra quyết tuyệt như vậy hành vi. Đây hết thảy, hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Bàn tay của nàng không khỏi bóp thành nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra, Thẩm Phong, ngươi là điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Ta biết, nhưng là ngươi không ở bên cạnh ta, ta sẽ sống không được. Thẩm Phong hít sâu một hơi, giọng kiên định nói. Tô Nguyệt Nhi nhìn xem hắn bộ kia chấp mê bất ngộ bộ dáng, con mắt nhắm lại, Thẩm Phong, chẳng lẽ ta liền thật như thế không dùng được sao? Chẳng lẽ ngươi ngay cả mệnh đều không muốn? Nghe được chất vấn của nàng, Thẩm Phong không chút nghĩ ngợi nói ra, nếu như ta ngay cả ngươi cũng không bảo vệ được, vậy ta còn sống lại có ý nghĩa gì? Ngươi? Tô Nguyệt Nhi bị nẹn nói không ra lời. Thấy thiếu nữ trầm mặc không nói, Thẩm Phong cho là nàng đã thỏa hiệp, vì vậy tiếp tục nói ra, Nguyệt Nhi, cho ta một cơ hội, để cho ta chiếu cố ngươi cả một đời, được không? Thiếu nữ nhìn hắn vài giây đồng hồ, sau đó xoay người, nếu như ta cự tuyệt, ngươi sẽ làm như thế nào? Mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, ta đều sẽ dùng hết tất cả biện pháp lưu lại ngươi. Tô Nguyệt Nhi chân mày cau lại. Thẩm Phong, ngươi đây là tội gì? Ta đã không thuộc về ngươi, không đáng ngươi như vậy đối với ta. Thẩm Phong lắc đầu, ta không để ý. Hắn nói, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào Tô Nguyệt Nhi, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Tô Nguyệt Nhi cắn răng, ngươi đây cũng là tội gì? Chẳng lẽ nhất định phải ta buộc ngươi, ngươi mới nguyện ý rời đi ta sao? Thẩm Phong nghe được nàng câu nói này, trong lòng đống nhiên nhảy lên. Hắn chăm chú năm 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 đấm, ánh mắt phức tạp nhìn xem thiếu nữ, Nguyệt Nhi, ta. Hắn muốn nói ta yêu ngươi, thế nhưng là, lời đến quẹ miệng, làm thế nào cũng nói không ra. Thẩm Phong trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm thần thái. Nếu như không phải là bởi vì hắn, có lẽ Tô Nguyệt Nhi đã sớm tìm tới chính mình hạnh phúc, mà không phải mỗi ngày bị người khác nhục nhã, làm đủ. Tô Nguyệt Nhi tâm lý có chút bực bội, nàng đưa tay bưng bít lấy trán của mình. Mấy ngày này, Tô Nguyệt Nhi qua rất dày vò. Nàng mỗi ngày đều bị giam tiến trong lồng, mỗi ngày đều gặp phải sợ hãi cùng dày vò. Nàng sợ sẽ có một ngày Thẩm Phong hội vứt bỏ nàng, nàng sợ sẽ có một ngày, nàng sẽ trở thành trong mắt người khác tù nhân. Mỗi ngày đều là tại trong khủng hoảng vượt qua. Thế nhưng là, trong lòng của nàng, nhưng thủy chung ôm lấy một tia hy vọng, chờ mong Thẩm Phong có thể tìm tới giải dược, cứu trở về hai người bọn họ ở giữa hải tử. Thế nhưng là, mãi cho đến hôm nay, Thẩm Phong đều không có tìm tới giải dược. Tô Nguyệt Nhi càng nghĩ, trong lòng liền càng bực bội, phanh một tiếng, nàng đem ly trà trước mặt đánh tới hướng vách tường, chén trà vỡ vụn mảnh sứ vỡ phá vỡ đầu ngón tay của nàng. Đỏ tươi máu tươi thuận đầu ngón tay chậm rãi rơi xuống, nhỏ xuống tại sạch sẽ trên sàn nhà. Tô Nguyệt Nhi cảm giác không thấy đau đớn. Thẩm Phong thấy cảnh này, biến sắc, vội vàng ngồi xổm xuống nắm chặt ngón tay của nàng. Hắn nhìn xem trên ngón tay vết dịch, lông mày nhíu chặt. Nguyệt Nhi, có lỗi với, có lỗi với. Ta đang chết, đều tại ta quá ngu ngốc, không có tìm được giải dược. Thẩm Phong lẩm bẩm đạo. Tô Nguyệt Nhi nhìn thấy Thẩm Phong bộ kia ảo não bộ dáng, đáy lòng hiện lên một tia áy náy. Nàng than nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi không sai, là ta quá quật cường. Không, đây không phải lỗi của ngươi, là ta không dùng, là lỗi của ta. Nếu như ta có đầy đủ thực lực, ta nhất định có thể cứu sống hải tử, nhất định có thể cho hải tử khỏe mạnh lớn lên. Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem giải dược mang tới. Thẩm Phong nắm Tô Nguyệt Nhi tay, vẻ mặt thành thật nói ra. Tô Nguyệt Nhi nghe được câu này, sắc mặt không khỏi biến đổi, nàng âm thanh lạnh lùng nói, Thẩm Phong, ta cho ngươi biết, đời này ngươi cũng mơ tưởng lại đụng giải dược. Thẩm Phong nghe được nàng, sắc mặt trở nên khó chịu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, giải dược căn bản không khả năng sẽ có, chỉ có thể dựa vào chính hắn mới có thể cứu hài tử mệnh. Hắn cười chua xót cười, Nguyệt Nhi, ngươi không nguyện ý gả cho ta, ta không trách ngươi. Dù sao, ngươi bây giờ là ta coi trọng nhất muội phu, ta không muốn miễn cưỡng ngươi, nhưng là, xin mời cho ta một cơ hội được không? Coi như ta và ngươi. Không, Thẩm Phong, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ không đồng ý, mãi mãi cũng không có khả năng. Tâu Nguyệt Nhi kiên quyết nói ra. Thẩm Phong biểu lộ trở nên âm trầm. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tâu Nguyệt Nhi nhịn không được lui về sau hai bước, ánh mắt lộ ra thần sắc cảnh giác. Nguyệt Nhi, chẳng lẽ ngươi còn tại hận ta sao? Thẩm Phong cười khổ hỏi. Tâu Nguyệt Nhi lắc đầu, không có, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta không có hận ngươi. Nếu không có hận ta, vì cái gì không nguyện ý gả cho ta đây? Chương 2288 Nguyệt Nhi, ngươi thật là ngây thơ. Chương 2288 Nguyệt Nhi, ngươi thật là ngây thơ. Thẩm Phong không cam lòng truy vấn. Ngươi là đường đường Thẩm gia nhị thiếu gia, mà ta chỉ là một người bình thường nữ nhi, nếu như chúng ta kết hôn, khẳng định sẽ nhận người khác ánh mắt khác thường. Nghe được câu này, Thẩm Phong nhịn không được cười ha ha, Nguyệt Nhi, ngươi thật là ngây thơ a. Tâu Nguyệt Nhi nhìn hắn một cái, Thẩm Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm Phong thu hồi trên mặt nụ cười giễu cợt, nói từng chữ từng câu, ta sẽ không để cho ngươi đi cùng với hắn. Tâu Nguyệt Nhi con ngươi bỗng nhiên thích chặt, tim đập của nàng phảng phất lọt mất gỗ. Nàng không nghĩ tới, Thẩm Phong hội nói ra những lời này. Nam nhân này điên rồi sao? Tâu Nguyệt Nhi không dám tin nhìn hắn chằm chằm. Thẩm Phong sắc mặt trở nên băng hàn không gì sánh được, ngựa khí càng là vô cùng kiên định. Tâu Nguyệt Nhi, ngươi đừng quên, hai chúng ta đã từng là vị hôn phu thê, ngươi là người của ta, đời này ngươi cũng chỉ có thể là thê tử của ta. Hắn giống một chậu nước lạnh tưới vào Tâu Nguyệt Nhi trên thân, để nàng toàn thân run lên. Hai chúng ta đã từng là vị hôn phu thê. Thẩm Phong, ngươi có phải hay không uống say? Chúng ta căn bản cũng không có đính hôn, cũng không có tổ chức qua đính hôn điển lễ. Tâu Nguyệt Nhi giận dữ hét. Thẩm Phong cười lạnh một tiếng, ngươi đừng giả bộ hồ đồ rồi. Ngươi cho rằng ngươi lừa gạt được tất cả mọi người con mắt sao? Ta cho ngươi biết, ta biết tất cả mọi chuyện, tất cả mọi người cho là chúng ta đính hôn, mà ngươi lại là tiểu thiếp của ta. Đúng một tiếng, Tâu Nguyệt Nhi hung hăng văng hắn một bàn tay. Thẩm Phong trên khuôn mặt lập tức hiện lên năm ngón tay ấn. Hắn sờ lên mình bị đánh nửa gương mặt, một đôi mắt nhắm lại, lộ ra nguy hiểm quan mang. Tâu Nguyệt Nhi, một tát này xem như thay phụ thân của ngươi đánh ngươi, ngươi lại dám đánh ta, thật sự cho rằng ta không dám đem ngươi thế nào sao? Tâu Nguyệt Nhi cắn môi, trong đôi mắt tràn ngập nước mắt. Thẩm Phong thấy được nàng cái bộ dáng này, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Tâu Nguyệt Nhi, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Nói xong, hắn quát tay, một cỗ kình phong hướng Tâu Nguyệt Nhi đánh tới. Tâu Nguyệt Nhi vội vàng vận công ngăn cản, chỉ gặp nàng chỗ ngực đột nhiên tuôn ra một đám lửa. Thẩm Phong thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi tại sao có thể có hỏa hệ linh thuật? Tâu Nguyệt Nhi mím môi, cũng không nói lời nào. Thẩm Phong thấy thế, đôi mắt sáng lên, Nguyệt Nhi, ngươi không chỉ có linh thuật, hơn nữa còn là một tên linh sư. Trong giọng nói của hắn mang theo nồng đậm vui sướng. Tâu Nguyệt Nhi không kiên nhẫn bung mở cánh tay của hắn. Ngươi đi đi. Thẩm Phong nhìn thấy thái độ của nàng, trong lòng nhất thời thất lạc không gì sánh được. Nha đầu này, nàng không biết mình đối với nàng tâm tư sao? Thế nhưng là, chuyện này, hắn không muốn dọa sợ nàng, chỉ có thể trước chậm rãi chờ đợi, để chính nàng từ từ cảm nhận được chính mình tốt. Nghĩ tới đây, Thẩm Phong tâm tình mới hơi bình tĩnh một chút, Nguyệt Nhi, ta về nhà trước, có chuyện gì ngươi cứ việc phái người đi gọi ta. Tâu Nguyệt Nhi nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, nhịn không được hít thở sâu một hơi. Thẩm Phong đi vài bước, quay đầu nhìn về phía Tâu Nguyệt Nhi, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, Nguyệt Nhi, nhớ kỹ, ngươi là nữ nhân của ta. Ngươi là của ta. Ngươi chỉ có thể thuộc về ta một người. Nói xong, hắn quay người, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Tâu Nguyệt Nhi nhìn xem hắn rời đi phương hướng, trong ánh mắt mang theo bi thương và không bỏ, trái tim phảng phất bị thứ gì nhói một cái giống như, đau đớn khó nhịn. Thẩm Phong ngươi đến cùng là hạng người gì? Hôm sau, Tâu Nguyệt Nhi sáng sớm liền rời giường, trải đầu rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị đi công ty đi làm. Nàng mặc vào nghề nghiệp bộ váy, cầm lấy chìa khóa xe, đi tới cửa, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, chuông cửa vang lên. Nàng đưa tay đè xuống chuông cửa, ai vậy? Tiểu thư, ngài Hoa, ngoài cửa truyền đến người hầu thanh âm. Hoa gì? Cái này, chính ngài tiến đến xem đi, người hầu thanh âm có chút chần chờ. Nghe được lời nói này, Tâu Nguyệt Nhi nhíu nhíu mày. Nàng đem cửa phòng mở ra, chỉ gặp một chùm hoa hồng đập vào mi mắt. Nàng sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, nàng đóng cửa lại. Là ngươi tặng, nàng đem cái kia thổi phồng hoa đưa cho người hầu. Người hầu tiếp nhận hoa, có chút lúng túng gật gật đầu, cái này hoa là thiếu gia phân phó đưa tới. Tâu Nguyệt Nhi sửng sốt một chút, lập tức nàng câu lên một vòng cười lạnh. Nàng biết tính tình của hắn, nếu như không phải là bởi vì chính mình cùng hắn đính hôn, chỉ sợ hắn căn bản liền sẽ không đưa nàng hoa. Tiểu thư, xin ngài ký nhận người hầu đem hoa hồng đưa cho nàng. Tâu Nguyệt Nhi tiếp nhận hoa, cúi đầu xem xét, phát hiện phía trên còn viết tên của mình, không khỏi nhíu nhíu mày. Gia hỏa này lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Tâu Nguyệt Nhi ở phía trên ký xuống tên của mình. Sau đó, nàng ôm lấy hoa tươi, bước nhanh rời đi. Nàng không để ý đến người đứng phía sau. Lúc này, Thẩm Phong ánh mắt rơi vào nàng trong ngực hoa hồng, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Hắn đột nhiên một quyền nện ở trên vách tường, bàn tay bị pha lê bạch phá, máu tươi chảy ròng. Nhìn thấy hắn động tác này, người hầu có chút lo lắng, thiếu gia, ngươi không sao chứ? Có muốn hay không ta giúp ngài tìm bác sĩ băng bó một chút? Thẩm Phong hừ lạnh một tiếng, Lan, thiếu gia. Người hầu do dự nhìn xem thương thế của hắn, còn muốn khuyên mấy câu. Thẩm Phong sắc mặt tái nhợt.
Người hầu gặp hắn sắc mặt thực sự quá kém, cũng không dám nói thêm cái gì, đội vàng xám xịt đi ra ngoài. Tô Nguyệt Nhi vừa đi ra biệt thự, liền thấy đứng tại cửa Thẩm Mẫu cùng Thẩm Phong. Nhìn thấy hắn bộ dáng chật vật, sắc mặt nàng trầm xuống, "Thẩm bá mẫu, Thẩm ca ca, sớm như vậy liền đến, các ngươi có chuyện gì không?" Thẩm Mẫu nhìn thấy Thẩm Phong mặt, trong mắt lóe ra một tia đau lòng, "Phong Nhi, ngươi không sao chứ?" Nàng đi đến Thẩm Phong bên người, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay hắn vết thương. Thẩm Phong lạnh lùng rút mở tay của mình, "Mẹ, ta không sao, chỉ là không cẩn thận ngã sấp xuống mà thôi." Tô Nguyệt Nhi nhếch miệng lên trào phúng đường cong. Thẩm Mẫu thở dài một tiếng, quay đầu, nhìn về phía Tô Nguyệt Nhi, "Nguyệt Nhi, chuyện ngày hôm qua, chúng ta rất xin lỗi, là bá mẫu không tốt, không có biết rõ ràng liền xông ngươi phát cáu, xin tha thứ bá mẫu lô mãng." Tô Nguyệt Nhi nhàn nhạt liếc nhìn nàng một chút, trong mắt tràn đầy lạnh ý, "Chuyện tối ngày hôm qua, là các ngươi bức ta làm ra lựa chọn, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ, ta không trách bất luận kẻ nào." "Nguyệt Nhi." Thẩm Phong nhìn thấy mẹ của mình hung hăng cho Tô Nguyệt Nhi xin lỗi, hắn gấp, "Mẹ, Nguyệt Nhi nàng cũng là nhất thời hồ đồ, ngươi cũng đừng lại nói nàng. Nàng hôm qua chỉ là tâm tình không tốt, cho nên mới xúc động như vậy, ngươi tuyệt đối đừng để ở trong lòng." Tô Nguyệt Nhi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó quay người rời đi. Thẩm Mẫu nhìn qua Tô Nguyệt Nhi bóng lưng, có chút lo âu nhìn về phía Thẩm Phong. Thẩm Phong cũng nhìn xem nàng rời đi, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Thẩm Mẫu nhìn thấy trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất khói mù, trong mắt lo lắng càng sâu. Chương 2289 phạm vào sai lầm bao lớn. Chương 2289 phạm vào sai lầm bao lớn. "Phong Nhi, ngươi không sao chứ?" Thẩm Phong thu liễm lại tâm tình của mình, nhàn nhạt cười cười, "Mẹ, không có việc gì, ta đi làm." Hắn quay người, đi vào biệt thự, ngồi lên xe, lái xe rời đi. Thẩm Phong một đường lao vụn vụt trở về công ty. Khi Thẩm Phong tiến phòng làm việc thời điểm, lại phát hiện thư ký của mình vậy mà không tại, sắc mặt của hắn trong nháy mắt khó nhìn lên. Hắn đi đến bí thư vị trí bên cạnh, phát hiện bí thư cái bàn đã trống rỗng. "Bí thư đâu?" Thẩm Phong sắc mặt càng ngày càng u ám, hắn móc ra điện thoại, đánh trong đó tuyến. "Tiểu Vương, đem Tiểu Trương kêu lên đến." Cúp điện thoại, không lâu, liền có người gõ cửa. Tiểu Trương đẩy ra cửa ban công, cung kính hô một câu, "Tổng giám đốc, ngài tìm ta." Thẩm Phong lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, "Vừa mới ai đưa tới hoa?" "Tổng giám đốc, cái này hoa là chính ngài phân phó chúng ta mua." Tiểu Trương trên trán tràn đầy mồ hôi, âm thanh run rẩy lấy. Hắn không nghĩ tới tổng giám đốc đột nhiên tự hỏi mình như vậy, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Thẩm Phong hé mắt, "Ngươi nói cái gì?" Tiểu Trương nuốt ngụm nước miếng, "Tổng giám đốc, ta không có nói sai a. Ngài từ khi lễ đính hôn đằng sau, vẫn tại tiệm hoa đặt trước hoa, đây là ngài lần thứ ba cho Tô Nguyệt Nhi tiểu thư đưa hoa." Nghe vậy, Thẩm Phong trên mặt nộ khí càng nặng. Hắn một cước đạp lăn cái bàn, văn kiện trên bàn rơi lả tả trên đất. "Tiểu Trương, ngươi có biết hay không chính mình phạm vào sai lầm bao lớn?" Tiểu Trương vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, "Tổng giám đốc, ta biết ta phạm sai lầm, nhưng là ta thật không nghĩ tới, Tô Nguyệt Nhi tiểu thư lại đột nhiên chạy đến công ty đến, ta cũng là bị nàng đột nhiên xuất hiện cử động sợ ngây người, cho nên mới..." Thẩm Phong cười lạnh, "Ngươi là thế nào nhận biết nữ nhân kia?" Tiểu Trương ngẩng đầu, có chút không hiểu, "Là ngài để cho ta đi điều tra Tô Nguyệt Nhi tiểu thư, cho nên ta mới biết." "Đúng." Thẩm Phong một bàn tay phiến trên mặt của hắn, ánh mắt bén nhọn theo dõi hắn. "Ta cho ngươi đi điều tra, là cho ngươi đi điều tra thân phận của nàng, đồng thời điều tra tư liệu của nàng, cũng không phải điều tra bản thân nàng." Thẩm Phong cắn răng nghiến lợi nói ra, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt phẫn hận. Hắn làm sao lại quên đi, nữ nhân này thế nhưng là một cái tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn nữ nhân, điểm này hắn so với ai khác đều rõ ràng. Tiểu Trương che gương mặt của mình, trên mặt lộ ra ủy khuất biểu lộ, "Tổng giám đốc, ta..." Hắn còn chưa nói xong, liền thấy Thẩm Phong một đôi mắt giống như là tôi độc chủy thủ bình thường, gắt gao quét ở trên người hắn, dọa đến hắn tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Thẩm Phong lạnh lùng theo dõi hắn. Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra đêm hôm đó hắn đối với Tô Nguyệt Nhi làm sự tình. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. Tiểu Trương thấy thế, trong lòng lộ bộp nhảy một cái. "Tổng giám đốc ngài thế nào?" Thẩm Phong con mắt híp híp, khắp khuôn mặt là sát khí. "Ta cảnh cáo ngươi, về sau không cho phép ở sau lưng nghị luận Tô Nguyệt Nhi nửa phần, nếu không, ta không chút lưu tình." Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiểu Trương trong mắt tràn đầy hoảng sợ, môi của hắn run rẩy, cũng không dám nói chuyện. Thẩm Phong quay đầu, đi ra phòng làm việc. Hắn vừa mới rời đi, Tiểu Trương cả người tê liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hào hẹn, trong lòng sợ hãi để hắn toàn thân phát run, thấy lạnh cả người nước vọt khắp toàn thân. "Tổng giám đốc, thật sự là thật là đáng sợ. Loại kia giết người ở vô hình khí tràng, để cho người ta sợ sệt." Tô Nguyệt Nhi đi trên đường, bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Nàng dừng bước lại, quay đầu hướng phía Thẩm Thị tập đoàn phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó, nàng nhìn thấy Thẩm Phong cùng một nữ hài nhi cùng một chỗ nói chuyện, hai người tựa hồ đang cãi lộn lấy cái gì, nữ hài nhi khóc đến rất thương tâm. Tô Nguyệt Nhi nhíu mày. Nữ hài nhi kia nhìn giống như đang khóc tố, nói cái gì Thẩm Phong là bởi vì thích nàng, cho nên mới liều lĩnh theo đuổi nàng, ngựa khí của nàng nghe phi thường thương tâm, phản phất chịu cực lớn ủy khuất bình thường. Thẩm Phong là đang an ủi nàng sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của nàng khẽ biến. Chẳng lẽ Thẩm Phong là thật yêu nữ hài nhi này? Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng dâng lên một vòng ghen ghét. Vì cái gì? Rõ ràng mình mới là hắn người thích nhất, vì cái gì Thẩm Phong lại không yêu nàng? Nàng không cam tâm. Tô Nguyệt Nhi tại ven đường ngăn cản chiếc taxi, sau đó cùng trước mặt taxi đi tới Thẩm Thị tập đoàn phụ cận. Nàng xa xa quan sát đến chiếc kia taxi, phát hiện nó lái vào Thẩm Thị tập đoàn cao ốc. Nhìn tới Thẩm Phong là thật đang đuổi nữ nhân kia. Đáy mắt của nàng xẹt qua một vòng lạnh bớt. Nàng nhất định phải phá đi hạnh phúc của bọn hắn. Tô Nguyệt Nhi đi theo chiếc kia taxi đi vào bên ngoài công ty.
nhìn trước mắt nguy nga tráng lệ kiến trúc, trong lòng của nàng dâng lên một cỗ không hiểu kích động. Nàng nhất định phải làm cho Thẩm Phong nếm thử thống khổ thất bại tư vị. Nàng xuất ra chính mình mang theo người cái gương nhỏ chiếu một cái. Tấm gương này hay là lúc trước hắn đưa nàng, nàng đem nó đeo tại trên cổ của mình, sau đó lại đem mái tóc dài của mình quấn tại đỉnh đầu. Trong gương, nàng ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, da thịt nhắn nhủi trắng non trong gương phản xạ ra ánh sáng nhu hòa. Tô Nguyệt Nhi tâm lý tràn đầy chờ mong, nàng bước nhanh hướng phía trước lên trên bục đi. Ngươi tốt, có thể làm phiền ngươi giúp ta thông báo một chút sao? Ta tìm Thẩm Phong có việc. Sân khấu tiểu thư ngẩng đầu, trong mắt lóe ra bát quái hào quang. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen. A, ngươi tìm tổng giám đốc chuyện gì nha? Có hẹn trước không? Nàng là mới tới bí thư, cho nên cũng không nhận ra Tô Nguyệt Nhi. Tô Nguyệt Nhi câu lên môi đỏ, không có. Bất quá ta là Thẩm Phong bị hôn thê, hắn hiện tại hẳn là trong phòng làm việc. Ngươi có thể đi giúp ta chuyển cáo hắn, ta ở chỗ này chờ hắn. Sân khấu tiểu thư sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ước cúc nguyên lai là Thẩm tổng bị hôn thê nha, ta biết rồi. Ngài chờ một chút, ta lập tức đi chuyển cáo chúng ta tổng giám đốc. Tạ ơn. Tô Nguyệt Nhi ngon ngọt cười, sau đó quay người, đứng bình tĩnh trong đại sảnh. Thẩm Phong ngay tại phòng làm việc xử lý văn kiện, hắn đột nhiên nhận được tiểu muội ở quầy thu ngân điện thoại. Uy, tổng giám đốc, có cái tự xưng là ngài vị hôn thê tiểu thư tìm ngài, ta không để cho nàng tiến đến, nhưng là nàng không phải nói là ngài vị hôn thê. Ngài nhìn có phải hay không để nàng trước tiến đến chờ lấy? Tiểu muội ở quầy thu ngân cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Thẩm Phong ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát, ngươi nói cho nàng, ta đang họp, tạm thời không tiếp khách. Được rồi, vậy ta lập tức đi ngay nói cho nàng. Tiểu muội ở quầy thu ngân vội vàng đáp ứng. Ừm. Thẩm Phong cúp điện thoại, tiếp tục túi đầu làm việc. Chỉ chốc lát sau, cửa thang máy từ từ mở ra. Hắn để bước xuống, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp tiểu muội ở quầy thu ngân đứng tại cửa ra vào. Tô Nguyệt Nhi xuyên qua một bộ áo khoác màu đen, tóc cao cao co lại, lộ ra giả dặn mà lưu loát. Chương 2290 không chào đón ta tới đây. Chương 2290 không chào đón ta tới đây. Thẩm Phong nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia chán ghét. Tô Nguyệt Nhi nhìn thấy Thẩm Phong biểu lộ, khinh thường dương lên cái cằm, làm sao? Không chào đón ta tới đây. Ha ha, ta nào dám a. Thẩm Phong, chúng ta là quan hệ thế nào, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Ta mặc kệ trong lòng ngươi có tính toán gì, ta cảnh cáo ngươi, ta không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi ngươi. Tô Nguyệt Nhi gần từng chữ nói ra, trong giọng nói lộ ra mấy phần cường thế cùng bá đạo. Có đúng không? Ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ bị người khác cướp đi? Thẩm Phong nhướng mày. Chỉ bằng ta là Thẩm Phong kẻ đáng ghét nhất. Tô Nguyệt Nhi hừ lạnh một tiếng. Nghe vậy, Thẩm Phong con ngươi đột nhiên rụt lại, một cơn lửa giận từ lồng ngực bốc cháy lên, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Nhìn thấy hắn tức giận bộ dạng, Tô Nguyệt Nhi tâm lý mừng thầm, trên mặt lại giả vờ làm một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. A Phong, ta là của ngươi vị hôn thê, chúng ta lập tức liền muốn đính hôn, ngươi chẳng lẽ muốn cho những người khác hiểu lầm ngươi phẩm tính sao? Còn có, cha mẹ của ta đã quyết định, tuần sau để cho ngươi cùng ta cùng nhau về nhà, nếu như ngươi muốn cự tuyệt nói, ngươi cũng có thể trước thời gian nói với ta một tiếng, không cần chờ đến lúc này, ngươi cứ nói đi. Thẩm Phong hít sâu một hơi, đè nén xuống lửa giận trong lòng, đính hôn. Ta tại sao muốn cùng ngươi đính hôn? A Phong, ta mặc kệ, dù sao hôn sự của chúng ta, hai nhà chúng ta người đã quyết định, ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Thẩm Phong trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, vậy ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta? Đã ngươi không nguyện ý gả cho ta, vì cái gì còn muốn chạy tới, ngươi không cảm thấy ngươi dạng này có chút quá giả mù sa mưa sao? Tô Nguyệt Nhi không có trả lời, trên mặt biểu lộ có chút cứng ngắc. Hai tay của nàng nắm thật chặt thành quả đấm, cố gắng bình phục nội tâm của mình. Thẩm Phong nói không sai, nàng đích xác là có mục đích tính tiếp cận Thẩm Phong, mà lại nàng cũng không nguyện ý gả cho Thẩm Phong. Nàng chỉ là hy vọng có thể để Thẩm Phong thân bại danh liệt. Thế nhưng là, bây giờ Thẩm Phong đã là hoa hạ đầu rồng xí nghiệp, nếu như không tá trợ Thẩm gia thực lực, chỉ sợ nàng căn bản là không có cách bận ngã Thẩm Phong. Nàng nhất định phải dựa vào hắn đến báo thủ. Mà lại, nàng cũng phải bắt cho được cơ hội để cho mình trở nên càng thêm cường đại, nàng muốn để Thẩm Phong là hành động hôm nay trả giá đắt. Tô Nguyệt Nhi cắn răng, ta chỉ là không muốn để cho những người khác hiểu là ngươi, ta là vì ngươi tốt, ngươi hiểu chưa? Nghe nói như thế, Thẩm Phong nhịn cười không được. Hắn cười đến rất trâm trọng, Tô Nguyệt Nhi, ngươi là đang cùng ta diễn kịch sao? A Phong, ngươi đang nói cái gì? Tô Nguyệt Nhi không vui. Diễn kịch? Giữa chúng ta còn cần diễn kịch sao? Hắn vẫn luôn biết Tô Nguyệt Nhi là hạ người gì, nàng làm mỗi một chuyện cũng là vì lợi ích. Hắn thậm chí có thể khẳng định, Tô Nguyệt Nhi sở dĩ sẽ xuất hiện ở công ty, đều là bởi vì Thẩm Thị tập đoàn gần nhất gặp khốn cảnh, nàng rất cần tiền đến cứu vớt Thẩm Thị tập đoàn, mới chủ động chạy đến tìm hắn. Tô Nguyệt Nhi cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta khinh thường tại cùng ngươi diễn kịch. Ngữ khí của nàng tràn đầy xem thường cùng trào phúng. Thẩm Phong trên khuôn mặt hiện ra một vòng lạnh lùng thần sắc, hắn nhìn chằm chằm Tô Nguyệt Nhi mặt, trong đôi mắt bắn ra một trận khí tức nguy hiểm. Tô Nguyệt Nhi, ngươi biết ta ghét nhất dạng gì nữ nhân sao? Ngươi chính là điển hình trà xanh biểu, ngươi giả bộ như một bộ cao thượng, thiện lương, thuần khiết bộ dáng, lại tại phía sau làm lấy các loại sự tình bẩn thỉu. Nữ nhân như vậy, ta nhất xem thường. Nếu như ngươi lại đối với ta dây dưa không nớt, đừng trách ta không khách khí. Thẩm Phong, ta cho ngươi biết, ngươi đừng quá phép lối, ta sẽ đem ngươi đuổi ra Thẩm Thị tập đoàn. Đến lúc đó, ngươi đừng khóc lấy cầu ta. Tô Nguyệt Nhi tức giận trừng mắt về phía Thẩm Phong. Thẩm Phong cười nhạo một tiếng, hắn khinh thường liếc qua Tô Nguyệt Nhi, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, đến cùng là ngươi đem ta đuổi ra Thẩm Thị tập đoàn, hay là ta đem ngươi đá ra Thẩm Thị tập đoàn. Nói xong, hắn cầm lấy trên bàn chìa khóa xe, nhanh chân rời đi. Nhìn xem hắn lánh khóc bóng lưng, Tô Nguyệt Nhi hận hận dậm chân. Đáng chết, Thẩm Phong, ngươi chờ, ta nhất định phải làm cho ngươi quỳ gối trước mặt ta cầu ta. Thẩm Phong vừa đi ra phòng làm việc tổng giám đốc, liền nhận được Tô thị vợ chồng gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, Tô Mụ Mụ nói: "A Phong a, Nguyệt Nhi có phải hay không chọc ngươi tức giận? Ngươi đừng trách nàng, nàng đứa nhỏ này luôn luôn bị ta làm hư." "Bá mẫu, ngài đừng nói như vậy, nàng là ta yêu nhất người, ta làm sao lại trách nàng đâu?" Thẩm Phong ra vẻ ôn nhu nói. Tô Mụ Mụ thở dài một tiếng: "Ai, cũng không biết nhà chúng ta Nguyệt Nhi đến cùng chỗ nào không tốt, ngươi hết lần này tới lần khác ưa thích nha đầu kia." "Bá mẫu, đây không phải trọng điểm đi, ta là thật yêu nàng." Thẩm Phong cười cười, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm ôn nhu. Tô Nguyệt Nhi trong mắt lóe ra một vòng ngân lệ, nếu như không phải bận tâm Thẩm Phong, nàng đã sớm quăng Thẩm Phong một bạt tai. "Ta biết, ta tin tưởng ngươi là yêu nàng." "Bá mẫu, vậy ta cúp điện thoại trước." "Tốt." Bái mai cúp điện thoại, Thẩm Phong nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười, ánh mắt của hắn híp híp: "Tô Nguyệt Nhi, ngươi không phải rất có bản sự sao? Vậy liền đến đấu một trận a, nhìn xem đến cùng hiệu chết vào tay ai." Tan tầm đằng sau, Thẩm Phong không giống như ngày thường đi đón Tần Vân Đoán, mà là thẳng lái xe hướng phía Thẩm phủ chạy tới. Hắn muốn đi cùng Thẩm Ba Ba nói rõ ràng, hắn không muốn cùng Tô Nguyệt Nhi đính hôn. Tô Nguyệt Nhi có phụ thân là giới kinh doanh đại ngạc, Tô Nguyệt Nhi tại Tô thị tập đoàn là hô phong hoán vũ đại tiểu thư. Nhưng là, Thẩm Phong đối với mấy cái này không có hứng thú, hắn càng thêm thưởng thức Tần Vân Đoán loại kia không màng danh lợi, bình dị gần gũi tính cách, cho nên hắn cũng không thích Tô Nguyệt Nhi, thậm chí còn chán ghét nàng, nhưng là trở ngại hai nhà hợp tác, hắn vẫn là phải tận lực tránh cho cùng Tô Nguyệt Nhi gặp mặt, nếu không, đến lúc đó bị phóng viên chụp tới, lại sẽ khiến sóng to gió lớn. Thẩm Phong trên đường đi nghĩ đến tâm sự, vậy mà quên đi đèn đỏ. Đột nhiên, một cô tạp biến bật lên, đụng ngã lăn hắn bả mã, kém chút đem hắn xe đụng bay. Thẩm Phong vừa mắng, một bên đẩy cửa xe ra, đi ra xe BMW đút. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút tạp biến, phát hiện bảng số xe thế mà cùng Tần Loan Loan giống nhau như lúc. Đáng chết, sẽ không phải là Tô Nguyệt Nhi đi. Thẩm Phong nhíu mày. Tô Nguyệt Nhi nhất định là điên mất rồi, hắn nhưng không có đắc tội qua nàng. Bất quá, hắn không để ý cùng với nàng chơi một trận trò chơi mèo vờn chuột, bất quá trước đó, hắn trước hết đem chuyện này xử lý tốt. Hắn đi lên trước, gõ gõ tạp biến cửa sổ. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra Tô Nguyệt Nhi một tấm xinh đẹp mà đẹp đẽ khuôn mặt. Thẩm Phong sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Tô Nguyệt Nhi khỏe môi treo một tia âm trầm ý cười, "Nha, Thẩm thiếu, trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở phụ cận đây à? Chúng ta thật sự là có duyên phận a." Nàng cố ý nhắc nhở, "Đúng rồi, Thẩm thiếu, ta quên nói cho ngươi, vừa rồi chiếc kia tạp biến thế nhưng là xe của ta." Thẩm Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm, "Tô Nguyệt Nhi, ta cảnh cáo ngươi, về sau đừng đến trêu chọc ta." Chương 2291 làm sao có thể cùng nàng kết hôn? Chương 2291 làm sao có thể cùng nàng kết hôn? "Thẩm thiếu, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy ngươi cùng vị hôn thê của ngươi ước hẹn." Tô Nguyệt Nhi vẻ mặt thành thật gật đầu. Thẩm Phong lông mày có quắp mấy lần. "Vị hôn thê?" Hắn nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận qua. Tô Nguyệt Nhi mục đích là Thẩm thị tập đoàn, hắn làm sao có thể cùng nàng kết hôn? Hắn sẽ chỉ cưới Tần Loan Loan. "Tô Nguyệt Nhi, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không sẽ cùng ngươi đính hôn, cho nên ngươi về sau đừng lại đến dây dưa ta." Thẩm Phong mỗi chữ mỗi câu phun ra một câu. Tô Nguyệt Nhi hốc mắt lập tức cả bước, nàng không nháy mắt nhìn xem Thẩm Phong, "Vì cái gì? Vì cái gì ngươi chính là không đồng ý đính hôn? Thẩm thiếu, ngươi chẳng lẽ không sợ cha ta lại bởi vì chuyện lần này giận lây sang Thẩm thị tập đoàn sao?" "Ha ha." Thẩm Phong cười khinh miệt đứng lên. Hắn lạnh lùng quét mắt Tô Nguyệt Nhi, "Tô Nguyệt Nhi, ngươi cho rằng ta sợ ngươi ba ba? Hắn muốn đối phó ta, cũng muốn cân nhắc một chút cân lượng của mình. Ta khuyên ngươi, hay là sớm làm thu tay lại, đừng đem thời gian lãng phí ở trên người của ta, ngươi làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." "Thẩm Phong." Tô Nguyệt Nhi cắn răng nghiến lợi kêu lên, "Ngươi không cần dùng phép khích tướng, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi, ta sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện cùng ta đính hôn." "Ha ha, tùy ngươi, dù sao ta đã có vị hôn thê." Thẩm Phong quay người rời đi. Nhìn xem hắn thân ảnh đi xa, Tô Nguyệt Nhi nước mắt tràn mi mà ra. Vì cái gì? Vì cái gì trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không có vị trí của nàng? Chẳng lẽ, nàng thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao? Thẩm Phong ngồi lên xe, thẳng đến Thẩm Trạch. Hắn vừa đi vào Thẩm Trạch, một cỗ hôi thối xông vào mũi, hắn không khỏi bịt lại miệng mũi. Khụ khụ. Hắn vội vàng chạy lên thang lầu, đi vào lầu 2 thư phòng. Trong thư phòng, truyền đến lốp bốp nện đồ vật thanh âm, một bên người hầu nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, đại khí không dám thở một chút. Thẩm Phong nhíu nhíu mày, đẩy cửa vào, "Ba ba, ngài đừng tức giận hỏng thân thể." "Lan, Lan ra ngoài, ngươi cái xuất sinh, ngươi cút ra ngoài cho ta." Thẩm Phong giọng điệu cứng rắn nói xong, một cái bình hoa liền ném ra ngoài. Thẩm Phong sắc mặt lập tức khó nhìn lên, hắn nhanh chóng né tránh bình hoa tập kích, sau đó, hắn nhìn thấy Thẩm phụ ngồi trên đế, hai tay ôm ngực, bộ mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm. Thẩm Phong khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới, hắn người phụ thân này thế mà lại biến thành tấm đức hạnh này, trước kia, phụ thân mặc dù cũng có chút hoàn cố, nhưng lại coi như giảng lễ phép, nhưng là hiện tại, quả thực là để hắn thất vọng cực độ. "Cha, ngươi đừng nổi giận." Thẩm Phong liền vội vàng đi tới, đỡ lấy phụ thân bà bay, "Ngài tuyệt đối đừng chọc tức thân thể. Ta tại sao có thể có ngươi dạng này lang tâm cẩu phế nhi tử? Ngươi không chỉ có cướp đi ta nữ nhi duy nhất, còn muốn giết ta ngoại tôn, Thẩm Phong, ta làm sao lại nuôi ngươi dạng này xuất sinh?" Thẩm phụ chỉ vào Thẩm Phong, tức giận mắng. Thẩm Phong sắc mặt lập tức tái nhợt một mảnh, hắn lạnh lùng nhìn xem Thẩm phụ, "Cha, xin ngươi chú ý ngôn tử." "Ha ha, chú ý ngôn tử? Thẩm Phong, ta hôm nay mới biết được, ngươi chẳng những là cái lũ sói con, hay là cái khinh bỉ. Lúc trước nếu không phải ta đem ngươi đưa đến cô nhi viện, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại? Ngươi cho rằng Thẩm gia tài sản đều hẳn là do ngươi kế thừa sao? ta cho ngươi biết, không có khả năng.
A, nguyên lai ngươi đã sớm biết.
Đã ngươi đã sớm biết ta là Bạch Nhã Lang, vì cái gì còn đem ta từ cô nhi viện nhận nuôi trở về?
Thẩm Phong trào phúng mà nhìn xem hắn.
Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta vì cái gì?
Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi tồn tại, để cho ta ném đi bao lớn mặt mũi.
Ngươi nói, nếu như không phải ngươi, nữ nhi của ta sẽ gả cho Thẩm Thế Kiệt sao?
Nếu như không phải ngươi, ta sẽ ở Thẩm gia như thế không có tôn nghiêm sao?
Nếu như không phải ngươi, Thẩm Thế Kiệt sẽ như vậy xem thường ta sao?
Chương 2292 sẽ không lại muốn ngươi dạng này, trượng phu chương 2292 sẽ không lại muốn ngươi dạng này, trượng phu Thẩm Phụ cảm xúc càng ngày càng kích động.
A, ngươi những năm gần đây một mực tại oán trách ta.
Nếu như ta là Thẩm Thế Kiệt lời nói, chắc chắn sẽ không lại muốn ngươi dạng này trượng phu.
Chính ngươi nghĩ rõ ràng đi.
Thẩm Phong hừ lạnh nói.
Ngươi tên xuất sinh này, ngươi câm miệng cho ta.
Thẩm Phụ đống nhiên đập cái bàn.
Cha, ta khuyên ngươi hay là nghỉ ngơi thật tốt, đừng nóng giận, coi chừng chọc tức thân thể. Về sau, ngươi di chúc liền do ta để thay thế.
Thẩm Phong tiếng nói vừa dứt, nổ vang truyền đến, một cái bình hoa đánh tới hướng Thẩm Phong đầu.
Thẩm Phong cái chán lập tức toát ra máu tươi, hắn đưa thay sờ sờ vết thương, lập tức sững sờ.
Chán của hắn thế mà chảy ra.
Hắn vội vàng lui ra phía sau mấy bước, trốn đến góc tường.
Thẩm Mẫu nghe được động tĩnh, vội vàng đi ra phòng ngủ, nhìn thấy Thẩm Phong thụ thương đổ máu dáng vẻ, lập tức dọa đến hét dầm lên.
Lão công, lão công, nhanh đi bệnh viện a.
Thẩm Phong sắc mặt trầm xuống, mẹ, ngài có thể hay không an tĩnh chút?
Thanh âm của hắn phi thường trầm thấp, tràn đầy bất đắc dĩ cùng nổi nóng.
Ai nha, ngươi tên hôn chứng này, thế mà còn dám hung mẹ ngươi.
Thẩm Mẫu thét to.
Ta lười nhác của ngài.
Thẩm Phong nói xong, quay người chạy ra ngoài.
Thẩm Phụ thân thể lung lay sắp đổ, bạn già, nhanh, nhanh đưa ta đi bệnh viện.
Tốt, tốt, tốt.
Thẩm Mẫu vội vàng bịn Thẩm Phụ đi bệnh viện.
Đợi đến Thẩm Phong đổi tới bệnh viện thời điểm, Thẩm gia đã bị phóng viên bao bọc vây quanh, các đại truyền thông tranh nhau báo cáo vừa mới Thẩm Phong bị nện đến đầu bộ tin tức.
Thẩm Phong đi vào phòng bệnh, trông thấy phụ thân của mình nằm tại hắn liền đội vàng hỏi, cha, ngài tỉnh rồi sao?
Ừm.
Thẩm Phụ gật gật đầu, sao ngươi lại tới đây?
Ta Thẩm Phong do dự một chút, nghe nói ngài thụ thương, ta lo lắng thân thể của ngài a, ta không sao, ngươi đi đi, chuyện này không cho phép nhắc lại.
Thẩm Phụ khoát khoát tay, chúng ta Thẩm gia gánh không nổi người này.
Là.
Thẩm Phong gật gật đầu, quay người đi ra phòng bệnh. Hắn đi vào trong thang máy, lấy điện thoại di động ra, bấm một chiếc điện thoại dây số.
Uy, ta là Thẩm Phong.
Thẩm tổng, có cái gì phân phó? Cha ra là ai tại nhằm vào Thẩm thị?
Ta đã phái người tra xét, là Thẩm Thế Hào đầu điện thoại kia người cung kính trả lời.
Thẩm Phong sắc mặt lập tức âm lãnh xuống dưới, hắn đây là cố ý cho ta ra bài phụ đầu sao?
Đúng vậy, đầu điện thoại kia người cung kính trả lời, theo ta được biết, chuyện này hẳn là cùng Cố tiểu thư có quan hệ, dù sao ngài đã từng đối với Cố tiểu thư làm qua loại kia không bằng cầm thú sự tình, cho nên Cố tiểu thư khẳng định sẽ tìm cơ hội trả thù ngài.
Thẩm Phong bờ môi nhấp thành một đường thẳng, nắm đấm của hắn nắm chặt.
Nếu như không phải hắn đối với Tần Tuyết Nhu có cảm giác, hắn căn bản sẽ không từ bỏ nàng.
Nhưng là, nếu như không phải là bởi vì Tần Tuyết Nhu, hắn cũng sẽ không đối với Cố Huyền Duyệt sinh ra hứng thú.
Đây là lỗi của hắn, hắn không trách bất luận kẻ nào, chỉ đổ thừa hắn quá yêu Tần Tuyết Nhu.
Thẩm Phong hít sâu một hơi, ta đã biết.
Cái kia,
chuyện này tạm thời giữ bí mật.
Minh Bạch.
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Phong con ngươi hiện lên một tia tinh quang.
Tần Tuyết Nhu, là thời điểm thu thập ngươi.
Tần Tuyết Nhu phòng làm việc.
Tuyết Nhu, Thẩm Phong lại điện thoại tới.
Hạ Hiểu Thấm liền tranh thủ điện thoại đưa cho Tần Tuyết Nhu.
Tần Tuyết Nhu mở ra điện thoại xem xét, là Thẩm Phong dây số, nàng đội bằng nghe,
uy.
Tuyết Nhu, ngươi ở đâu?
Ta muốn gặp ngươi.
Nghe được Thẩm Phong giọng trầm thấp, Tần Tuyết Nhu trái tim hung hăng nhảy một cái, ánh mắt của nàng chớp lên, đội vàng mở miệng, ngươi bây giờ có rảnh không?
Thẩm Phong nhếch môi, thế nào?
Là sợ sệt nhìn thấy ta sao?
Ây, Tần Tuyết Nhu có chút cắn môi, không có không có.
Vậy ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi không cần, ta ngay tại trong phòng làm việc.
Tần Tuyết Nhu ngữ điệu rất bình thản à, vậy ngươi trước mau lên, ngày khác ta đi công ty tìm ngươi, đến lúc đó ngươi nhưng không cho cự tuyệt ta.
Tần Tuyết Nhu than nhẹ một tiếng, vậy được rồi.
Ngươi trên đường chậm một chút.
Ân.
Sau khi kết thúc trò chuyện, Tần Tuyết Nhu ngẩng đầu, đã nhìn thấy Hạ Hiểu Thấm cười híp mắt nhìn xem nàng.
Tuyết Nhu, ngươi cùng Thẩm Phong ở giữa đến cùng phát triển tới trình độ nào?
Tần Tuyết Nhu sắc mặt đỏ lên, trình độ gì a?
Ngươi nói nhăng gì đấy?
Ai u, còn không chịu thừa nhận, ta nhìn a, ngươi cùng Thẩm Phong tình cảm hẳn là rất thâm hậu.
Tần Tuyết Nhu nhíu mày, Hiểu Thấm, ngươi nói mò gì?
Ta cùng Thẩm Phong trước đó là bằng hữu quan hệ.
Cắt, bằng hữu?
Vậy ngươi đỏ mặt cái gì?
Hạ Hiểu Thấm chẳng thèm ngó tới nói.
Ai nha, ngươi xú nha đầu này, ta là thật tâm ưa thích Thẩm Phong, không tin ta đem số di động của ta phát đến trong điện thoại di động của ngươi.
Tần Tuyết Nhu vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị đem số di động của mình phát cho Hạ Hiểu Thấm.
Trông thấy Tần Tuyết Nhu bộ dáng này, Hạ Hiểu Thấm nhịn không được bật cười.
Tuyết Nhu, ngươi thức ngốc, ta đùa giỡn với ngươi rồi.
Ta làm sao lại ăn dấm thôi?
Ngươi nói là sự thật sao?
Tần Tuyết Nhu mở to hai mắt nhìn, không xác định hỏi.
Hạ Hiểu Thấm gật đầu, đương nhiên rồi, nếu như ta thật ưa thích Thẩm Phong, làm sao lại cho phép ngươi cùng Thẩm Phong cùng một chỗ?
Tần Tuyết Nhu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm,
tốt à, ta còn thực sự sợ ngươi hiểu lầm, ta liền biết, ngươi thích nhất ta tiểu muội muội này.
Hạ Hiểu Thấm vội vàng ôm Tần Tuyết Nhu,
Tuyết Nhu, chúng ta là hảo tỷ muội thôi, ta làm sao lại hiểu lầm ngươi đây?
Tần Tuyết Nhu cũng cười híp mắt ôm Hạ Hiểu Thấm, hai người lẫn nhau tựa sát, tựa như là hai cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hải tử.
4 giờ chiều,
Hạ Hiểu Thấm cùng Lâm Dật đi vào một nhà quán cà phê.
Dật ca ca, buổi trưa hôm nay tại thương trường gặp được Cố Huyền Duyệt, nàng còn tìm ta phiền phức đâu.
ta đều bị nàng cả thảm rồi. Lâm Dật ngồi tại vị trí trước, một bên khuấy đều trong chén cà phê, một bên phàn nàn nói. Lâm Dật con ngươi lấp lóe một chút, lập tức cười nói, không có việc gì, có ta ở đây, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Nghe thấy Lâm Dật lời nói, Hạ Hiểu Thấm vội vàng ngẩng đầu, ngươi sẽ không theo Cố Uyển Duyệt vạch mặt đi. Nàng tính là thứ gì, cũng xứng để cho ta cùng nàng vạch mặt. Lâm Dật biểu lộ trở nên lãnh khốc, ta đã sớm muốn dạy dỗ nàng một trận, nhưng là, ta còn muốn dựa vào Lâm gia lực lượng. Hạ Hiểu Thấm gật gật đầu, vậy là tốt rồi, những người kia không dám đối với Lâm gia thế nào. Không phải ta không muốn giáo huấn nàng, mà là ta còn chưa tới trừng trị nàng thời điểm. Lâm Dật lạnh nhạt nói. Lâm Dật nói không sai, cha mẹ của hắn đối với hắn rất sủng ái, nếu như hắn thật cùng Lâm Uyển Tình vạch mặt, phụ mẫu cũng sẽ không trợ giúp hắn. Bất quá, Cố Uyển Duyệt lần này thật sự là quá phách lối, nàng còn dám đánh ta, thật coi ta Lâm Dật là quả hồng mềm sao? Lâm Dật hai con ngươi hiện lên một tia lạnh lùng. Tần Tuyết Nhu vội vàng khuyên can nói, Dật ca ca, quên đi thôi, chuyện này cũng không phải lỗi của ngươi, ta nhìn, vẫn là thôi đi. Chương 2293 ta làm sao có thể bỏ qua cho nàng đâu, chương 2293 ta làm sao có thể bỏ qua cho nàng đâu được rồi. Ta làm sao có thể bỏ qua cho nàng đâu? Lâm Dật thần sắc lạnh lùng không gì sánh được. Hắn chưa bao giờ tức giận như vậy, chưa bao giờ như thế căm hận qua Cố Uyển Duyệt. Bởi vì Cố Uyển Duyệt, Tần Tuyết Nhu nhận lấy quá nhiều ủy khuất. Lâm Dật nhớ tới chính mình lúc trước hành động, nội tâm của hắn liền tràn đầy áy náy cùng hối hận. Hắn vẫn luôn đem Tần Tuyết Nhu xem như thân nhân, nhưng không ngờ tổn thương Tần Tuyết Nhu. Lâm Dật tâm lý xông lên một cỗ bi ai cùng khổ sở. Hắn biết, hắn đời này rốt cuộc không có cách nào cùng Tần Tuyết Nhu ở cùng một chỗ, tựa như hắn cùng Cố Uyển Duyệt một dạng, lần này, Cố Uyển Duyệt thật thương thấu Tần Tuyết Nhu tâm. Nếu như hắn cùng Cố Uyển Duyệt cùng một chỗ, hai người bọn hắn đều sẽ nhận càng lớn tra tấn. Hắn không nguyện ý nhìn thấy cục diện như vậy phát sinh, cho nên hắn chọn rời đi Tần Tuyết Nhu. Trong khoảng thời gian này hắn một mực đang nghĩ, nếu như năm đó mình có thể kiên trì một chút, hắn cùng Tần Tuyết Nhu phải chăng còn có tương lai đâu. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc, lại không nguyện ý trước bất kỳ ai giải thích, bởi vì hắn biết, giải thích sẽ chỉ tăng thêm phiền não thôi. Nhưng là, trong lòng của hắn lại có chút tiếc nuối cũng không phải là hắn đã mất đi cùng Tần Tuyết Nhu cùng một chỗ cơ hội. Nếu như có thể cùng Tần Tuyết Nhu cùng một chỗ, để hắn trả cái giá lớn đến đâu, hắn cũng nguyện ý, hắn chỉ hy vọng Tần Tuyết Nhu có thể hạnh phúc. Dật ca ca, quên đi thôi. Tần Tuyết Nhu lại nói một lần. Lâm Dật trong con ngươi xẹt qua một vòng yêu thương. Lúc này, phục vụ viên đi tới, mỉm cười hỏi, tiên sinh, nữ sĩ, xin hỏi các ngươi cần thứ gì? Đến bôi tạp bố cơ nặc, tạ ơn. Hạ Hiểu Thấm lễ phép trả lời. Phục vụ viên hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, được rồi, chờ một lát. Các loại phục vụ viên sau khi đi, Lâm Dật trong con ngươi hiện lên một vòng thống khổ. Hiểu Thấm, ta đã thật lâu không có uống qua cà phê. Không sao, ngươi muốn uống liền uống đi. Hạ Hiểu Thấm cười nói. Tần Tuyết Nhu khỏe miệng co giật mấy lần, nàng nhớ kỹ, lần trước ở cửa trường học thời điểm, Hạ Hiểu Thấm đã từng nói qua lời tương tự, chỉ bất quá nàng lúc đó là đang an ủi Lâm Dật. Hiện tại xem ra, Lâm Dật cùng Hiểu Thấm thật giống một đôi tiểu phu thê. Chỉ chốc lát sau, phục vụ viên bưng lên hai chén thẻ bố kỳ nặng, còn có một số cái khác món điểm tâm ngọt, đều là Lâm Dật thích ăn, tâm tình của hắn lúc này mới hòa hoãn một chút. Hạ Hiểu Thấm cầm lấy thìa múc một muỗng nhỏ, để vào trong miệng, vị giác lập tức chuyển đến trận trận thơm ngọt tư vị, trong mắt của nàng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, đây là ta cố ý phân phó phòng bếp vì ngươi tăng thêm đường. Lâm Dật lạnh nhạt nói, tạ ơn. Hạ Hiểu Thấm đáy lòng xẹt qua một vòng dòng nước ấm. Mặc dù Lâm Dật là vì để nàng cao hứng mới làm như thế, thế nhưng là nàng vẫn cảm thấy rất ấm áp. Hiểu Thấm, về sau ta cuối mỗi tuần cùng ngươi đi xem phim, có được hay không? Nghe thấy Lâm Dật lời nói, Hạ Hiểu Thấm sửng sốt một giây đồng hồ. Ừ, tốt. Chúng ta ước hẹn nói, liền kêu lên Tiểu Bạch. Nói xong, nàng hướng Tiểu Bạch phất phất tay. Lâm Dật trên khuôn mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, tốt, một lời đã định. Tần Tuyết Nhu mấp máy cánh môi, con ngươi ám trầm một cái trước mắt, lập tức nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Hiểu Thấm. Hiểu Thấm, cái kia Cố Uyển Duyệt đến cùng là ai? À, chính là trước đó truy cầu người nam sinh kia, nàng hiện tại là Thịnh Đạt tập đoàn tổng giám đốc Thiên Kim, gọi Cố Uyển Duyệt là Thịnh Đạt tập đoàn Thiên Kim đại tiểu thư. Hạ Hiểu Thấm tùy tiện biên tạo một cái thân phận. Tần Tuyết Nhu lông mi nhíu chặt, chương 2294 tổng giám đốc Thiên Kim tiểu thư, chương 2294 tổng giám đốc Thiên Kim tiểu thư, ta không biết nàng. Hạ Hiểu Thấm gật gật đầu, không biết cũng bình thường, dù sao thân phận của nàng tương đối đặc thù, là tổng giám đốc Thiên Kim tiểu thư, cho nên ngươi không biết nàng cũng là chuyện đương nhiên, nhưng là nàng một mực dây dưa ngươi, ta sợ nàng sẽ làm ra một chút cực đoan sự tình, ngươi phải cẩn thận đề phòng. Tần Tuyết Nhu khẽ cắn môi dưới, nàng không biết Hạ Hiểu Thấm là thế nào biết cái kia Cố Uyển Duyệt danh tự, nhưng là Hạ Hiểu Thấm lời nói này hay là để trong lòng của nàng nổi lên một cỗ cảm giác không thoải mái. Ngươi nói, ta có phải hay không mang cho ngươi tới khốn nhiễu? Làm sao có thể, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vậy ngươi vừa rồi tại sao muốn nói như vậy? Tần Tuyết Nhu ngữ khí có chút sông, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Hạ Hiểu Thấm bất đắc dĩ thở dài, ngươi chính là không muốn để cho ta lo lắng ngươi thôi. Tần Tuyết Nhu ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, nàng không muốn để cho Hạ Hiểu Thấm lo lắng nàng. Hạ Hiểu Thấm tâm lý ấm áp, Tuyết Nhu, kỳ thật trong lòng của ngươi cũng không muốn để cho ta lo lắng, đúng hay không? Nghe vậy, Tần Tuyết Nhu thân thể giật mình, nửa ngày, nàng nhẹ nhàng nói ra, ta không biết, có lẽ vậy. Lâm Dật trông thấy Tần Tuyết Nhu cảm xúc xa xút, trong lòng của hắn không khỏi phun lên một cỗ đau lòng, Tuyết Nhu, chúng ta vẫn là bằng hữu đi. Hạ Hiểu Thấm nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, đương nhiên. Vậy là được rồi, về sau chúng ta vẫn là bằng hữu. Ân. Tần Tuyết Nhu nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Hiểu Thấm tâm lý phun lên một cỗ chua xót, nàng biết Tần Tuyết Nhu đối với nàng có thành kiến. Bất quá, nàng tin tưởng, đã trải qua chuyện này sau, Tần Tuyết Nhu nhất định có thể thấy rõ ràng trái tim của chính mình. Lâm Dật lại cùng Hạ Hiểu Thấm hàn huyên một hồi, liền rời đi. Hạ Hiểu Thấm đưa Lâm Dật tới cửa, ta cũng nên trở về. Tốt, trở về cẩn thận một chút. Lâm Dật đinh chúc Hạ Hiểu Thấm một câu, lập tức quay người vào quán rượu bên trong. Tần Tuyết Nhu nhìn xem Lâm Dật bóng lưng, ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Nàng vốn cho là nàng có thể mượn cơ hội này để Lâm Dật đối với nàng đổi mới, nhưng là hiện tại xem ra, ý nghĩ của nàng quá ngây thơ rồi. Hạ Hiểu Thấm sau khi về đến nhà, hết thảy bình thường. Lâm Dật cũng không có tìm nàng nói chuyện gì chủ đề. Hạ Hiểu Thấm có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Lâm Dật thật từ bỏ? Bất kể nói thế nào, đây cũng là chuyện tốt. Hạ Hiểu Thấm trở lại trong phòng ngủ, nằm ở trên giường, trong đầu càng không ngừng xuất hiện Lâm Dật thân ảnh. Nghĩ đến hôm nay hắn đối với mình ôn nhu quan tâm, còn có hắn đối với người khác thời điểm bằng lãnh thái độ, trong lòng của nàng không khỏi có chút thất lạc, cũng không biết Lâm Dật bây giờ tại làm gì, có phải hay không còn tại trong công ty. Lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hạ Hiểu Thấm lấy điện thoại di động ra, là một đầu tin nhắn. Con lợn nhỏ, trời tối ngày mai 7 điểm, ta tới đón ngươi. Hạ Hiểu Thấm có chút nhíu mày, nàng không nghĩ tới Cố Huyền Duyệt thế mà chủ động liên hệ nàng, mà lại là loại thời điểm này. Không thấy. Hạ Hiểu Thấm trực tiếp cự tuyệt. Nàng đã đem Cố Huyền Duyệt liệt vào địch nhân rồi, đương nhiên sẽ không để ý tới nàng nữa mời. Chỉ chốc lát sau, điện thoại lại vang lên, không thấy. Ta thế nhưng là ngươi trọng yếu nhất hộ khách, nếu như ngươi không đến, ta cam đoan ngươi thiết kế bản thảo sẽ bị lui đi. Đầu này tin nhắn uy hiếp thành phần tương đối nhiều, nhưng là Hạ Hiểu Thấm cũng không sợ sệt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Dật nhất định sẽ giúp nàng bãi bình vấn đề khó khăn này. Nhưng là, cái này cũng không biểu thị nàng không thể cự tuyệt lời mời này. Nàng cũng biết Cố Huyền Duyệt là cố ý, nếu như nàng không đi phó ước, khẳng định sẽ bị người lên án, cho nên, coi như Cố Huyền Duyệt uy hiếp nàng thì như thế nào. Cuối cùng, Hạ Hiểu Thấm vẫn là đáp ứng, nàng cũng muốn nhìn xem, Cố Huyền Duyệt đến cùng muốn chơi hoa chiêu gì. Hôm sau ban đêm, Hạ Hiểu Thấm cùng Tần Tuyết Nhu sớm liền chuẩn bị tốt đồ vật, chuẩn bị đi phó ước. Các nàng cùng một chỗ đón xe đi vào ước định phòng ăn. Đến bao sớm sau, phát hiện chỉ có Cố Huyền Duyệt một người, cũng không có những người khác. Hạ tiểu thư, Tần tiểu thư, mời ngồi. Cố Huyền Duyệt nhiệt tình đem hai người nên đến vị trí rồi bên trên. Hạ Hiểu Thấm cùng Tần Tuyết Nhu sau khi ngồi xuống, Cố Huyền Duyệt đem thực đơn đẩy lên hai người trước mặt, cười nói, các ngươi xem trước một chút, muốn ăn cái gì liền tùy tiện điểm. Vậy liên tiền phức Cố tiểu thư. Hạ Hiểu Thấm lễ phép nói. Tần Tuyết Nhu thì là khinh thường nhếch môi, ta cũng không có tiền tính tiền. Ha ha, Cố Huyền Duyệt cười khẽ vài tiếng, chút tiền lẻ này vẫn phải có. Tần Tuyết Nhu không thèm để ý nàng, trực tiếp cầm lấy thực đơn là xem. Phòng ăn này bên trong đồ ăn cũng không tệ, giá cả không quý, nhưng là nguyên liệu nấu ăn rất tươi mới. Tần Tuyết Nhu bụng lộc cộc kêu hai tiếng, tiệm này thật là có đặc sắc, ngay cả đồ ăn đều như thế tươi mới. Ha ha, Cố Huyền Duyệt che miệng cười khẽ. Nàng từ một bên xuất ra một bình rượu đỏ cùng hai cái ly đế cao, đưa chúng nó phân biệt để lên bàn, đổ đầy rượu đỏ. Ta biết Hạ tiểu thư thích uống rượu đỏ, cho nên đặc biệt là Hạ tiểu thư điểm một cái 82 năm Lafite, hy vọng Hạ tiểu thư ưa thích. A, Cố tiểu thư hoàn toàn chính xác, rất có thành ý. Hạ Hiểu Thấm bỉ cười nhạt nói. Hạ tiểu thư nói chỗ đó, đến, cạn một chén. Cố Huyền Duyệt giơ lên ly rượu đỏ. Hạ Hiểu Thấm cùng Tần Tuyết Nhu đụng một cái chén rượu, ngửa đầu uống xong rượu trong chén. Hạ tiểu thư tiểu lượng không sai. Tần Tuyết Nhu hừ lạnh một tiếng, cũng không tệ lắm. Tuyết Nhu, ít uống rượu một chút. Hạ Hiểu Thấm đưa tay ngăn trở Tần Tuyết Nhu, mặc dù nàng sẽ không mời rượu, nhưng nhìn gặp Tần Tuyết Nhu hung hăng hướng hết hầu rót rượu đỏ, nàng cũng không nhịn được lo lắng. Yên tâm đi, ta chỉ là thử một chút mùi rượu. Tần Tuyết Nhu vô vô Hạ Hiểu Thấm tay. Nàng cùng Hạ Hiểu Thấm quan hệ không tệ, Hạ Hiểu Thấm không hy vọng trông thấy Tần Tuyết Nhu có cái gì sơ suất. Hạ tiểu thư yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Tuyết Nhu. Cố Huyền Duyệt cười cười. Hạ Hiểu Thấm nhìn một chút nàng, không nói thêm gì. Cố Huyền Duyệt ánh mắt một mực dừng lại tại Hạ Hiểu Thấm trên khuôn mặt, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Hạ Hiểu Thấm không kiên nhẫn nhíu chặt lông mày. Cố tiểu thư còn có chuyện gì sao? Nếu như không có, chúng ta liền đi trước. Cố Huyền Duyệt có chút lung lay trong tay ly rượu đỏ, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, không đổi, ta còn có chút vấn đề muốn cùng Hạ tiểu thư đàm luận. Hạ Hiểu Thấm cùng Tần Tuyết Nhu liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau nhìn về phía Cố Huyền Duyệt. Ta nghe nói Hạ tiểu thư tại Mỹ Quốc học đại học. Cố Huyền Duyệt nhàn nhạt mở miệng. Hạ Hiểu Thấm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nàng không biết Cố Huyền Duyệt vì cái gì nhắc lên chuyện này, nhưng nàng thần sắc lại lộ ra cảnh giác. Cố Huyền Duyệt nhìn Hạ Hiểu Thấm biểu lộ một chút, sau đó nở nụ cười, xem ra Hạ tiểu thư hay là rất kiêng kỵ ta. Cái này có gì có thể kiêng kỵ, nếu ta dám làm, liền không sợ thừa nhận. Hạ Hiểu Thấm lạnh lùng mở miệng. Không hổ là Long Đế tập đoàn Thiên Kim đại tiểu thư, can đảm người phi thường nhưng so sánh a. Cố Huyền Duyệt tán thưởng nói. Nghe được câu này, Tần Tuyết Nhu lập tức nổi trận lôi đình, nàng trừng lớn hai con ngươi, hung tợn nhìn về phía Cố Huyền Duyệt. Chương 2295 đừng ở chỗ này châm ngòi ly gián, chương 2295 đừng ở chỗ này châm ngòi ly gián, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta sự tình không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đừng ở chỗ này châm ngòi ly gián, nếu không như thế nào? Ngươi có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi? Tần Tuyết Nhu tức giận nắm tay. Hạ Hiểu Thấm liền vội vàng kéo Tần Tuyết Nhu, nàng không muốn Tần Tuyết Nhu bởi vì chính mình rước họa vào thân. Tần Tuyết Nhu tức giận hất ra Hạ Hiểu Thấm tay, "Hạ Hiểu Thấm, ngươi có phải hay không đồng đốc? Ngươi liền do lấy nàng hồ ngôn loạn ngữ." Cố Huyền Duyệt sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng là rất nhanh liền khôi phục trấn tĩnh. "Hạ tiểu thư, giữa chúng ta mâu thuẫn còn không có giải quyết, không cần ở chỗ này tranh luận đi." Cố Huyền Duyệt cao giọng nói, "Ta và ngươi ở giữa ân oán, chúng ta sẽ xử lý, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Hạ Hiểu Thấm lạnh lùng mở miệng. Nàng cùng Tần Tuyết Nhu là bạn tốt, nhưng là nàng lại không nghĩ rằng, Cố Huyền Duyệt vậy mà lại lợi dụng bằng hữu đến nhằm vào nàng, hơn nữa còn là tại hôn lễ của nàng bên trên. Nàng sẽ không bỏ qua Cố Huyền Duyệt. Vậy liền không cần, không nghĩ mát tiểu thư, giữa chúng ta dù sao cũng là bằng hữu, nếu như Hạ tiểu thư có khó khăn, cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định nghĩa bất dung tử. Cố Huyền Duyệt nhàn nhạt mở miệng. Hạ Hiểu Thấm cười lạnh một tiếng, không cần. Hạ tiểu thư, ngươi là không tin ta, hay là sợ ta sẽ tổn thương người nhà của ngươi đâu? Hạ Hiểu Thấm trầm mặc không nói. Nàng đương nhiên là lo lắng Cố Huyền Duyệt sẽ tổn thương Tần gia, nhưng là Tần Tuyết Nhu phụ mẫu đối với nàng có ân, nàng cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hạ tiểu thư, như vậy đi, ngươi trước tiên nghĩ cân nhắc, chờ ngươi đã suy nghĩ kỹ, chúng ta lại tiếp tục trò chuyện. Cố Huyền Duyệt mỉm cười nói. Tốt, vậy cứ như thế. Hạ Hiểu Thấm cùng Tần Tuyết Nhu một trước một sau rời đi quán cà phê. Hạ Hiểu Thấm về tới khách sạn, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nàng cảm thấy mình hành vi hôm nay rất lỗ mãng, nếu như Cố Huyền Duyệt thật muốn tổn thương người nhà của nàng làm sao bây giờ? Thế nhưng là nghĩ lại, nếu như mình thỏa hiệp, như vậy Cố Huyền Duyệt liền sẽ không chút kiêng kỵ tổn thương Tần Tuyết Nhu. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ Tần Tuyết Nhu, cho dù là bằng hữu của mình. Nghĩ thông suốt sau, Hạ Hiểu Thấm tâm tình sáng tỏ thông suốt. Cố Huyền Duyệt trông thấy Hạ Hiểu Thấm đi xa, mới chậm rãi đứng dậy, cầm điện thoại di động lên cho Tô Thụy gọi điện thoại. Tô Thụy Cương từ khách sạn trở về, liền nhận được Cố Huyền Duyệt điện thoại, hắn vội vàng đi đến bên cửa sổ nhận nghe điện thoại. "Uy, Tô tổng giám, ta có một kiện rất chuyện khó giải quyết muốn cùng ngài thương lượng." Cố Huyền Duyệt chậm rãi mở miệng. "Chuyện gì?" "Ngươi cứ việc nói." "Là như vậy." Cố Huyền Duyệt giản lược nói tóm tắt đem sự tình hôm nay nói cho Tô Thụy. Điện thoại một chỗ khác, Tô Thụy trầm mặc một lát, mới sâu kín mở miệng, "Ngươi lần này chỉ sợ là khiêng đá đập chân của mình." "Ừm." Cố Huyền Duyệt nghi ngờ nhìn về phía Tô Thụy, không biết hắn lời này ý tứ. Tô Thụy thở dài một cái, "Nếu như ta đoán không sai, hôm nay Hạ tiểu thư cùng nàng khuê mà tốt, Tần Tuyết Nhu đã cùng ngươi ngả bài." "Đúng vậy. Tình cảm của các ngươi thật là thâm hậu a. Bất quá ngươi cũng quá xúc động, vậy mà tại hôn lễ ngày đó công bố ngươi cùng Lăng Tử Khiêm ly hôn tin tức, ngươi nghĩ tới Lăng Tử Khiêm phản ứng sao? Hắn là ai, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ ngươi?" Cố Huyền Duyệt có chút miết môi, hắn lúc trước không phải cũng là tìm kiếm nghĩ cách từ bỏ ta sao? "Thế nhưng là ngươi bây giờ khác biệt, ngươi bây giờ có hài tử, bất kể nói thế nào, ngươi cũng không có khả năng giống như trước kia như thế tùy tính làm bậy." Tô Thụy tận tình khuyên bảo nói. Cố Huyền Duyệt khẽ miệng giơ lên một vòng ý cười, "Ta tự nhiên có tính toán của ta. Ngươi còn có lựa chọn khác sao?" Tô Thụy nhíu mày, "Lần này hôn lễ đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Ta đương nhiên biết, nhưng ta càng không thể để Tần Tuyết Nhu bị Lăng Tử Khiêm cướp đi. Tần Tuyết Nhu tính tình ngươi cũng không phải không rõ ràng, liền xem như ngươi cũng rất khó khống chế. Không thử một chút làm sao biết đâu." Cố Huyền Duyệt khẽ miệng hiện ra một vòng nụ cười trào phúng, "Bất quá, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, ta sẽ để cho Lăng Tử Khiêm chủ động ly hôn. Có thể bụng của ngươi càng lúc càng lớn, dưới loại tình huống này, chỉ sợ rất khó thành công." "Ai nói không có khả năng thành công?" Cố Huyền Duyệt đột nhiên trở nên kích động, "Tô tổng giám, ngươi có nghe nói hay không qua một câu gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau?" "Bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau?" "Những lời này là nói Lăng Tử Khiêm cùng Lăng thị xí nghiệp sao?" Tô Thụy kinh ngạc hỏi. Cố Huyền Duyệt nhẹ gật đầu, "Ta biết Lăng thị xí nghiệp cùng Tần thị xí nghiệp ở giữa mâu thuẫn rất sâu, Tần thị xí nghiệp muốn chiếm đoạt Lăng thị xí nghiệp." "Tần thị xí nghiệp?" "Đối với Tần Tuyết Nhu là Tần lão gia tử cháu gái, đây hết thảy đều là bái ta ban tặng, ta muốn, chỉ cần ta đem chuyện này xuyên phá, Tần Tuyết Nhu hẳn là sẽ ngoan ngoãn cùng Lăng Tử Khiêm ly hôn đi." Cố Huyền Duyệt âm lãnh mở miệng, "Ngươi chiêu này xác thực rất cao minh, nhưng là ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, vạn nhất sự tình bại lộ, Tần thị xí nghiệp chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà thân phận của ngươi cũng ra ánh sáng, đến lúc đó Lăng thị xí nghiệp cũng sẽ truy cứu tới cùng, đến lúc đó ngươi cùng Lăng Tử Khiêm liền xong đời." Tô Thụy mặc dù rất thưởng thức Cố Huyền Duyệt như kế, nhưng hắn vẫn như cũ hy vọng Cố Huyền Duyệt có thể thận trọng suy tính một chút, dù sao, đây không phải trò đùa. Nếu như nàng thất bại, hậu quả khả năng rất nghiêm trọng. "Ha ha." Cố Huyền Duyệt cười lạnh hai tiếng, "Thân phận của ta đã sớm bại lộ, ta còn quan tâm những này sao? Mà lại, nếu như Tần Tuyết Nhu biết chuyện này chân tướng, nàng khẳng định sẽ hận chết ta." "Thế thì chưa hẳn." "Có ý tứ gì?" "Lăng Tử Khiêm mặc dù đối với ngươi có chút hiểu lầm, nhưng là Tần Tuyết Nhu không giống với." Tô Thụy phân tích nói, "Nếu như nàng biết chân tướng, ngươi cảm thấy nàng sẽ còn nguyện ý lưu tại bên cạnh ngươi sao?" Cố Huyền Duyệt ngây ngẩn cả người, "Nếu như Tần Tuyết Nhu biết mình chân diện mục, nàng sẽ còn nguyện ý lưu tại bên cạnh mình sao?" Đáp án tự nhiên là không có khả năng. Suy nghĩ sau một lúc lâu, nàng rốt cục mở miệng nói, "Ta hiểu được." "Ừm." Sau khi cúp điện thoại, Cố Huyền Duyệt lâm vào trầm tư. Tần Tuyết Nhu không chỉ có không yêu Lăng Tử Khiêm, nàng thậm chí chán ghét Lăng Tử Khiêm. Mà Tần thị xí nghiệp càng là muốn nuốt mất Lăng thị xí nghiệp, dưới tình huống như vậy, mình muốn thắng được phần thắng, xác thực tương đối xa vời. Cố Huyền Duyệt thở dài một cái, cầm lấy trên bàn rượu đỏ, ưu nhã nhấp một miếng. Như là đã đến tuyệt cảnh, chính mình duy nhất có thể làm chính là phân đấu một thanh. Nàng tuyệt đối sẽ không bại bởi Hạ Hiểu Hiểu. Cố Huyền Duyệt sau khi trở về, liền đem Tô Thụy lời nhắn nhủ sự tình nói cho Lăng Tử Khiêm. "Huyền Duyệt, ngươi tại sao có thể có lá gan này?" Lăng Tử Khiêm cau mày, có chút tức giận mà nhìn xem Cố Huyền Duyệt. "Ngươi yên tâm đi, ta biết phải nên làm như thế nào." Cố Huyền Duyệt nhàn nhạt cười một tiếng. "Vậy ngươi phải cẩn thận." "Ta đã biết." Cố Huyền Duyệt rời đi về sau, Lăng Tử Khiêm đứng ngồi không yên. Cố Huyền Duyệt nước cờ này bên dưới đến thật sự là quá hiểm, một khi thất bại, kết quả của nàng tuyệt đối không phải nàng có thể tiếp nhận. Chương 2296 có tin ta hay không để lão gia đuổi đi ngươi. Chương 2296 có tin ta hay không để lão gia đuổi đi ngươi. Lăng Tử Khiêm mặt mày bên trong lóe ra lo lắng cùng bất an. Lúc này, bí thư gõ cửa tiến đến, cung kính báo cáo, "Lăng tổng, ngài thức ăn ngoài đưa tới." Lăng Tử Khiêm khẽ gật đầu, đặt ở bên kia liền tốt. "Tốt." Lăng Tử Khiêm cúi đầu đọc qua văn kiện, không quan tâm. Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện lên Hạ Hiểu Hiểu tấm kia quật cường khuôn mặt, lập tức cảm thấy tâm phiền ý loạn. Hắn bực bội ném bút, đứng dậy đi về phòng ngủ đi. Mở ra tủ quần áo, nhìn thấy bên trong treo đầy nhiều loại quần áo bà bầu, Lăng Tử Khiêm có chút giật mình. Hắn trước kia làm sao không biết nàng ưa thích những này? Hắn vẫn cho là quần áo bà bầu là nhàm chán nhất. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, tựa hồ thật sự chính là. Hắn nhớ kỹ, mình tại cùng Hạ Hiểu Thấm kết hôn thời điểm, liền mua rất nhiều quần áo bà bầu, mà khi đó Hạ Hiểu Thấm còn mặc một đôi giày đáy bằng. Nhớ tới khi đó Hạ Hiểu Thấm, Lăng Tử Khiêm tâm lý không hiểu dâng lên một cỗ dị thường phức tạp cảm xúc. Ngón tay của hắn nhẹ vỗ về món kia kiện quần áo đẹp đẽ, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Đoạn thời gian kia, chính mình vẫn luôn tại tra tấn Hạ Hiểu Thấm. Bây giờ nghĩ lại, chính mình có phải thật vậy hay không có chút quá mức? Hắn không muốn lại tiếp tục loại này cuộc sống tẻ nhạt. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay lục lọi mở ra tủ quần áo, đem quần áo bên trong toàn bộ đem ra, từng kiện mặc thử. Trong phòng thử áo, Hạ Hiểu Thấm ngay tại đổi quần áo bà bầu, cầm trong tay của nàng lấy một bình nhũ dịch tại bôi trên lấy. Bộ ngực của nàng so với trước kia đã phát dục đến phi thường hoàn mỹ, mà lại nàng mỗi ngày đều kiên trì ăn dinh dưỡng bữa ăn, hiện tại nàng thể trọng đã đạt đến 150-160 cân. Hạ Hiểu Thấm thỏa mãn nhìn xem trong gương chính mình, trong lòng dâng lên vẻ kiêu ngạo. "Hạ tiểu thư, ngươi mặc vào bộ váy này thật sự là quá đẹp, người hầu a di nhịn không được tán thưởng." Hạ Hiểu Thấm lãnh đạm niết miệng, "Ngươi cũng không tệ thôi." "Ta ơn Hạ tiểu thư khích lệ." "Ta không phải đang khích lệ ngươi, ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi." Hạ Hiểu Thấm đưa trong tay nhũ dịch nhét vào trong thùng rác, quay người nhìn về phía một bên tấm gương, "Bất quá, a di, ta có mấy chuyện không hiểu nhiều lắm, cần thỉnh giáo ngươi một chút." "Hạ tiểu thư, ngươi cứ hỏi." "Ngươi cảm thấy nam hải tử hẳn là thích mặc dạng gì quần áo?" Hạ Hiểu Thấm hỏi. Tây A Di chần chờ một lát sau, nói ra nam hải tử đại đa số đều không soi mói, quần áo cũng không có quá nhiều coi trọng, chỉ cần thoải mái dễ chịu vừa người là được rồi. "Ta muốn hỏi một chút, nam nhân thích gì nhan sắc đâu?" "Cái này..." A Di có chút do dự. Hạ Hiểu Thấm thấy thế, có chút nhíu mày, "Làm sao? Ta hỏi sai? Hay là ngươi biết thứ gì?" "Ta chẳng qua là cảm thấy, nam hải tử hẳn là nhiều mặc anh tuấn quần áo, lúc này mới lộ ra tuổi trẻ thôi." Hạ Hiểu Thấm nhếch môi nhàn nhạt cười một tiếng, "Vậy chúng ta trước không nói cái này, đợi lát nữa ta sẽ đi mua chút anh ấu nhi vật dụng, ngươi có thể giúp ta tham tưởng sao?" "Hạ tiểu thư, ngươi có bảo bảo, hẳn là nhiều chú ý thân thể, tại sao có thể mua đồ đâu?" A Di khuyên đủ. Hạ Hiểu Thấm lắc đầu, "Không có gì đáng ngại, thân thể của ta biết, sẽ không ra vấn đề gì." "Thế nhưng là..." "Tốt, không nói chuyện này, chúng ta đổi một đề tài." Hạ Hiểu Thấm nói sang chuyện khác, A Di cũng không nói gì nữa, "Hạ tiểu thư muốn mua thứ gì đâu?" Hạ Hiểu Thấm nghĩ, "Ta muốn mua một bộ phòng trẻ em, ngươi cảm thấy cái nào kiểu dáng đẹp mắt nhất?" "Ách, Hạ tiểu thư, những vật này ta không hiểu nhiều." Hạ Hiểu Thấm cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Lúc này, một trận dồn dập giày cao gót âm thanh từ thang lầu truyền đến. A Di vội vàng nên đón tiếp lấy, "Tiểu thư, đã trễ thế như vậy, ngươi tại sao cũng tới?" "Người tới chính là Tần Yên." Tần Yên hôm nay cố ý cách gan mặc qua, dáng người mỹ lệ, trang dung đẹp đẽ, một bộ hình tượng thuộc nữ. "Hạ Hiểu Thấm ở nhà không?" Tần Yên nhìn thoáng qua A Di, hỏi. Tại. Tần Yên nhanh chóng hướng lầu 2 chạy tới, một đường đi vào Hạ Hiểu Thấm cửa ra vào, tung chân đá mấy cước cửa, nổi giận mắng, "Tiện nhân, mở cửa nhanh." "Tần tiểu thư, ngươi trước đừng kích động, có chuyện từ từ nói." "Bớt nói nhảm, ta hôm nay tới là tìm đến Hạ Hiểu Thấm phiền phức." Nghe được câu này, A Di trong lòng không khỏi lộn bột nhảy một cái. "Tần tiểu thư, Hạ tiểu thư đã mang thai, ngươi làm như vậy chỉ sợ không ổn." A Di lo âu nói ra. "Mang thai thì thế nào? Nàng còn dám giết người phải không?" "Cái này..." "Tránh ra, ta hôm nay liền muốn đi vào thu thập Hạ Hiểu Thấm." "Tần tiểu thư, ngươi..." A Di muốn nói lại thôi. "Tránh ra." "Không được." Đùng Tần Yên hung hăng quăng một bàn tay, hung tợn trừng mắt A Di, nói ra, "Ngươi lại ngăn cả ta, có tin ta hay không để lão gia đuổi đi ngươi?" Nghe được lão gia hai chữ, A Di không khỏi sửng sốt. Lão gia thế nhưng là biệt thự này chủ nhân, nếu như Tần Yên để lão gia đuổi nàng đi, nàng thật là không còn chỗ ẩn thân a. Nghĩ, nàng đội vàng lui sang một bên. Tần Yên đắc ý hừ lạnh một tiếng, đẩy ra Hạ Hiểu Thấm cửa phòng. Trong phòng trống không, căn bản không ai. Nàng nhíu nhíu mày, hướng phòng ngủ đi đến. "Hạ Hiểu Thấm, ngươi cút ra đây cho ta." Trong phòng vẫn không có nửa điểm thanh âm. Tần Yên tính nhẫn mại dần dần bị làm hao mòn hầu như không còn, nàng quay người đi xuống lầu dưới, muốn đi tìm Lăng Hạo Dục lý luận. Lúc này, A Di đột nhiên từ phòng bếp đi ra, "Ai nha, Tần tiểu thư, đã trễ thế như vậy, ngài tại sao lại muốn đi à? Lão gia nói để cho ta hảo hảo chào hỏi ngươi đây." A Di ra vẻ kinh ngạc hỏi, "Hạ Hiểu Thấm đâu?" "Hạ tiểu thư a, nàng vừa rồi tại vườn hoa tản bộ đâu." A Di vừa cười vừa nói, "Nàng một cái phụ nữ có thai có thể đi chỗ nào? Ngươi lừa gạt ai đây? Ta nhìn chính là ngươi không nguyện ý để cho ta nhìn thấy Hạ Hiểu Thấm." Tần Yên cười lạnh một tiếng, "Tần tiểu thư, ngươi hiểu lầm ta, kỳ thật..." A Di lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Hạ Hiểu Thấm từ trên thang lầu đi xuống. Bụng của nàng đã có khoảng 4 tháng, đi trên đường đã rất cố hết sức, nhưng nàng như cũ khập khiễng hướng Tần Yên đi đến. Hạ Hiểu Thấm ánh mắt rơi vào Tần Yên trên khuôn mặt, khóe miệng giơ lên một nụ cười trào phúng. Nhìn xem Hạ Hiểu Thấm tấm kia quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt, Tần Yên trong mắt bắn ra hừng hực liên hỏa, phản phất muốn đem Hạ Hiểu Thấm cả người thiêu chết giống như. A, Hạ Hiểu Thấm, ta thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi lại là không biết xấu hổ như vậy nữ nhân. Hạ Hiểu Thấm cũng không để ý tới nàng chửi rủa, ngươi tới làm gì? Ngươi làm hại ta bị lao ra trách phạt, ngươi thế mà còn hỏi ta tới làm gì? Ta làm sao hại ngươi? Hạ Hiểu Thấm xem thường núi bay, ta nhớ được ta và ngươi giống như đã ly hôn đi. Cái gọi là vợ chồng bạn trên giường quan hệ đã sớm kết thúc. Ngươi, Thần Yên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 2297 để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chương 2297 để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe được người áo đen đưa tin, thiếu niên kêu biến sắc. Trong ánh mắt của hắn dần hiện ra một cô điên cuồng, sau đó hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra, "Võ Thánh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn có bao nhiêu cân lượng. Trần Hàn, mặc kệ ngươi là thân phận gì, đã ngươi dám khi dễ tiểu thiến, vậy ta liền muốn để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Thiếu niên hung hăng nói. Viện võ học bên trong. Viện võ học bên trong, mỗi một năm tuyển nhận học viên đều là phi thường nghiêm ngặt. Bất quá lần này lại là phá lệ, bởi vì tại Trần Hàn trên thân, vậy mà ẩn giấu đi một cỗ cường đại lực lượng. Loại lực lượng này, vậy mà có thể áp chế võ thánh cảnh giới người tu luyện. Viện võ học bên trong. Lúc này, viện võ học bên trong tụ tập rất nhiều đệ tử. Viện võ học bên ngoài, tức thì bị người vây quanh. Không ngừng có đệ tử từ viện võ học bên trong đi ra. Lúc này, những đệ tử này trên khuôn mặt toàn bộ đều tràn đầy vẻ kích động. Viện võ học võ kỹ có thể nói là hết sức lợi hại, không chỉ có thể để cho thực lực của mình tăng lên, càng là có thể cho năng lực thực chiến của mình trên phạm vi lớn tăng trưởng. Chuyện như vậy, ai cũng nguyện ý đi thử xem. Trần Hàn ca ca, ta cũng muốn đi viện võ học tu tập võ công. Lý Tuyết Tuyết lúc này chậm rãi nói ra. Trần Hàn chậm rãi gật đầu, nói ra, Tuyết Tuyết, ngươi phải thật tốt ủng hộ. Ngươi phải biết, viện võ học bên trong đệ tử đều là vô cùng hung tàn, mà lại mỗi ngày cũng đều sẽ có người tiến đến khiêu chiến. Cho nên ngươi tiến nhập viện võ học, nhất định phải thật tốt ủng hộ luyện tập, tranh thủ tại viện võ học bên trong có thể xuất hiện một tên tốt thành tích. Nghe được Trần Hàn lời nói, Lý Tuyết Tuyết nhẹ gật đầu. Cái kia tốt, vậy ngươi nhanh đi về chuẩn bị một chút, chúng ta sáng mai liền lên đường đi. Trần Hàn chậm rãi nói ra. Tốt, ta cái này trở về chuẩn bị. Sáng sớm ngày thứ hai, viện võ học cửa ra vào, Lý Tuyết Tuyết cùng Lý Tiểu Thiến hai người đã chuẩn bị hoàn tất. Nhìn xem hai người này đã hoàn mỹ hòa hợp ở cùng nhau, Trần Hàn cũng là thở dài một hơi. Một ngày này, Trần Hàn tảo tảo rời giường, chuẩn bị đơn giản một chút đồ ăn. Sau khi ăn cơm, Lý Tuyết Tuyết cùng Lý Tiểu Thiến cũng là riêng phần mình cưỡi một con ngựa, hướng về viện võ học mà đi. Mà lúc này, viện võ học trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều đệ tử. Nhìn xem một màn này, Trần Hàn cũng là chậm rãi lắc đầu, xem ra lần này viện võ học đệ tử tố chất thật đúng là tương đối kém cỏi. Trần Hàn cũng là trực tiếp cất bước tiến vào viện võ học, hướng về viện võ học bên trong đi đến. Mà khi Trần Hàn mới vừa tiến vào viện võ học bên trong thời điểm, một cỗ nồng đậm nguyên lực trong nháy mắt hướng Trần Hàn bao phủ mà đến. Lập tức, Trần Hàn cũng là sửng sở. Trông thấy Trần Hàn, một tên lão sư vội vàng tiến lên, cười híp mắt nói ra, "Trần Hàn, ngươi rốt cuộc đã đến, hôm qua nghe nói ngươi đến báo danh tham gia viện võ học khảo hạch, ta liền đã an bài ngươi ở tại viện võ học trong túc xá." Thấy cảnh này, Trần Hàn cũng là không khỏi sửng sở. Bất quá rất nhanh, Trần Hàn cũng là phản ứng lại, nhẹ gật đầu. Sau đó, Trần Hàn chậm rãi hỏi, "Không biết lần này viện võ học khảo hạch nội dung là cái gì đâu?" "Ha ha, là như vậy, chúng ta lần này viện võ học khảo hạch nội dung chính là võ giả cảnh giới." Lão sư chậm rãi cười nói. Nghe được lão sư lời nói, Trần Hàn cũng là sửng sở. Võ giả cảnh giới? Nghe được cảnh giới này, Trần Hàn cũng là âm thầm nghĩ đến. Chẳng lẽ cảnh giới này võ giả, liền cùng chính mình trước đó ở trên trời phong quốc gặp phải võ hoàng cao thủ giống nhau sao? Không sai, lần này khảo hạch nội dung chính là võ giả cảnh giới, bất quá chúng ta khảo hạch phương thức lại là khác biệt, lão sư chậm rãi nói ra. Phương pháp gì? Trần Hàn không khỏi hỏi. Nghe được Trần Hàn lời nói, lão sư mỉm cười, sau đó chậm rãi nói ra, võ vương đằng sau là võ thần cảnh giới, lần này khảo hạch nội dung là một tên đệ tử muốn khiêu chiến võ vương cường giả. Nghe được câu này, Trần Hàn lập tức ngây ngẩn cả người. Một tên võ vương liền có thể đối kháng một tên võ hoàng? Chẳng lẽ cảnh giới này võ giả đã siêu việt võ thần cảnh giới sao? Mà lại, võ vương chỉ có ở trên trời phong quốc mới có thể đủ phải, nhưng là tại Nam Hoàng quốc, căn bản không có bất kỳ tung tích, thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Trần Hàn mặc dù nghi hoặc, bất quá vẫn là chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt, vậy liền dựa theo quy tắc này đến." Nghe được Trần Hàn đáp ứng lời nói, lão sư cũng là chậm rãi gật đầu, "Tốt, hiện tại, ngươi trước hết đi theo chúng ta đi ký túc xá." Viện võ học. Viện võ học bên trong, võ vương phía trên là võ thần cảnh giới, võ tôn, võ thần, võ đế. Bất quá viện võ học bên trong có một ít cường giả, đều là đạt đến võ đế cảnh giới. Lúc này, Trần Hàn cũng là đi theo tại mọi người phía sau, chậm rãi đi vào viện võ học bên trong. "Tốt, đến, Trần Hàn, chính là chỗ này," một tên lão sư chậm rãi nói ra. Trần Hàn nghe vậy, cũng là chậm rãi gật đầu. Nơi này chính là chỗ ở của mình. Lúc này, Trần Hàn cũng là chậm rãi đi vào cái này một tòa đẹp đẽ trong lầu cát. Vừa đi vào trong lầu cát, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc cũng là trong nháy mắt xông vào mũi. Nơi này lại là một tòa phòng luyện đan. Trông thấy nơi này, Trần Hàn không khỏi sửng sốt. Những dược liệu này toàn bộ đều là dùng một loại đặc thù vật liệu gỗ chế tạo thành, mà lại còn cần rất nhiều cổ quái kỳ lạ dược liệu, mà lại còn tại vật liệu gỗ bên trong rót vào một chút linh dịch. Một bên, một vị võ giả trông thấy Trần Hàn cũng là nhịn không được nói ra, "Tiểu tử, ngươi là mới tới, ta khuyên ngươi, ngươi hay là sớm làm rời đi nơi này, miễn cho đợi chút nữa thụ thường, chúng ta nhưng không có tâm tư kia cứu ngươi." Trần Hàn không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía lão sư. Người lão sư kia cũng là khẽ gật đầu, nói, "Trần Hàn, kỳ thật tại viện võ học bên trong học sinh có không ít gia thế đều không tầm thường, bất quá lần này khảo hạch, bọn hắn nhất định phải dựa vào chính mình mới được, ngươi cũng đừng nhúng tay, ta cũng là xem ở ngươi là Tuyết Tuyết biểu ca phân thượng, mới giúp ngươi, nếu như ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ ngươi mệnh liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Nghe vậy, Trần Hàn cũng là không khỏi một trận cảm tạ. Bất quá lập tức Trần Hàn cũng là cười cười. Chính mình thế nhưng là có được vô tận chi nguyên, thì sợ gì? Đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Người lao sư kia cười híp mắt chỉ vào một vị người mặc áo tím nam tử tuổi trẻ, chậm rãi nói ra hắn gọi là Lưu Hạo, là viện võ học bên trong có tiềm lực nhất một nhóm người. Nghe đến đó, Trần Hàn cũng là vội vàng chắp tay, cười nói: "Lưu huynh, ngươi tốt." "Ngươi cũng tốt, ngươi chính là Trần Hàn." Lưu Hạo cũng là cười nhạt một tiếng, chợt hỏi. Trần Hàn nhẹ gật đầu. Lưu Hạo sau đó lại nói: "Sau đó không lâu, ta sẽ tiến về Bắc Hải Thành, đến lúc đó ngươi liền có thể theo ta cùng đi Bắc Hải Thành." "Bắc Hải Thành?" Trần Hàn cũng là không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ đó chính là Thiên Phong Quốc Bắc Hải Thành sao? Lưu Hạo nhẹ gật đầu. Trần Hàn cũng là không khỏi nhẹ gật đầu, xem ra Bắc Hải Thành cũng liền ở trước mắt ta. Sau đó, hai người lại tùy ý nói chuyện phiếm vài câu đằng sau,